Chương 3390, giết chương 3390, giết Lịch Tiên kiếm bị Diệp Khinh Vân cắm vào phần bụng sau, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Nhục thể của ngươi hay là yếu một chút, ngươi nhiều nhất lại cắm một thanh, đây đã là cực hạn của ngươi, ma mở miệng nói. Đủ. Diệp Khinh Vân không biết mình tại sao lại dạng này, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái điên cuồng ý nghĩ. Đó chính là giết, giết, giết. Sau lưng, Lạnh Như Đao ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Vân. Nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân đem một thanh kiếm cắm vào bụng của mình bên trong, quỷ dị nhất chính là Diệp Khinh Vân không chết, mà lại không có chảy ra một chút máu, càng quan trọng hơn là một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức đang từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển. Nam tử trung niên đồng dạng cảm nhận được, giờ khắc này, hắn sát cơ bạo tăng. Bởi vì giờ khắc này Diệp Khinh Vân quá kinh khủng, cho dù là hắn, giờ phút này cũng rất là kiêng kỵ. Mà lại, tại Diệp Khinh Vân phía sau còn có bốn thanh kiếm a. Chết. Trung niên nhân lạnh như băng phun ra một chữ đến, chợt hắn bóp lấy thủ ấn, lập tức, trong hư không màu đen tầng mây đang lăn lộn lấy, một cái cự thủ màu đen lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, mang theo ngập trời năng lượng, lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía dưới quần quần mà ép, bốn phía dãy núi tại thời khắc này vậy mà tại vỡ vụn. Có thể thấy được, trung niên nhân chiêu này uy lực lớn đến mức nào. Hắn đây là đối với Diệp Khinh Vân lên ý quyết giết. Ma đạo huyết mạch là của ta. Trung niên nhân liếm môi một cái, mắt lộ ra tham lam chi quang. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thả người nhảy lên, hắn giờ phút này đã cùng Lịch Thiên kiếm dung hợp ở cùng nhau, chân chính đạt đến cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Thân thể của hắn chính là kiếm. Tay phải hướng phía dưới vung lên, như một kiếm chém chi. Xuy. Hoảng sợ kiếm mang hướng phía trước nhanh chóng lao đi, giờ khắc này, không gian trong nháy mắt sẽ rách đi ra. Oeng. Một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang triệt chân trời. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp bàn tay khổng lồ kia ầm vang nổ tung, một cú cự lực đánh tới, làm cho Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, hắn vừa rơi xuống đất mặt, lập tức, dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ. Bất quá, trong hư không, cái kia đạo cự thủ lấy như lôi đỉnh tốc độ hủy diệt. Cái gì? Trung niên nhân thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bá. Diệp Khinh Vân nhất cổ tác khí, lại lần nữa xuất phát, thiểm lược mà lên, trực tiếp xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, ngay sau đó, tay phải hướng phía trước một chém. Một chém này, trung niên nhân không gian bốn phía trực tiếp lom đi vào, doa người không gì sánh được. Trung niên nhân thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn thể. Diệp Kinh Vân lại lần nữa phóng đi. Trung niên nhân lần này luôn uống, sợ hãi, đội vàng nói, nàng cũng chưa chết, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Đã chậm. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía đoàn kia linh hồn. Đùng. Linh hồn kia trực tiếp bị đánh thành khói. Diệp Kinh Vân đi tới cố quan tài kia bên người, đem bên trong mục linh bế lên, đem một viên đan dược để vào đến mục linh trong miệng. Mục linh chậm chậm mở mắt, sắc mặt nàng rất là tái nhợt, có chút mê mang mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt đôi mắt sáng lên một cái, "Diệp công tử, là ngươi?" "Là ta, hết thảy đều vô sự." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, muốn đi thời điểm, một đạo âm lanh thanh âm nổi giận đột nhiên vang lên. "Ngươi coi ta ma đạo địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn liên sát ta ma đạo hai người." Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp ở phía trước trong một tòa phần mộ toát ra đại lượng hơi khói màu đen, ngay sau đó, hơi khói màu đen bên trong, một vị lão giả chậm rãi đi ra. Người này người mặc một kiện đen tuyền trường bào, tại tay phải của hắn nắm một thanh đen tuyền quả trượng, tại quả trượng kia bên trong khảm nạm lấy 9 con mắt, trong mắt đang không ngừng đọc lên, nhìn rất quỷ dị. Lão giả nhìn xem Diệp Khinh Vân, khoe miệng hơi cong lên, thật không biết tiền nhiệm ma đạo tông chủ vì sao muốn đem ma đạo huyết mạch cho ngươi. Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong hai mắt có không còn che giấu tham lam cùng lửa nóng. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm chìm, đối với Lạnh Như Đao nói ra, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Tốt, yên tâm. Lạnh Như Đao nặng nề mà nhẹ gật đầu, đi vào mục linh bên người, vị người sau. Ngươi muốn biết sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem lão giả, xuống địa ngục, đến hỏi hắn đi. Nghe nói như thế, ánh mắt của lão giả lập tức híp lại, trong khỏe mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng giết trước đó hai người, liền có thể giết ta sao? Nói, hắn tay áo phải hướng phía trước vung lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức như cơn lốc đánh tới, làm cho Diệp Khinh Vân liên tiếp lui về phía sau, một bên lui ra phía sau, một bên phun máu tươi, mặt lộ tái nhợt. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân lại lấy ra một thanh kiếm, Phần Hỏa kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp đem Phần Hỏa kiếm cắm vào trong phần bụng. Lập tức, một cỗ đau đớn giống như thủy triều tràn vào đến toàn thân hắn trên dưới. Hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn. Nhưng một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tranh thủ thời gian đến cái này một cỗ khí tức, lão giả nhíu mắt, lại là chiêu kia. Đến tột cùng là ai dạy ngươi? Diệp Khinh Vân giờ phút này cưỡng ép nhận thụ lấy thống khổ, hắn chân phải đạp xuống đất mặt. Toàn bộ mặt đất nhiều hơn một cái rất sâu dấu chân. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là đi tới trước mặt của lão giả, ngay sau đó, tay phải thành trượng, một trượng vô ra ngoài. Lão giả lông mày cau chặt, đồng dạng là giơ lên tay phải thành trượng. Trượng chỉ tay đụng. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo như sấm rền tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân thân hình lui về phía sau mấy bước, lại nhìn lão giả. Hắn cũng không chịu nổi, đồng dạng là lui về phía sau. Sắc mặt lão giả phi thường âm trầm, đều nhanh muốn rỉ máu, phải biết, vừa rồi, hắn nhưng là vững vàng tự phong. Nhưng bây giờ, Diệp Khinh Vân vậy mà có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, để hắn không thể nào hiểu được. Còn chưa đủ. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn giờ phút này toàn thân máu me đầm đìa, tựa như huyết nhân một dạng. Đây đã là ngươi làm dành, không thể lại đem kiếm cắm vào trong bụng, ma mở miệng nói. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân đã là giết điên rồi. Hắn nhất định phải cho ma đạo một cái thiết huyết một dạng giáo huấn. Tay phải hướng phía hộp kiếm mà đi, đem thanh kia hình thiên kiếm đem ra. Ngươi điên rồi. Bạn nhất không chịu nổi, ngươi sẽ chết. Mà lại chiêu này nhìn qua rất mạnh, nhưng di chứng rất lớn, ma sốt ruột mở miệng nói, sau một khắc, thân hình hắn run lên, xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân đánh bất tỉnh đi qua, thật sự là một người điên. Một đoàn ma khí liền xuất hiện tại bốn phía. Ngươi là ai? Lão giả nhìn chằm chằm người phía trước. Đây là một vị trung niên nhân này dáng dấp rất bình thường, đem hắn đặt ở trong đám người, sẽ không khiến cho người chút nào chú ý. Nhưng chính là như vậy, mới khiến cho lão giả cảm thấy người này rất là bất phàm. Trung niên nhân người mặc áo bào màu đen, áo bào kia phía trên có vô số con mắt, những con mắt này còn tại chuyển động, như vật sống một dạng. Chương 3391, ma chương 3391, ma một vị nam tử quỷ dị xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bên người. Vị nam tử này tướng mạo rất là bình thường, đặt ở trong đám người, ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Bất quá, hắn người mặc trang phục rất quỷ dị. Đó là một kiện áo bào màu đen, mà tại cái này áo bào màu đen phía trên lại có vô số con mắt, mỗi một cái con mắt đều không phải là đứng im bất động, là vận động, tại nháy mắt, mà mỗi một lần chớp mắt đều để đến không gian bốn phía bóp méo đứng lên. Chính vì vậy, vị lão giả kia mới như lâm đại địch. Quá quỷ dị. Tại trên người của đối phương, hắn thậm chí ngửi thấy một cỗ uy hiếp hương vị, đồng thời còn rất mãnh liệt. Trung niên nhân sau khi ra ngoài, nhìn xem bốn phía, nhìn xem mảnh này vô ngần tinh không, nhịn không được hít vào một hơi thật dài, thần sắc rất là say mê, bao lâu không có đi ra. Hay là thế giới bên ngoài tốt? Ngươi là người phương nào? Lão giả nhìn chằm chằm trung niên nhân nhìn. Một cái không thuộc về các ngươi vùng tinh không này người, trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hiện tại liền muốn mang theo hắn đi, con người của ta đâu, gần giống như hắn, chỉ cần không chọc ta, ta sẽ không thế nào, nhưng nếu là khiêu khích ta tới, các ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả, ma lạnh lùng mở miệng nói. Các hạ, thật cuồng. Lão giả nhìn chằm chằm ma, nói tại hạ muốn hướng các hạ lãnh giáo một chút. Hắn hai mắt híp lại, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Cái này Diệp Khinh Vân thể nội có được ma đạo huyết mạch, hắn sao lại buông tha Diệp Khinh Vân? Cái này đổ vật đến tay cứ như vậy bay, tuyệt đối không thể. Lĩnh giáo, ngươi sẽ chết. Ma nhìn xem lão giả một chút, dạng như vậy thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ha ha, các hạ, ngươi không khỏi quá tự tin đi. Lão giả cười ha ha, sau một khắc, hắn chân phải chính là hướng xuống đất đạp một cái, ngay sau đó, toàn bộ thân hình tựa như lợi kiếm một dạng thẳng hướng phía trước ma đi, thân thể nhìn như gầy yếu kia lại là có thể xé rách không gian bốn phía, cực kỳ quỷ dị. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền muốn xông vào đến ma thời điểm. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đánh tới, lấy hắn làm trung tâm, không gian bốn phía trong nháy mắt giãn nứt, tựa như một tấm lưới nện khổng lồ. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt bị biến, hắn hoảng sợ phát hiện một cỗ lực lượng thần bí chính khóa lại hắn, mà thân hình của hắn tại thời khắc này bị ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem phía trước trung niên nhân, trong thanh âm mang theo mãnh liệt sợ hãi, ngươi đến tột cùng là ai? Một cái cho dù là tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tới, đều sẽ bị ta miểu sát người. Ma nhàn nhạt mở miệng nói. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm. Ngươi tuy là tinh hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng ngươi căn bản cũng không có khống chế cái gọi là tinh hoàng chi lực. Ngươi rất yếu. Yếu thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn như vậy ồn ào đâu? Thanh âm rơi xuống. Vâng. Sau một khắc, vị lao giả này nhục thân trong nháy mắt bật nát. Ngay cả linh hồn của hắn đều bị ma hủy diệt. Ma đánh chết người này sau, bên khóe miệng đống nhiên thấm vào một vòng máu tươi, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia vô ngần tinh không, đáng chết tinh không quy tắc. Còn có không phục sao? Hắn nhìn về phía trước, thanh âm băng lãnh. Có. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo không gì sánh được thanh âm băng lãnh. Chỉ gặp ở phía trước trong mộ bia bỗng nhiên hiện ra đại lượng hơi khói màu đen, ngay sau đó, một vị người mặc áo bào màu đen lão giả chậm rãi xuất hiện ở ma trong tầm mắt. Vị lão giả mặc hắc bào này hiển nhiên là nơi đây người cường đại nhất. Hắn một thân tu vi cao tới tinh đế cảnh lưỡng trọng bên trong. Theo hắn tiến lên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, như núi như biển, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước đứng đấy ma, các hạ, thật sự là không sợ phong đại đau đầu lưỡi sao? Tinh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả đều bị các hạ nói thành là con kiến hôi nhân vật, ha ha. Ta ngược lại thật ra tò mò, các hạ tu vi chẳng lẽ vượt qua tinh đế cảnh cửu trọng sao? Ma nhìn đối phương một chút, nói ta chỉ có thể nói nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Ha ha ha. Nghe nói như thế, lão giả đột nhiên ngửa đầu cười to, dáng tươi cười đều là trào phúng, nhìn xem ma, nói chiến. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn thành trượng. Chỉ gặp, tại ma trên phần đầu đột nhiên xuất hiện tầng mây màu đen, càng không ngừng quẩn quẩn lấy, còn không ngừng phát ra quỷ dị thanh âm, toàn bộ hư không đều run rẩy. Rất nhanh, tại trong mây đen nhanh chóng nổi lên một đạo trưởng ấn to lớn. Đạo trưởng ấn này mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. Tại trung quanh hắn có vô số đạo ma khí. Giờ phút này, những ma khí này nhao nhao biến thành từng đầu dữ tợn yêu thú, dương nhanh múa đuốt, hướng phía dưới mà đi. Ma ngẩng đầu, nhìn xem phía trên một màn, nhịn không được lắc đầu, thật là quá yêu ớt. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cứ như vậy một bước, trong hư không, cái kia đạo trưởng ấn to lớn vậy mà tại từng khúc nổ tung. Những cái kia do ma khí diễn biến đi ra dữ tợn yêu thú giờ phút này phát ra tiếng kêu thê thảm, tan thành mây khói. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, trong hư không, lão giả mặc hắc bào nhìn thấy một màn này, lắc đầu liên tục, dù là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn như cũ không tin. Bởi vì yếu đã sớm hạn chế tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, ma bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, cùng lúc đó, một bàn tay đã là bóp lấy cổ của hắn, một cỗ lạnh ý đánh tới, làm cho lão giả mặc hắc bào tâm thần đều là run lên, phía sau lưng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh tới, một trận dùng mình. "Ngươi nói ngươi yếu không?" Ma nhìn lão giả mặc hắc bào một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta lão giả mặc hắc bào liền muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, ma tay vừa dùng lực, xoạt xoạt một tiếng. Sau một khắc, lão giả mặc hắc bào đầu người trực tiếp thoát ly cổ. Cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết hắn chết không nhắm mắt. Mà sau khi làm xong, bên khóe miệng lại lần nữa thấm vào một vòng máu tươi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hừ lạnh một tiếng, "Nhìn cái gì vậy?" Thanh âm rơi xuống, phía trước dãy núi lập tức nổ. Một đầu to lớn yêu thú bị tạc bay ra, cực kỳ chật vật. Con yêu thú này toàn thân máu me đầm địa, cũng không chết, còn thừa lại một hơi. Không muốn chết, liền thu nhỏ đi theo hắn. Ma lạnh lùng mở miệng nói, cái kia hắn hiển nhiên là chỉ trong hôn mê Diệp Khinh Vân. Con yêu thú kia nghĩ nghĩ, sau đó thân hình run lên, biến thành một đầu cùng loại sư tử nhỏ yêu thú. "Mệnh hồn," ma mở miệng nói. Sư tử con nhẹ gật đầu, sau đó đem mệnh hồn giao ra, sau đó, sau một khắc, nó liền trợn mắt nhìn mệnh hồn của mình tiến vào Diệp Khinh Vân thể nội. "Tiên bối, người này đến tột cùng có thân phận gì, đáng giá ngươi như vậy?" Tiểu yêu thú miệng nói tiếng người, rất là tò mò hỏi. "Không nên hỏi đừng hỏi," ma lạnh lùng lườm tiểu yêu thú một chút. Tiểu yêu thú trầm mặc. Chương 3392, dùng kiếm chi thuật chương 3392, dùng kiếm chi thuật đau. Rất đau. Không biết qua bao lâu, Diệp Khinh Vân cảm giác bên tai có người đang triệu hoán, thanh âm có chút quen thuộc. Khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, ngẩng đầu, liền phát hiện phía trước đứng đấy hai nữ. Trên bờ vai khiêng một thanh trường đao màu vàng nóng lạnh như đao cùng lặng lặng đứng đấy Mục Linh. "Ngươi tỉnh lại." Khi Diệp Khinh Vân khi mở mắt ra, hai nữ đều là đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân. "Ân." Diệp Khinh Vân khẽ gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì, hỏi, "Vị tiền bối kia đâu?" "Ta tại cái này." Chín tầng kiếm ma trong tháp truyền đến thanh âm. Ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân trước người nhiều hơn một bóng người. Đây là một vị tướng mạo rất phổ thông nam tử, hắn người mặc áo bào màu đen, mà tại cái này áo bào màu đen phía trên lại có vô số con mắt, mỗi một cái con mắt đều không phải là đứng im bất động, là bất động, tại nháy mắt, mà mỗi một lần chớp mắt đều để đến không gian bốn phía bóp méo đứng lên. Ma giờ phút này sắc mặt dị thường tái nhợt, hắn trên áo bào con mắt thỉnh thoảng lóe ra quang mang. "Ngươi hẳn là may mắn không có đem thanh kiếm kia cắm vào trong bụng, không phải vậy, ngươi thật sẽ chết." Ma nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, "Tiền bối, đó là cái gì công pháp? Mạnh như thế?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, khi chính mình đem Lịch Thiên kiếm dung hợp trong thân thể, hắn có thể cảm giác được chính mình toàn thân có không dùng hết khí lực. "Dung kiếm chi thuật." Ma nói khẽ, "Thân thể ngươi kém một chút, không phải vậy có thể dung hợp đến càng nhiều. Có phát hiện hay không ngươi bây giờ cảnh giới?" Ma hỏi. Diệp Khinh Vân cảm thụ một chút, mặt lộ cùng hỉ, Tinh Vương cảnh cửu trọng, chẳng lẽ cái này cùng vừa rồi cắm kiếm có quan hệ? Ma trợn trắng mắt, nói tự nhiên không phải, là con tiểu yêu này thú. Ma chỉ phía trước. Thuần Ma tử mắt nhìn đi qua, chỉ gặp cách đó không xa trong góc ngồi xổm một cái tiểu yêu thú, bộ dáng của hắn tựa như là sư tử một dạng. "Mệnh hồn của hắn trong tay ngươi, nói cách khác, sinh tử của hắn tại ngươi nhất niệm bên trong. Hắn mệnh hồn bất phàm, mà lại ngươi cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch có chút lớn, cho nên khi lấy được mạng của nó hồn sau, tu vi của ngươi trực tiếp tăng lên tới Tinh Vương cảnh cửu trọng." "Ngươi, tu vi gì?" Diệp Khinh Vân tò mò nhìn con tiểu yêu này thú. "Tinh đế cảnh nhất trọng." Tiểu yêu thú nhàn nhạt mở miệng nói, nó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói "Một năm sau thả ta tự do, vừa vặn rất tốt." "Tốt." Diệp Khinh Vân không có cự tuyệt, hắn tự nhiên biết con tiểu yêu này thú sở dĩ đi theo hắn là bởi vì mang nguyên nhân. "Tốt." Tiểu yêu thú trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười đến. "Ta trước đó nói qua sẽ không dễ dàng vì ngươi xuất thủ, một khi xuất thủ, ta sẽ đụng phải nghiêm trọng phản vệ, cho nên sau đó ta không cách nào lại độ xuất thủ, ngươi tốt tự lo thân." Mà nói ra, "Mặt khác, lấy ngươi thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hai thanh lợi kiếm. Còn có, chiêu này không nên tùy tiện sử dụng, không phải vậy, ngươi sẽ xúc phạm vùng tình không này chi linh." Ma trên mặt ngưng trọng nói ra. "Tinh không chi linh?" Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. "Tương đương với vùng tình không này nửa cái chúa tể đi." Ma nói xong lời này, liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía 9 tầng kiếm ma tháp đi. Diệp Kinh Vân trước mắt tại một chiếc tinh hạm to lớn bên trên. Tinh hạm hướng phía vô ngần tinh không mà đi. Bọn hắn tiến về hỗn độn chi vực bên trong. "Mục cô nương, bởi vì ta mà làm cho tinh hỏa thương hội không có, ta rất xin lỗi." Diệp Kinh Vân rất là áy náy nói ra. Mục Linh lắc đầu, nói "Chúng ta không trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá yếu đất. Cho dù không phải ngươi, kết quả của chúng ta cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn chỗ nào." "Nhỏ yếu. Thế giới này chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Không có đúng với sai." Diệp Kinh Vân trầm mặc. Rất nhiều người đều là rất thích kỷ. Đại tinh không bên kia quân đội đã là liên tục công phá hỗn độn tinh không mấy tòa thành trì, buồn cười là hỗn độn chi vực bên kia cường giả tuyệt thế vậy mà không có xuất động một người. Mục Linh mở miệng nói, "Bọn hắn vì sao như vậy? Liền không sợ đại tinh chống không người đánh vào đến hỗn độn chi vực bên trong sao?" Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hỏi, "Bọn hắn không sợ, bởi vì bọn hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Một cái nữa, tuy nói những thành trì này bị đại tinh chống không người từng cái công phá, thế nhưng là không có thương hại đến ích lợi của bọn hắn. Việc không liên quan đến mình, cho nên bọn hắn lựa chọn không nhìn." Mục Linh nói khẽ, "Vậy cũng là người a, đều là hỗn độn tinh không võ giả, bọn hắn vậy mà tùy ý đại tinh chống không nhân đồ giết người của mình. Còn có nhân tính có thể nói?" Diệp Kinh Vân có chút tức giận nói ra. Tại những cường giả kia trong mắt, nhân số bất quá là một con số mà thôi. Bọn hắn sẽ không để ý nhiều như vậy. Mục Linh lắc đầu, thế giới này rất hắc ám, nhân tính là tham lam. Diệp Kinh Vân trầm mặc. Đại tinh không người bên kia giá tính rất lớn, tiến đánh hỗn độn tinh không chỉ là bọn hắn mục tiêu thứ nhất, bọn hắn còn muốn đem mặt khác tinh vực nuốt chửng lấy, sau đó lại cùng tứ tộc tinh vực đối kháng chính diện. Bọn hắn muốn thống trị toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá quá thấp tứ tộc tinh vực bên kia võ giả. Bên kia tinh vực võ giả rất cường đại sao? Diệp Kinh Vân hỏi. Bên kia là võ đạo văn minh mở đầu. Mục Linh nói khẽ. Tinh hạm chạy ở trong tinh không. Nhìn qua vô ngân tinh không, Diệp Kinh Vân lại một lần nữa cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thân là nhân loại nhỏ bé, thế giới này quá lớn. Tứ tộc tinh vực chính là vậy cuối cùng điểm. Trực giác nói cho hắn biết, không phải điểm cuối cùng. Như vậy võ đạo điểm cuối cùng là cái gì? Mục cô nương, ngươi biết võ đạo điểm cuối cùng là cái gì không? Diệp Kinh Vân nhìn về phía duyên dáng yêu kiều Mục cô nương, cầm trong tay màu vàng đại đao lạnh như đao đồng dạng đem ánh mắt ngưng tụ tại Mục Linh trên thân. Trường sinh, tất cả võ giả đều vì truy cầu trường sinh. Tu luyện tới càng phía sau, những võ giả này liền càng không muốn chết. Mục Linh nói khẽ, có biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi vào cái kia tứ tộc trong tinh vực? Nghe nói, ở mảnh này trong tinh vực có liên quan tới trường sinh tin tức. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn yêu thú. Yêu thú này tựa như núi cao lớn nhỏ, thể tích khổng lồ, toàn thân cao thấp trải rộng vảy màu tím, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Mà tại con yêu thú này phía trên đứng đấy một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn phát hiện Mục Linh cùng lạnh như đao. Hai nàng này đều là mỹ nữ. Tiểu tử, ngươi diễm phúc không cạn a. Vậy mà Sophie, nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Kinh Vân. Lan. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên, lạnh lùng mở miệng nói: "Ân." Nam tử trung niên hé mắt, trên dưới đánh giá có Diệp Kinh Vân, giống như nghĩ tới điều gì, từ trong cửa tay áo lấy ra một bức tranh, sau đó so sánh một chút, ngay sau đó, chính là phá lên cười, ha 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 ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nghĩ không ra ở chỗ này gặp phải bảng treo thưởng thứ 20 người. Chương 3393, muốn giết ta. Chương 3393, muốn giết ta. Làm sao, muốn giết ta? Diệp Kinh Vân hé mắt, đôi mắt hàn quang bùng lên. Tự nhiên, theo nam tử trung niên thanh âm rơi xuống, lập tức một cỗ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Kinh Vân. Người này tu vi đạt đến tinh hoàng cảnh nhất trọng bên trong. Nếu như là lúc trước, đối mặt cấp bậc như vậy cường giả, Diệp Kinh Vân đến giao chiến mấy hiệp mới có thể chiến thắng đối phương. Nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ áp lực gì. Bá. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng xẹt qua nam tử trung niên trên cổ. Xuy. Máu tươi văng khắp nơi. Trung niên nam chữ giết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Hắn ngây ngốc nhìn phía trước thanh niên, trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chủ nhân, con yêu thú này, ta muốn ăn. Lúc này, tiểu yêu thú Ma Linh Sư mở miệng nói. Đi thôi. Diệp Kinh Vân gật đầu. Bá. Ma Linh Sư một cái lao xuống, sau một khắc, liền biến thành một đầu tựa như núi cao yêu thú, mở cái miệng rộng, một ngụm liền nuốt con yêu thú kia. Nuốt xong sau, Ma Linh Sư cấp tốc thu nhỏ, lắc lắc trên mông cái đuôi, cái mông cái giám đỉnh về tới Diệp Kinh Vân bên người, bộ dạng này, chỗ nào giống như là vừa rồi đầu kia hung tàn mà yêu thú mạnh mẽ. Lạnh như đao cùng Mục Linh đôi mắt lấp lóe, các nàng đều một mặt rung động mà nhìn xem đầu này Ma Linh Sư. Ba người một thú đứng tại trên tinh hạm, nhìn phía xa tinh không mà mịt. Vùng tinh không này vô biên vô hạn, phản phất không có cuối cùng một dạng. Mục Linh, có biết bảng treo thưởng? Diệp Kinh Vân mở miệng nói, bảng danh sách này là ai tuyên bố đi ra? Bảng danh sách này là người khác thông qua Tử Thần Điện tuyên bố đi ra tới. Nói đúng ra, Tử Thần Điện tương đương với một trong đó giới. Người bình thường cũng có thể thông qua Tử Thần Điện đến tuyên bố. Mục Linh nói ra. Nói cách khác, ta cũng có thể tuyên bố. Diệp Kinh Vân hỏi. Đối với, chỉ cần ngươi cho ra đồ vật đầy đủ mê người, như vậy thì sẽ có rất nhiều người vì xuất thủ, dù sao, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đúng vậy a, có trọng thưởng tất có dũng vu. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt lấp loé. Chủ nhân, ta biết một chỗ có đại lượng bảo tàng. Đúng lúc này, Ma Linh Miệng Sư nói tiếng người. A. Diệp Kinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ma Linh Sư. Ta kỳ thật cũng không phải là ma đạo, ta là Ma Tông thủ hộ thú. Ma Linh Sư còn nói thêm. Ma Tông, đây không phải là ngàn năm trước viễn cổ đệ nhất đại tông sao? Nghe nói, cái kia ma đạo chính là do Ma Tông diễn biến mà đến. Mục Linh đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. Ngươi nói không sai, bất quá, bởi vì nội bộ phân chia, khiến cho Ma Tông từ từ đi hướng diệt vong. Nhưng Ma Tông còn tại, chỉ là ẩn giấu đi đứng lên. Ma Linh Sư chậm chậm mở miệng nói. Vì sao giúp ta? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi, tuy nói hắn là Ma Linh Sư chủ nhân, nhưng là đây chỉ là mặt ngoài, hắn biết mình còn chưa để Ma Linh Sư vừa ý thần phục hắn. Chủ nhân, ngươi có được ma đạo huyết mạch, ta cảm thấy đây là thiên ý, Ma Linh Sư nói ra. Dẫn đường đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tốt. Sau đó, tinh hạm để cho Ma Linh Sư điều khiển, mà Diệp Kinh Vân thì là ngồi xếp bằng, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, hấp thu vùng tình không này năng lượng. Trước mắt hắn tu vi đạt đến tinh vương cảnh cửu trọng, kiếm đạo trình độ đạt đến kiếm tiên cấp bậc. Xuyên qua mấy cái canh giờ sau, tinh hạm ngừng lại. Diệp Kinh Vân chậm chậm mở mắt, đôi mắt của hắn rất là thâm thúy, tựa như tinh thần một dạng. Nhìn về phía trước, bốn phía tinh không yên tĩnh ý mắng, tinh quang đang không ngừng lóe ra. Chủ nhân, tại cái này phía trước có một đạo ẩn nặc trận pháp, Ma Linh Miệng Sư nói tiếng người. Tốt. Diệp Kinh Vân khẽ gật đầu, sau đó hắn rút ra lịch thiên kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Chỉ gặp phía trước không gian run rẩy, tựa như tảng đá rơi vào trong mặt nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. A. Đúng lúc này, phía trước vang lên một đạo kinh dị thanh âm. Ta Ma Tông ẩn nấp nhiều năm, sẽ không có người biết nơi đây. Người vì sao biết? Đúng lúc này, phía trước chậm rãi đi ra một vị người mặc áo bào màu đen lão giả. Lão giả dáng người có chút cao tới, hắn có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người. Là ta. Ma Linh Sư mở miệng nói, hướng phía trước đi đến. Sau một khắc, ở trên người hắn tỏa ra màu đen hơi khói, ngay sau đó, hắn liền biến thành bản thể. Một đầu tựa như nhạc sơn giống như lớn màu đen sư tử, ở trên người hắn răng đầy đen như mực giống như lân thiến, chiết xạ ra băng lãnh quang chợt đến. Ma Linh Sư, lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, nói ngươi là đầu kia Ma Linh Thần Sư hậu đại. Không sai, là ta Ma Tông thủ hộ thú. Tại Ma Tông bên trong, Ma Linh Sư chính là thủ hộ thú. Nghĩ không ra ngươi tiện chủng này vậy mà còn sống. Đồng nhiên, lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn, ngay sau đó, vậy mà trực tiếp đối với Ma Linh Sư xuất thủ. Ma Linh Sư hơi nhướng mày, quát lớn, làm càn. Thanh âm rơi xuống, nó một móng vuốt nâng lên, sau đó hướng phía trước cấp tốc rơi xuống. Đùng. Sau một khắc, vị lão giả này thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Lão giả thấy thế, sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng chạy trốn. Trở về, Ma Linh Sư hướng đạo, thân hình run lên, xuất hiện tại trước mặt lão giả, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu đến, vì sao muốn giết ta? Ta thế nhưng là ngươi Ma Tông thủ hộ thú. Thủ hộ thú? Ngươi phản bội ta Ma Tông, gia nhập ma đạo, còn nói thủ hộ thú? Lão giả mặc hắc bào lạnh nhạt cười một tiếng. Ma Linh mặt sư tử sắc chìm chìm, nói ta chưa bao giờ phản bội Ma Tông, ta là bị bắt đi. Năm đó, tuổi nhỏ Ma Linh sư thực lực quá yếu, trực tiếp bị người trong ma đạo mang đi. Để bọn hắn vào đi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm đến. Lão giả mặc hắc bào hơi sững sờ, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Ma Linh sư, Diệp Khinh Vân, Lạnh Như Đao, Mục Linh đều là đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa lớn như vậy trong cung điện. Tại trong cung điện có một tôn nam tử pho tượng. Nhìn kỹ, đây không phải cười sách cuồng tiền bối sao? Ngẩng đầu nhìn lại, tại cung điện ngay phía trước, một vị nữ tử chính cầm bút lông, ở trên bức tranh vẽ lấy đồ vật. Đó là một vị thanh niên, ma đạo huyết mạch. Người gặp qua hắn. Nữ tử dừng lại bút lông, nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng hiển nhiên là đối với Diệp Khinh Vân nói. Thấy qua, tiền bối. Diệp Khinh Vân nói ra, sau đó nghĩ nghĩ, nói tên của tiền bối thế nhưng là gọi Tần Linh. Tần Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, nói xem ra hắn không có quên ta. Hắn vẫn chưa quên người. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Đáng tiếc, hắn đã chết. Nữ tử tóc dài thở dài một hơi. Diệp Khinh Vân trầm mặc, xem ra Tần Linh đã sớm biết cười sách cuồng tiền bối đã chết. Tần Linh bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân thể nội, cái tia đạo kiếm linh chi quang bắn đi ra, rơi vào Tần Linh trong tay. Kiếm linh chi quang long long run lên, không ngừng mà phát ra kiếm minh đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân rất là chấn kinh. Chương 3394, Ác Ma kiếm chương 3394, Ác Ma kiếm kiếm linh chi quang rơi vào nữ tử tóc dài trong tay. Sau một khắc, kiếm linh này chi quang chính là biến thành một thanh lợi kiếm. Đây là một thanh toàn thân đen kịt lợi kiếm, kiếm này dài 4 thước tả hữu, bề rộng chừng chớ 5 ngón tay, tại trên chuôi kiếm khắc lấy rất nhiều ác ma. Ác ma kiếm. Nữ tử đem ác ma kiếm ném cho Diệp Khinh Vân. Nắm vào trong tay, lập tức, một cỗ lạnh ý đánh tới, Diệp Khinh Vân không khỏi run rẩy một chút. Kiếm này rất là tà dị, làm cho linh hồn của hắn đều run rẩy. Kiếm này đối với linh hồn có áp chế tác dụng, đối phó linh hồn thể có tác dụng cực lớn. Chiêu này phối hợp kiếm này, uy lực lớn. Nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, một đạo quang mang rơi vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Đại lượng tin tức tràn vào vào. Truy hồn kiếm pháp, lấy kiếm làm môi giới, lấy hồn lực làm dẫn, tỏa hồn. Căn cứ cái này truy hồn kiếm pháp, đánh giết địch nhân, có thể thôn phệ đối phương linh hồn, từ đó tăng lớn hồn lực của mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ma Tông tông chủ." Nữ tử mở miệng nói. "A Thành." Thanh âm rơi xuống, phía trước, một vị lão giả chậm rãi đi xuống, ở phía sau hắn đứng đấy 4 vị người mặc khôi giáp màu đen cường giả. "Chủ nhân, cái này không được đâu." "Ma Hải Thành, hắn nhất định sẽ không chịu phục." Lão giả nói ra. "Để hắn đi ra." Nữ tử nói khẽ. "Tốt." Lão giả nhẹ gật đầu. Chuyến âm tới. Rất nhanh, phía trước quang mang lấp lóe. Một đạo thanh niên thân ảnh chính là xuất hiện tại Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Thanh niên có mái tóc dài màu đen, hai mắt rất có thần, bất quá, giờ phút này, trong hai con ngươi ẩn chứa tức giận, trên mặt xẹt qua một đạo lãnh ý xem ra, hắn đã biết sự tình. Thế nhưng là không phục. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem thanh niên một chút. Ma Hải Thành nhẹ gật đầu, là không phục. Đánh đi. Chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, như vậy vị trí này liền là của ngươi. Đi thôi, ngay ở chỗ này, nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm của nàng tựa hồ rất mềm, mà lại trên người tử khí cực kỳ nồng đậm. Tốt. Ma Hải Thành nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Diệp Khinh Vân trước người, ta sẽ không dùng tu vi tới dọa ngươi. Nói, hắn vậy mà tự hạ tu vi từ tinh hoàng cảnh lưỡng trọng bên trong xuống đến tinh vương cảnh cửu trọng bên trong. Cùng Diệp Khinh Vân một dạng. Không cần như vậy. Diệp Khinh Vân lắc đầu. A, rất ngông cuồng. Để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì thực lực. Ma Hải Thành khỏe miệng hơi co lên, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, một cỗ mãnh liệt khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển, không gian bốn phía đều đang run rẩy lấy. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh thẳng đến Diệp Khinh Vân, tốc độ cực nhanh. Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước một bổ. Lập tức, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng đụng vào nhau, trong hư không vang lên tiếng oanh minh. Thân ảnh của hai người liên tục nhanh lùi lại, sau một khắc, bọn hắn cơ hồ là cùng một thời khắc ngừng lại. Người không kém. Ma Hải Thành nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong hai mắt hiện ra chiến ý mãnh liệt, đến, tiếp tục. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên giơ lên tay phải, Theo tay phải hắn nâng lên, không gian bốn phía bắt đầu từng khúc nổ tung, lại nói tiếp, hắn một trường hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, uy lực kinh người. Đối mặt một trường này, Diệp Khinh Vân tay phải thành quyền, sau đó hướng phía trước chính là hoành một cái. Ma quyền. Sau một khắc, trưởng cùng quyền đụng vào nhau, trong hư không lại lần nữa vang lên tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân biết người trước mắt không phải hạng người hời hợt, cho nên hắn thu hồi khinh miệt chi quang, sau một khắc, hắn liền bước ra một bước. Nhanh lên giải quyết, ta sắp không được đúng lúc này, bên hai vang lên nữ tử thanh âm. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Lịch Tiên kiếm cắm vào chính mình trong bụng. Dùng kiếm. Một màn này để bốn phía võ giả đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Giá hỏa này tự sát. Rất nhanh, bọn hắn liền biết chính mình nghĩ sai. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển, khí thế kinh người. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân rút ra một kiếm. Bá. Một kiếm này lúc rơi xuống, Ma Hải Thành con ngươi bạo co lại, giờ khắc này, tu vi của hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được một kiếm này. Cả người tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bốn phía chết hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, thần sắc rung động. Ma Hải Thành, yếu sao? Không có chút nào yếu. Hắn nhưng là Ma Tông gần nhất trăm năm qua kiệt xuất nhất thanh niên, nhưng mà, hắn vậy mà bại. Đồng thời, hắn bại bởi tu vi không bằng người của hắn. Cái này để người ta khó có thể tin. Có thể phục, nữ tử nhìn về phía Ma Hải Thành, đạo. Ma Hải Thành trầm mặc. Nữ tử còn nói thêm, hắn có thể cũng không sử xuất toàn lực. Nghe nói như thế, Ma Hải Thành thân thể run lên, có chút khó tin mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau một khắc, hắn liền quỳ một chân xuống đất, bái kiến tông chủ. Người xung quanh cũng đều quỳ trên mặt đất. Nữ tử nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đột nhiên nói ra, có thể có ưa thích người. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Lạnh Như Đao cùng Mục Linh đều là tò mò nhìn Diệp Khinh Vân. Đối với Diệp Khinh Vân tình cảm, các nàng có thể không chút nào biết. Có. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, giờ khắc này, hắn nhớ tới Diệp Nhu cùng Lạc Linh, cũng không biết hai người bọn họ bây giờ ở nơi nào. Việc này cần điều tra một phen. Nữ tử nhẹ gật đầu, chớ có cô phụ ưa thích người. Sẽ không. Diệp Khinh Vân gật đầu. Nữ tử nhìn về phía trước mặt pho tượng, sau đó nhắm mắt lại, cái này khép lại, không còn có mở ra qua. Diệp Khinh Vân trầm mặc. Tông chủ đã sớm chỉ còn lại có một hơi, sở dĩ không chết, chính là chờ ngươi đến. Lúc này, lão giả đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, chờ lấy ta đến. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Nói đúng ra, là chờ lấy cởi sách cuồng tiền bối đệ tử đến. Ngươi có thể được đến ma đạo huyết mạch, đã nói lên ngươi gặp qua cởi sách cuồng tiền bối, có thể nói, ngươi chính là đệ tử của hắn, lão giả nói tiếp. Hiện tại toàn bộ Ma Tông đệ tử có bao nhiêu người? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Chỉ có 500 người. Đại bộ phận đều là thiếu niên, tinh vương cảnh cấp bậc có 100 cái, tinh hoàng cảnh cấp bậc võ giả chỉ có 20 cái, không, có tinh đế cảnh cấp bậc võ giả, lão giả nói ra. Ma Tông vì sao không phát triển? Diệp Khinh Vân lại hỏi. Không được, chúng ta vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị người truy sát, đặc biệt là người trong ma đạo. Bọn hắn biết tại trong cơ thể của chúng ta có được thái cổ ma ấn, nếu là giết chúng ta, liền có thể đạt được năng lượng của chúng ta, lão giả lắc đầu, không, có thực lực tuyệt đối, chúng ta là không dám đi ra ngoài. Ma đạo không phải cũng là người Ma Tông sao? Còn có, ma đạo cười sách cùng các ngươi tông chủ quan hệ tốt như vậy, quan hệ không nên như vậy à? Diệp Kinh nói ra, hắn thấy, ma đạo cùng Ma Tông hẳn là sẽ sống chung hòa bình mới đối. Quan hệ tốt thời điểm vậy cũng là trên trăm năm sự tình. Từ khi cười sách cùng sau khi rời đi, ma đạo nội bộ người liền đối với chúng ta Ma Tông thái độ phát sinh cải biến. Chương 3395, nghe ngươi hiệu lệnh chương 3395, nghe ngươi hiệu lệnh ngươi bây giờ là ta Ma Tông tân nhiệm tông chủ, ta sẽ chờ nghe ngươi hiệu lệnh, lão giả nói ra, hắn cứ gọi lão ma, là trước mắt Ma Tông bên trong một vị duy nhất tinh hoàng cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả. Nghe nói, hắn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đến tinh đế cảnh chúng. Nhưng mà, cái này nửa bước đã ngốc trệ dòng dã trăm năm. Hắn rất có thể đời này đều không thể bước vào đến tinh đế cảnh bên trong. Sau đó, Ma Tông đệ tử bên trong kiệt xuất nhất chính là Ma Hải Thành, cũng chính là mới vừa rồi cùng Diệp Khinh Vân giao chiến người thanh niên nam tử kia. Ma Tông bên trong có bao nhiêu khối tinh nguyên? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, hắn là biết tu luyện tới tình trạng này, võ giả cần hấp thu đại lượng tinh nguyên. Có hơn 100 triệu khối tinh nguyên, còn có hơn ngàn vạn khối thần tinh nguyên, lão giả mở miệng nói. Thần tinh nguyên? Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Đây là so tinh nguyên càng thêm chân quý tồn tại, một khối thần tinh nguyên giá trị chẳng khác gì là 1000 khối tinh nguyên. Lúc này, bên người duyên dáng yêu kiều Mục Linh chậm chậm mở miệng nói, thanh âm của nàng rất ngọt ngào, tựa như tiếng trời. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Ma Tông có nhiều như vậy tinh nguyên, lẽ ra có thể chế tạo ra rất nhiều cường giả. Diệp Khinh Vân hồ nghi, mang trên mặt một vòng mê hoặc, hắn thấy, nhiều như vậy tinh nguyên cùng thần tinh nguyên, muốn tạo ra một vị tinh đế cảnh cấp bậc cường giả cũng hẳn là không nói chơi đi. Vì sao Ma Tông bên trong mạnh nhất bất quá là tinh hoàng cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả? Cái này quá làm cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Lao Ma nghe nói, cười khổ một tiếng, nói những này tinh nguyên cùng thần tinh nguyên số lượng là rất nhiều, hoàn toàn có thể so với cái kia hỗn độn chi vực thế lực đỉnh tiêm, thậm chí, so những đỉnh tiêm thế lực này sử dụng tinh nguyên số lượng còn nhiều hơn. Nhưng là đáng tiếc, những này tinh nguyên cùng thần tinh nguyên đều bị in dấu xuống một loại nào đó ấn ký. Chúng ta không cách nào sử dụng. Những ấn ký này trước kia liền tồn tại, cho nên, những này tinh nguyên hoặc thần tinh nguyên đối với chúng ta vô hiệu, chúng ta cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Thì ra là thế. Nói cách khác chỉ cần có thể phá giải ấn ký này, liền có thể sử dụng những này tinh nguyên, thần tinh nguyên. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Là. nhưng chúng ta thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều thất bại. Lao ma lại lần nữa cười khổ một tiếng, bảo vật là nhiều, nhưng không thể dùng, cái này rất nhức cả chứ a. Để cho ta nhìn xem. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tốt, tông chủ, mời tới bên này. Lao ma nói ra, làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo lão ma sau lưng, ở phía sau hắn, hai vị duyên dáng yêu kiểu nữ tử đi theo ở hai bên người hắn hai bên. Một đường tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa trên đất trống. Mảnh đất trống này rất rất lớn, lơ lửng trong tinh không, ở trên không địa chi bên trên có đại lượng tinh nguyên. Trồng chất như núi. Rất nhiều rất nhiều. Diệp Kinh Vân đôi mắt trực tiếp phát sáng, phải biết, trước mắt trong cảnh giới này võ giả đều cần đại lượng tinh nguyên hoặc thần tinh nguyên. Có nhiều như vậy thần tinh nguyên, cái này hoàn toàn có thể chế tạo ra mấy vị tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Diệp Kinh Vân tay áo phải vung lên, lập tức, một khối tinh nguyên chính là rơi vào tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn kỹ khối này hình thoi tinh nguyên, tinh này nguyên tản ra ánh sáng sáng chói. Hắn muốn hấp thu tinh nguyên bên trong năng lượng, lại phát hiện căn bản là không có cách hấp thu, như lão ma lời nói, mỗi một khối tinh nguyên bên trong đều có một đạo ấn ký, chính là những ấn ký này, tướng tinh nguyên bên trong năng lượng phong tỏa ở trong đó, khiến cho võ giả không cách nào hấp thu bên trong năng lượng, cái này rất để cho người ta nhức đầu. Nên như thế nào phá? Đây là thế giới ấn ký, lúc này, ma thanh âm chậm rãi vang lên. Tiền bối, ngươi biết? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, đôi mắt sáng lên, hỏi. Ở phía sau hắn nằm sấp một đầu tiểu yêu thú, chính là ma linh sư, giờ phút này, hắn lười biếng nằm rạp trên mặt đất, một bộ nặng nề buồn ngủ dáng vẻ. Ân. Thế giới chi thụ bên trên ấn ký, ma lần nữa mở miệng nói, đi tìm thế giới chi thụ, để nó đi mở ra đạo ấn ký này. Những này tinh nguyên, thần tinh nguyên liền có thể sử dụng. Nên như thế nào tìm kiếm thế giới chi thụ? Tần Khắc định hỏi. Đơn giản, ma mở miệng nói, cầm khối này tinh nguyên, sau đó tại ánh nắng chết xả xuống, căn cứ này tia sáng một đường tiến lên, liền có thể tìm tới viên này thế giới chi thụ. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Có biện pháp. Lão ma mong đợi nhìn xem thanh niên, hỏi. Có. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Mục Linh, Lạnh Như Đao, các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Tốt, hai nữ đối với cái này đều không có ý kiến gì. Sau đó, Diệp Kinh Vân liền mang theo ma linh sư ngồi lên kiếm long trên thân, sau đó rời đi nơi này. Tay nắm lấy một khối tinh nguyên. Quang mang chiếu dọi xuống, chiết xạ ra một tia sáng, giống như là Diệp Kinh Vân chỉ dẫn lộ tuyến. Thời gian trôi qua. Hai ngày sau. Giống như đã nhận ra cái gì, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn sang, tại cách đó không xa kia trong tinh không, đứng vững vàng một gốc thương thiên cổ thụ. Cây cổ thụ này cực kỳ khổng lồ. Tối thiểu ngàn người quay chung quanh cùng một chỗ mới có thể ôm lấy cây này. Cây này trải rộng tinh không, che khuất bầu trời. Nó liền sừng sững trong tinh không, tại trên người của nó tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tiền bối, đây cũng là thế giới chi thụ sao? Diệp Kinh Vân nói khẽ. Không sai, đây chính là thế giới chi thụ. Ma mở miệng nói, nó có linh tính. Bá. Đúng lúc này, hư không phía trước đống nhiên truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, một bóng người tựa như đạn pháo một dạng hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Đây là một vị nam tử yêu dị. Tại trên phần đầu của hắn còn có một cây sắc bén sừng rồng, sau lưng thì là có một đôi cánh màu vàng. Các hạ, ta chỉ cần một chút nguồn suối sinh mệnh mà thôi. Nếu là các hạ nguyện ý cho ta, tại hạ ngày sau át tới báo ân. Mong rằng các hạ thành toàn. Thanh niên yêu dị bên khỏe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước thế giới chi thụ, ôm nằm đấm, mở miệng nói. Giờ phút này, ở phía trước, đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một tấm tang thương khuôn mặt hiện lên ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, gương mặt này lạnh lùng nhìn về thanh niên yêu dị, thần sắc ấm lãnh, nói lan. Rời đi địa bàn của ta. Các hạ, ta bản thân bị trọng thương, nếu không có nguồn suối sinh mệnh, nhiều nhất 2 năm, ta liền sẽ chết đi. Các hạ, ta rất cần nguồn suối sinh mệnh, xin nhờ, cho ta một chút vừa vặn rất tốt. Thanh niên yêu dị nhìn về phía trước khuôn mặt tang thương kia bằng, trầm giọng nói. Lan, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Tấm kia cây mặt lạnh mạc địa mở miệng nói. Vậy liền xin lỗi. Thanh niên yêu dị hiển nhiên là không có ý định từ bỏ, dù sao, hắn nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, dù sao đều là chết, vì sao không liều một phen? Nghĩ như vậy, ở trên người hắn đống nhiên tiêu đốt lên một đám lửa hừng hực, thiêu đốt bản mệnh tinh hoa. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy, khủng bố như vậy. Đúng lúc này, phía trước, như cự long nhánh cây đột nhiên hướng phía thanh niên yêu dị bắn tới, không gian bốn phía đều giống như bị chấn bể mở dạng. Rất nhanh, song phương giao chiến ở cùng nhau. Trong tinh không vang lên từng đạo tựa như sấm sét tiếng oanh minh. Chương 3396, nguồn suối sinh mệnh. Chương 3396, nguồn suối sinh mệnh. Vị này nam tử yêu dị trên phần đầu còn có một cây sắc bén long giác, sau lưng có một đôi cánh màu vàng. Bá. Hắn chân phải phóng ra một bước, trong nháy mắt, toàn bộ thân hình biến mất ngay tại chỗ bên trong. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Diệp Kinh Vân cảm nhận được nguồn lực lượng này, mí mắt có chút nhảy lên. Thanh niên yêu dị này lại là một vị tinh đế cấp bậc cao thủ. Xem ra, là mới vào tinh đế cảnh bên trong. Vâng. Đúng lúc này, phía trước, từ thế giới chi thụ đột nhiên bạo phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Sau một khắc, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm nhau ở cùng nhau. Trong hư không vang lên tựa như thanh âm như sấm. Không gian kịch liệt kích động. Từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người tựa như đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi ra, rơi vào Diệp Khinh Vân trước mặt. Phúc. Hắn đứng vững thân thể, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ tái nhợt, tựa như một tấm giấy trắng, không có chút nào khí huyết. Người không sao chứ? Diệp Khinh Vân đi tới, hỏi. Thanh niên yêu dị cười khổ. Trải qua vừa rồi như vậy một trận chiến, sinh cơ của hắn thiêu đốt quá nhiều. Chưa chiến trước đó, hắn còn có thể sống 2 năm. Sau trận chiến này, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có 2 tháng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thế giới chi thụ, trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ chi quang. Quá mạnh. Hắn tin tưởng cho dù là một vị tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc cao thủ tới, cũng không làm gì được cây này thế giới chi thụ. Cây này thế giới chi thụ thực lực quá mức kinh khủng. Cút đi. Thế giới chi thụ không khách khí chút nào nói ra. Nghe nói như thế, thanh niên yêu dị trên mặt đắng chắc dáng tươi cười càng thêm nồng nặc. Để cho ta thử một lần. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi, thanh niên yêu dị nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thử một lần đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Hắn bước ra một bước, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia đem trọn phiến tinh không che chắn lên đại thụ, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn lăn. Đúng lúc này, khuôn mặt tang thương kia bàng nổi lên hiện ra một vòng tức giận, trực tiếp đối với thanh niên quát. Vị thanh niên yêu dị kia càng thêm cổ quái nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Tiền bối, ta những này tinh nguyên cùng thần tinh nguyên đều bị ngươi in dấu xuống ấn ký, mong rằng tiền bối có thể giải khai a. Không phải vậy, ta cũng muốn giống như hắn phản kháng một chút. Trong tinh không, Diệp Kinh Vân trực tiếp đứng đấy, nhìn về phía trước cây kia thế giới chi thụ, nặng nề nói. Thanh niên yêu dị nghe nói như thế, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hắn có thể cảm nhận được Diệp Kinh Vân trên người tu vi ba động, người sau tu vi chỉ là tại tinh vương cảnh cửu trọng mà thôi. Phải biết, đừng nói hắn, cho dù là tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả cũng không phải cây này thế giới chi thụ đối thủ. Tiểu tử ngươi còn muốn cùng thế giới chi thụ liều mạng? Ngươi có tư cách kia sao? Thanh niên yêu dị cảm thấy buồn cười. Sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, chỉ gặp Diệp Kinh Vân đột nhiên lấy ra một kiếm, sau đó đem lịch tiên kiếm lấy ra ngoài, suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp cắm vào bụng của mình chúng. Tự sát. Thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, trợn tròn mắt. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đột nhiên từ Diệp Kinh Vân trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho bốn phía tinh không đều run rẩy, khủng bố như vậy. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, thanh niên yêu dị không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Kinh Vân. Tiền bối, ta mỗi cắm một thanh kiếm, thực lực liền sẽ tăng lên mấy lần. Tiền bối, ta chỗ này còn có không ít thanh kiếm. Diệp Kinh Vân ánh mắt nhìn về phía trước thế giới chi thụ. Diệp Kinh Vân chọn lựa là lừa dối chiến thuật. Hắn tự nhiên biết cây này thế giới chi thụ rất cường đại, lấy thực lực của mình khẳng định không cách nào rung động cây này thế giới chi thụ. Ở sau lưng hắn trong hộp kiếm có ác ma kiếm, ma nhãn kiếm, hình thiên kiếm, phần hỏa kiếm bốn thanh kiếm, dung kiếm chi thuật. Giờ phút này, tấm kia cây mặt đột nhiên tới gần Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân giật mình kêu lên. Con tốt, gia hỏa này chỉ là nhìn xem hắn, cũng không đối với hắn phát động công kích, mà lại hiện tại xem ra đối phương tựa hồ đối với hắn không có cái gì hại ý, chẳng lẽ nói chính mình lừa dối thành công? Diệp Kinh Vân con mắt hơi chớp. Ngươi vậy mà lại dung hợp chi thuật. Thiên hạ này chỉ có người kia sẽ dung hợp chi thuật. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tấm kia cây mặt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, thấy Diệp Kinh Vân dùng mình, Diệp Kinh Vân sửng sốt. Toàn bộ tinh không chỉ có người kia sẽ dung kiếm chi thuật. Cái quỷ gì? Ma tiền bối, trong vùng tinh không này trừ ta ra còn có người khác sẽ dung kiếm chi thuật sao? Diệp Kinh Vân hỏi. Hẳn là chỉ có ngươi biết. Ma trầm mặc một lát, chính là chậm rãi mở miệng nói. Vậy thế giới này chi thụ nói tới người kia? Diệp Kinh Vân nói khẽ. Người kia chính là ngươi. Ma mở miệng nói. Kiếp trước của ta. Diệp Kinh Vân càng thêm tò mò. Có thể nói như vậy. Ma gật đầu. Ta kiếp trước nhận biết cây này thế giới chi thụ sao? Diệp Kinh Vân hỏi. Không biết, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Ma nói ra. Diệp Kinh Vân trầm mặc. Ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thế giới chi thụ hỏi. Ngươi đúng lúc này, thế giới chi thụ nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, bỗng nhiên nói ra, nguyên lai là ngươi. Ngươi biết ta? Diệp Kinh Vân hỏi. Xem ra ngươi đối với mình thân phận không chút nào hiểu rõ. Cũng là, trí nhớ của kiếp trước bị giam cầm. Bất quá, nếu là ngươi, vậy ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể đáp ứng. Thế giới chi thụ chậm rãi mở miệng nói. Kịch bản chuyển biến quá nhanh. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân một mặt mở bức, cảm giác mình tiếp trước tựa hồ rất lợi hại à. Có thể hay không muốn một chút nguồn suối sinh mệnh? Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, trước đó bị thanh niên yêu dị tiết nhưng là muốn nguồn suối sinh mệnh, về phần tại sao giúp hắn? Thêm một cái bằng hữu không tốt sao? Gặp thế giới chi thụ trầm mặc, Diệp Kinh Vân nói ra, nếu bị khó khăn nói. Không có gì khó xử không làm khó dễ, liền một giọt nguồn suối sinh mệnh thôi. Cho ngươi một thùng đều có thể. Thế giới chi thụ nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh niên yêu dị nghe nói như thế, một mặt một bức. Người so với người, tức trên người. Vừa rồi, hắn dùng sức bú sữa mẹ khí lực, đều không thể đoạt được nguồn suối sinh mệnh. Hiện tại, Diệp Kinh Vân chuyện một câu nói liền được nguồn suối sinh mệnh, hơn nữa còn thật là một thùng a. Thừa không chi chung nổi lơ lửng 10 cái bình ngọc, mỗi một chiếc lọ bên trong đều tràn đầy nguồn suối sinh mệnh. Nhìn thấy một màn này, thanh niên yêu dị hô hấp đều trở nên dồn dập. Nguồn suối sinh mệnh, đây chính là vật phi thường chân quý. Danh xưng nuốt một giọt, liền có thể khép lại tất cả thương thế. Đa tạ. Thanh niên yêu dị thu hồi một giọt nguồn suối sinh mệnh, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ôm nắm đấm, rất là cảm kích nói ra, trước đó, hắn cùng địch nhân giao chiến, kết quả bản thân bị trọng thương, tuổi thọ chỉ còn lại có 2 năm, sau đó, cùng thế giới chi thụ giao chiến sau, tuổi thọ chỉ còn lại có 2 tháng, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến chính mình sẽ chết đi. Không khách khí. Diệp Kinh Vân khẽ cười một tiếng. Ta gọi Quan Phi. Quan Phi tự giới thiệu mình một chút. Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân đáp lại nói. Chương 3397, thế giới chi thụ chương 3397. Thế giới chi thụ quan phi rất là cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tiền bối. Diệp Khinh Vân thì là đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước cây kia to lớn thế giới chi thụ bên trên, nên như thế nào giải trừ những này tinh nguyên ấn ký? Tiền bối không dám nhận, ngươi gọi ta cây nhỏ liền có thể. Thế giới chi thụ nhàn nhạt mở miệng nói. Cây nhỏ. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Cây nhỏ, có thể nói một chút kiếp trước của ta sao? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, hắn hiện tại đối với mình kiếp trước là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không thể nói chẳng khác nào tiết lộ thiên cơ. Ta sẽ phải gánh chịu đến báo ứng. Thế giới chi thụ nặng nề mà nói ra. Nghiêm trọng đến thế sao? Diệp Khinh Vân ra mặt run rẩy nói. Có. Thế giới chi thụ nặng nề mà mở miệng nói. Vùng thiên địa này có rất nhiều quy tắc, tinh không quy tắc, sinh tử quy tắc chờ chút. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Thế giới chi thụ nói ra, nếu như ngươi muốn biết kiếp trước của ngươi, có thể đi một chỗ. Đi nơi nào? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Tứ tộc tinh vực. Thế giới chi thụ chậm rãi mở miệng nói. Lại là tứ tộc tinh vực. Diệp Khinh Vân trầm ngâm. Hắn không có quên Lý Vân Kiếm tiền bối thi thể ngay tại tứ tộc tinh vực cổ kiếm tông bên trong, hắn cũng không có quên đã đáp ứng Lý Vân Kiếm tiền bối sự tình, muốn vì hắn tìm về thi thể, sau đó đem thi thể vùi sâu vào đến kiếm cung bên trong. Hắn không thể không cảm thán, vùng tinh không này là thật lớn. Toàn bộ tinh không chia làm đông nam tây bắc bên trong ngũ đại tinh vực. Hắn hiện tại chỗ mảnh tinh vực này là hỗn độn tinh vực, mà ở giữa thì là tứ tộc tinh vực, tứ tộc tinh vực chính là trong vùng tinh không này cường đại nhất tinh vực, bất quá, dựa theo Lý Vân Kiếm tiền bối lời nói, tinh vực này cực kỳ quái dị. Một khi tiến vào tứ tộc tinh vực võ giả chính là không cách nào dễ dàng rời đi, cho dù có thể rời đi, cũng cần tại trong thời gian quy định trở về, không phải vậy sẽ chết. Nghe nói cái này tứ tộc tinh vực chính là võ đạo văn minh mở đầu. Diệp Khinh Vân sớm muộn một ngày sẽ tiến vào tứ tộc tinh vực, nhưng không phải hiện tại. Tối thiểu tu vi tăng lên tới tinh đế cảnh lại nói, tu vi hiện tại của hắn chỉ là tại tinh vương cảnh cửu trọng mà thôi, còn kém một bước, liền có thể bước vào đến tinh hoàng cảnh. Tinh hoàng cảnh cảnh giới tiếp theo chính là tinh đế cảnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mặc niệm cầu quyết, tay phải bóp lấy thủ ấn, sau đó hướng phía trong tay trái khối kia tinh nguyên điểm tới. Lập tức, khối này tinh nguyên bên trên ấn ký biến mất. Xoạt xoạt một tiếng, tinh nguyên rất nhanh liền vỡ vụn, một đạo tinh khiết năng lượng hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân dũng mãnh lao tới. Có thể sử dụng. Diệp Khinh Vân con mắt có chút sáng lên, kể từ đó, cái kia ma tông bên trong tinh nguyên hoặc thần tinh nguyên đều không thể sử dụng sao? Tê nhỏ, những này tinh nguyên phong ấn chỉ có thể dạng này mới có thể phá giải sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Đối với thế giới chi thụ nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, chắp tay, dự định rời đi. Bất quá, đúng lúc này, thế giới chi thụ đống nhiên mở miệng nói, ngươi qua đây một chuyến. Cái này rất có thể là của ngươi kỳ ngộ. Lúc này, vị thanh niên yêu dị kia trước khi đi một bước, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi đi vào một chuyến nhìn xem, nhìn ra được, hắn đối với ngươi hoàn toàn không có hại ý. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết thế giới chi thụ đối với hắn không có hại ý, không phải vậy, vì sao như vậy giúp hắn? Quan phi, ngươi cũng không phải là nhân tộc đi, nhìn xem thanh niên yêu dị, Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Đối với, ta không phải nhân tộc, ta là vũ tộc, thanh niên yêu dị nhẹ gật đầu, giống như nghĩ tới điều gì. Nói đúng rồi, giọt kia nguồn suối sinh mệnh liền cực kỳ quý giá, điểm này liền có thể mời được nổi tinh đế cảnh cấp bậc võ giả. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân giật nảy cả mình, hắn biết cái này nguồn suối sinh mệnh cực kỳ chân quý, lại không biết nguyên lai là chân quý như vậy. Người không biết sao? Quan phi mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau đó nặng nề mà nói ra, một giọt nguồn suối sinh mệnh liền có kéo dài võ giả tuổi thọ chức năng, mà lại không nhận số lần. Nguồn suối sinh mệnh bên trong ẩn chứa năng lượng rất là tinh thuần, đối với bất luận sinh linh gì tới nói đều có tác dụng lớn vô cùng. Một giọt nguồn suối sinh mệnh liền có thể kéo dài võ giả tuổi thọ, có thể kéo dài 10 năm. Quan huynh, bình này nguồn suối sinh mệnh cho ngươi. Diệp Khinh Vân nghĩ đến cái gì, trực tiếp lấy ra một bình ngọc, bình ngọc này con bên trong đầy nguồn suối sinh mệnh, toàn bộ uống hết, đoán chừng có thể kéo dài 500 năm tuổi thọ. Quan phi ngây ngẩn cả người. Đây chính là nguồn suối sinh mệnh a? Hay là một bình nguồn suối sinh mệnh? Cứ như vậy cho hắn. Người quan phi có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, coi như kết giao bằng hữu. Quan phi hơi sững sờ, ngay sau đó, hắn thật sâu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Sau đó nói, đà tạ. Về sau nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu. Ta tại hỗn độn chi vực bên trong. Quan phi đối với Diệp Khinh Vân chắp tay, đem một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Khinh Vân, nói tiếp, nếu là đi hỗn độn chi vực, gặp được phiền phải gì, trực tiếp đem năng lượng rót vào đến khối lệnh bài này bên trên, ta có thể trong nháy mắt biết. Tốt. Diệp Khinh Vân không khách khí nhận khối lệnh bài này. Cáo tử. Quan phi nói xong lời này, liền hóa thành một đạo quang kiếm hướng phía sâu trong tinh không bắn tới. Diệp Khinh Vân quay người, hướng phía trước mà đi. Ở phía trước có một đạo trận pháp, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Thứ nơi này đi bảo, cây nhỏ mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Một bên khác, rời đi quan phi gặp một đám người. Những người này cưỡi tinh không liệt lập tức. Tinh không liệt ngựa, đây là một loại thần kỳ ngựa, một ngày có thể thực hiện ngàn vạn dặm, hành tẩu trong tinh không. Các hạ, có thể thấy được qua người này. Đúng lúc này, người cầm đầu phát hiện quan phi, trong tay hắn cầm một bức tranh, dò hỏi. Quan phi nhìn xuống bức tranh, trên bức tranh đó vẽ lấy một người. Người này không phải là Diệp Khinh Vân sao? Người gặp qua hắn, đã nhận ra quan phi sắc mặt biến hóa, người này hãy mắt. Các ngươi tìm hắn làm gì? Quan phi hỏi. Hắn là bảng treo thưởng thứ 20 nhân vật, tìm hắn tự nhiên là muốn giết hắn. Người cầm đầu lạnh như băng mở miệng nói, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, như trung đồng lớn đôi mắt lóe ra hàn quang. giết hắn. Các ngươi xác định? Nghe nói như thế, Quan Phi hé mắt, phía sau lưng cánh màu vàng bắt đầu vỗ, trong khi vỗ, cùng phong gào thét, làm cho bốn phía tinh không đều run rẩy, khủng bố như vậy. Ân, sát ý. Vậy mà đối với chúng ta có sát ý, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Bá. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, chính là nhanh chóng rơi vào người này trên cổ. Rầm rầm, máu tươi như trụ, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, hai con ngươi trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Tinh đế cảnh, có người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tâm thần đều đang run rẩy. Đây chính là tinh đế cảnh cấp bậc cường giả. Chương 3398, vạn vật chi linh. Chương 3398, vạn vật chi linh. Tinh đế cảnh cấp bậc võ giả, ở trong vùng tinh không này đã là thuộc về cường giả đỉnh cao. Tại chi đội ngũ này bên trong, tu vi cao nhất bất quá là tinh hoàng cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả. Tuy nói hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tinh đế cảnh bên trong, có thể bước này trên lệnh tựa như giữa thiên địa trên lệnh, không thể vượt qua. Mà lại, Quan Phi tại thôn phệ một giọt nguồn suối sinh mệnh sau, tu vi của hắn có chỗ tăng lên, đột phá đến tinh đế cảnh lượng trọng chúng, thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu vàng đại đao. Đao này trên thân đao khắc lấy một đầu cự long màu vàng, sinh động như thật. Bá, một đao rơi xuống. Hoảng sợ đao khí sau đó một khắc như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Bốn phía võ giả tại thời khắc này thân thể cùng nhau run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết, giết huynh đệ của ta, đáng chết. Giờ phút này, Quan Phi đã đem Diệp Khinh Vân coi là huynh đệ của mình. Một bên khác, Diệp Khinh Vân đi vào cái kia đạo trong truyền tống trận, quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một mảnh không gian thần bí bên trong. Ở phía trước có một gốc cổ thụ, trên cổ thụ mọc đầy trái cây, mỗi một quả trái cây đều cực đại không gì sánh được, ẩn chứa quần quần năng lượng. Tại dưới cổ thụ có một bàn đu dây, một vị tiểu nữ hài chính đi lại bàn đu dây, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngươi đã đến. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chớp chớp ánh mắt linh động, vừa cười vừa nói: "Ai u, cái này ma linh sư thịt thì hẳn là ăn thật ngon đi." Tiểu nữ hài chợt phát hiện tại Diệp Khinh Vân bên người con tiểu yêu kia thú, nước bọt đều chảy xuống, con mắt của nàng rất lớn, rất sáng, tựa như tinh thần mở dạng. Ma linh sư nhìn thấy tiểu nữ hài vẻ mặt này, doa đến lui về phía sau mấy bước, dùng mình, trên người lồng tóc đều dựng đứng lên. Diệp Khinh Vân thì là nghiêm túc nhìn về phía trước tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vóc dáng không cao, lim màu xanh lá đuôi ngựa, mặc một bộ màu xanh lá váy ngắn, trên chân là một đôi giày cỏ. Đầu nàng sinh hai cây màu xanh lá sừng. Nàng đi lại bàn đu dây, hai tay chống nạnh, trong miệng ngậm một mảnh lá xanh, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Ngươi chính là thế giới chi thụ. Diệp Khinh Vân nhìn qua tiểu nữ hải, tò mò hỏi. Ngươi đoán? Tiểu nữ hải nháy nháy mắt. Là. Diệp Khinh Vân đạo. Đoán sai à? Tiểu nữ hải lắc đầu. Nàng không phải thế giới chi thụ, nàng là vạn vật chi linh. Đúng lúc này, ma thanh âm vang vọng tại Diệp Khinh Vân trong đầu. Vạn vật chi linh. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Dị linh một loại. Vũ trụ vạn vật, không thiếu cái lạ. Trừ bọn ngươi ra nhân loại bên ngoài, còn có long tộc, yêu tộc, sừng tộc chờ chút, cái này dị linh cũng là một chủng tộc, bất quá, chủng tộc này số lượng rất rất ít, nhưng mỗi một cái dị linh đều vô cùng cường đại. Vạn vật chi linh thường xuyên cùng thế giới chi thụ cùng một chỗ. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì vạn vật chi linh ưa thích thế giới chi thụ tự nhiên khí tức, ma chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Trong cơ thể ngươi làm sao nhiều như vậy tạp chất? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên dưới đánh giá một phen, đại mi nhíu, ngay sau đó, nàng cong ngón búng ra, một đạo hào quang màu xanh lục tại chỗ đầu ngón tay lóe ra, ngay sau đó, luồng hào quang màu xanh lục này trong nháy mắt chui vào đến Diệp Khinh Vân trong mi tâm. Diệp Khinh Vân thân thể hơi run một chút rung động. Luồng hào quang màu xanh lục này rơi vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Lập tức, trong cơ thể hắn huyết mạch đang không ngừng quần quật lấy. Ở trên người hắn toát ra khí lưu màu đen, một chút xíu tạp chất bị loại ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, khí thế trên người trở nên đặc biệt mãnh liệt đứng lên. Tu vi của hắn thuận lợi bước vào đến tinh hoàng cảnh nhất trọng bên trong, đồng thời tu vi còn có dâng lên xu thế. Thời gian lại lần nữa trôi qua, Diệp Khinh Vân tu vi lại đột phá tiếp, đạt tới tinh hoàng cảnh lượng trọng bên trong. Tinh hoàng cảnh, cái này mang ý nghĩa Diệp Khinh Vân có thể vận dụng tinh không quy tắc chi lực, đôi này so tinh vương cảnh cấp bậc võ giả là chất tăng lên. Trừ cái đó ra, bản thân hắn chính là một vị kiếm tiên. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể vượt cấp giết người. Phải biết, tu luyện càng đi về phía sau, muốn vượt cấp giết người, độ khó lại càng lớn. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nháy nháy mắt, sau đó nói, trong cơ thể ngươi tháp, có thể làm cho ta ở lại sao? Diệp Khinh Vân sững sờ, ngươi có thể trông thấy trong cơ thể ta 9 tầng kiếm ma tháp sao? Đối với a, vì cái gì không thể thấy đâu? Tiểu nữ hài nâng cầm lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, cây nhỏ, ngươi không bằng liền sinh trưởng ở bên trong đi. Dù sao có nhiều người như vậy tìm ngươi phiền phức, ở tại nơi này trong tháp sẽ không bị phát hiện. Đi lại bàn đu dây, tiểu nữ hài ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Ở phía trên xuất hiện một tấm tang thương mặt, chính là cây nhỏ mặt. Ta không có vấn đề, cây nhỏ nói ra. Tốt a. Tiểu nữ hài kích động đến hụ ở tay múa chân, sau đó hai người lại là biến thành một đạo quang mang trực tiếp bắn vào đến Diệp Khinh Vân thể nội 9 tầng kiếm ma trong tháp. Vào chỗ tại 9 tầng kiếm ma tháp bên ngoài, cây nhỏ biến thành một gốc nhìn qua bình thường cây. Về phần tiểu nữ hải thì là biến thành bàn tay kích cỡ tương đương, nàng nhìn qua phía trên, tự giới thiệu mình đứng lên, ta gọi Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, ngươi biết ta kiếp trước sao? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Ngươi kiếp trước là cái gì a? Là cây sao? Là cây sao? Tiểu Linh Nhi tò mò chớp chớp ánh mắt linh động, nhìn rất là đáng yêu. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân không còn gì để nói. Tiểu nha đầu này đầu óc tựa hồ có như vậy một chút vấn đề, bất quá, nhìn ra được, nàng bản tính không xấu. Ân, nơi này có người hoa. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên đi tới trong tầng thứ 5. Tại trong tầng thứ 5 ngồi xếp bằng lấy một đạo trung niên nhân thân ảnh. Tiểu nữ Hải từ trên xuống dưới đánh giá trung niên nhân, nói y phục của hắn thật kỳ quái a, tại sao có thể có nhiều như vậy con mắt? Ân, những con mắt này vậy mà không phải vẽ ra tới, vậy mà tại động. Thật quỷ dị, thật tà ác. Người mặc áo bào màu đen mang ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nữ Hải, nhẹ nhàng cười một tiếng, tà ác sao? Tiểu Linh Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, rất tà ác, phi thường tà ác. Hiện tại thế nào? Đúng lúc này, ma mở miệng nói, ở trên người hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đạo quang mang màu vàng, ngay sau đó, hắn cái kia áo bào màu đen vậy mà biến thành màu vàng, sau đó áo bào kia bên trên từng viên con mắt cũng thay đổi vì màu vàng, lần này, một cô cực kỳ thần thánh lực lượng quanh quẩn bốn phía. Tiểu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, nàng mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem ma. Tiên bối, ngươi y phục này thật quỷ dị, nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân nhịn không được nói ra. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta như thành ma, Phật mại ta gì? Ma ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sa vào đến trong trầm tư. Là ma là Phật, cái này không trọng yếu. Tâm chính liền tốt, ma lại lần nữa nói ra, thanh âm mang theo một loại ma tính. Tiền bối nói chính là. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, gật đầu. Chương 3399, Tử Thân Điện chương 3399, Tử Thân Điện lần này ra ngoài, Diệp Khinh Vân tu vi có tăng lên trên diện rộng, đạt đến tinh hoàng cảnh lưỡng trọng bên trong, mặt khác, kiếm đạo của hắn trình độ tại kiếm tiên bên trong. Hắn đối với mình kiếp trước càng cảm thấy hứng thú hơn, càng phát ra tò mò. Ngồi tại kiếm long bên trên, trở lại ma tông bên trong, tìm tới biện pháp. Lão ma nhìn về phía Diệp Khinh Vân, vô cùng chờ mong nói: "Ân." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Lão ma nghe nói như thế, kích động đến hủ ở tay múa chân, có như thế một số lớn tài nguyên sử dụng, không cần nửa năm, bọn hắn ma tông bên trong liền có thể sinh ra rất nhiều vị tinh đế cấp bậc cao thủ. Các ngươi ở chỗ này tu luyện, các loại thực lực cường đại, ta mang các ngươi đi hỗn độn trì vực bên trong." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, "Ta đi trước một chuyến hỗn độn trì vực bên trong. Mục Linh, Lạnh Như Đao các ngươi cũng lưu tại nơi này đi. Chờ ta sự tình xử lý tốt sau, tiếp các ngươi trở về." Mục Linh cùng Lạnh Như Đao nhìn nhau một chút, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó đều là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng, sẽ chỉ ảnh hưởng Diệp Khinh Vân làm việc, các nàng muốn trợ giúp Diệp Khinh Vân, vậy thì nhất định phải muốn tăng lên thực lực. "Tốt, chúng ta chờ ngươi." Hai nữ trăm miệng một lời nói. "Ma Hải Thành, hảo hảo tu luyện, ma tông chờ ngươi phục hưng." Diệp Khinh Vân nhìn về phía thanh niên, vỗ vỗ người sau bả vai, sau một khắc, hắn đem kiếm long kêu lên, sau đó ngồi tại kiếm long trên thân, ở phía sau hắn đi theo một đầu tiểu yêu thú ma linh sư. "Chủ nhân, bây giờ đi đâu bên trong?" Ma linh miệng sư nói tiếng người, hỏi. "Tử Thần Điện, đi chết thần điện." Diệp Kinh Vân nói khẽ. Bảng treo thưởng là do Tử Thần Điện tuyên bố đi ra, cho nên hắn muốn đi một chuyến Tử Thần Điện, nghĩ biện pháp đem tên của mình từ bảng treo thưởng bên trong xóa đi rơi. "Tốt, chủ nhân, ta giúp ngươi khống chế kiếm long." Ma linh sư mở miệng nói, hắn biết Tử Thần Điện ở nơi nào. "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, kiếm này rồng chính là phi hành khí một dạng, tốc độ so cái kia tinh hạm phải nhanh hơn rất nhiều, mà lại đầu này kiếm long lực phòng ngự rất cao, bình thường tinh hoàng cảnh cấp bậc võ giả đều không thể vỡ nát đầu này kiếm long. Tại ma linh sư điều khiển bên dưới, kiếm long nhanh chóng hướng phía tinh không mà đi. Mục tiêu, Tử Thần Điện. Trên đường, Diệp Khinh Vân vận khí không tốt gặp một đám xem tiền tài là mệnh võ giả. Những võ giả này phát hiện Diệp Khinh Vân sau, con mắt đều phát sáng. "Lên cho ta." Người cầm đầu hung tợn chỉ vào Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra tham lam chi quang, dạng như vậy phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức ở phía sau hắn xông ra năm người, năm người này tu vi đều đạt tới tinh hoàng cảnh nhất trọng, bọn hắn mài đao xoèn xoẹt, trên thân mang theo sát khí mãnh liệt, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Theo tiến lên, vùng tinh không này đều run rẩy. Bọn hắn nhao nhao thi triển tinh kỹ, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây, muốn lấy đầu ta. "Liền các ngươi những người này, còn không có tư cách kia." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về những người này, trong đôi mắt lóe ra hàn quang cùng sát ý sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ. Đơn giản không biết chữ chết là thế nào biết, chính là, giống như ngươi như vậy phế vật, ta một cái có thể giết 10 cái. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Năm người vọt tới, mặt lộ dữ tợn mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát ý lâm nhiên, giống như thực chất một dạng. Bọn hắn cực kỳ tự tin, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mang theo sát ý kiếm quang thẳng hướng bọn hắn mà đi, đạo kiếm quang này tốc độ rất nhanh, nhanh như kinh hồng. Bá. Tại chỗ, một vị võ giả gắt gao che cổ của mình, nhưng mà, tùy ý hắn làm sao che, đều không thể ngăn cản máu tươi từ vết thương trên cổ bên trong chậm rãi chảy xuống. Hắn trừng đến hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, sau một khắc, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa phóng đi, vọt tới một vị võ giả trước mặt, không nói hai lời, một kiếm chém chi. Sáng chói kiếm mang trong nháy mắt rơi xuống. Vị võ giả này ngay cả năng lực phản kháng đều không có, toàn bộ thân hình chính là bị chém thành một nửa, máu tươi văng khắp nơi. Những người còn lại cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ như thế cường đại. Bá, lại là một sợi kiếm mang mà đến. Cái này một sợi kiếm mang trực tiếp mang đi hai vị võ giả tính mệnh. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, lập tức dùng mình. Còn muốn chạy, gặp những người này lại muốn chạy trốn, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, đối với những người muốn giết hắn này, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, cũng sẽ không bỏ qua, phía sau trong hộp kiếm đốt hoạt kiếm bá một tiếng xông lên trời. Rất nhanh, những người này từng cái chết tại trong kiếm của hắn, mỗi người đôi mắt đều trừng tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Chỉ còn lại có nhân vật dẫn đầu. Vị thủ lĩnh này một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Làm sao có thể? Trên tình báo cũng không nói ngươi tu vi đã tăng lên tới tinh hoàng cảnh chúng. Thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Vị này tóc dài nam tử khôi ngô cho tới bây giờ còn chưa tin chính mình nhìn thấy một màn. Là tự sát hay là ta đưa ngươi đoạn đường? Diệp Khinh Vân hé mắt, nhìn chằm chằm vị võ giả này. Tự sát? Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta rất kinh ngạc, bất quá, ta thế nhưng là một vị tinh hoàng cảnh ngũ trọng võ giả, so ngươi cao hơn dòng giá lượng trọng võ giả còn chưa nói xong. Diệp Khinh Vân chính là khoát tay áo, xin nhờ, có thể hay không đừng nhiều lời. Càn rỡ. Tóc dài nam tử khôi ngô giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, giờ khắc này, trên thân kiếm hàn mang bạo tăng, tựa như là một đầu cự long thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân trong tay lợi kiếm hướng phía trước một bổ. Một đạo kiếm tiên cấp bậc khí thế đột nhiên bộc phát. Cái gì? Ngươi là kiếm tiên? Nam tử tóc dài cảm nhận được điểm này sau, trừng lớn hai mắt. Kiếm tiên a? Cái này cho dù tại hỗn độn trong tinh vực cũng không nhiều gặp. Nói đúng ngươi. Diệp Khinh Vân đột nhiên xuất hiện tại nam tử tóc dài trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, một kiếm đánh xuống. Phốc. Nam tử tóc dài thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi như trụ. Ở phía trước có một đầu yêu thú, con yêu thú này trạng thái như hổ, toàn thân bộ lông màu đen, nó thấy cảnh này, tâm thần đều đang run rẩy, trực tiếp giẫm tại tinh không, thẳng hướng phía trước bay đi. Đúng lúc này, tại trước mặt của nó nhiều hơn một đầu tiểu yêu thú, chính là Ma Linh Sư. Ma Linh Sư một mặt tham lam nhìn về phía trước đầu này như hổ giống như yêu thú. Giống, hắc hổ thú gặp Ma Linh Sư vậy mà ngăn cản tại trước mặt mình, nổi trận lôi đình. Nhưng vào lúc này, nó ngộp bức, bởi vì trước mắt con tiểu yêu này thú đông nhiên biến lớn, tựa như là một tòa to lớn nguy nga dãy núi, ở trên người tản ra một cỗ làm cho người hoảng sợ khí thế, khủng bố như vậy. Hắc hổ thú đôi mắt trừng tròn xoe, tràn ngập mãnh liệt sợ hãi, thẳng hướng một phương hướng khác chạy tới, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Chương 3400, rất kinh ngạc. Chương 3400, rất kinh ngạc. Một ngụm nuốt vào, Ma Linh Sư lộ ra một cái cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Tại sau khi thôn phệ, Ma Linh Sư khí tức trên thân rõ ràng tăng trưởng không ít. Lại thôn phệ vài đầu loại yêu thú này, tu vi của ta liền có thể tăng lên. Ma Linh Sư miệng nói tiếng người, nếu có thể thôn phệ vài đầu thanh long, huyền hổ loại hình tứ đại thần thú, ta tu vi có thể tăng lên càng nhanh. Nó đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân im lặng, hắn lên đi đâu tìm cái này tứ đại thần thú a? Tiếp tục đi tới, tiến về Tử Thần Điện, hắn nói khẽ. Tốt. Ma Linh Sư điều khiển kiếm long, to lớn kiếm long ngao du ở trong tinh không, trực chiều Tử Thần Điện nhanh chóng mà đi. Tại trong lúc đó, Diệp Khinh Vân lại gặp một đám người muốn giết hắn. Cái này cũng xác nhận câu nói kia, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ta bất quá là tại bảng treo thưởng bên trong xếp hạng thứ 20, liền bị người như vậy truy sát, cái kia tại bảng treo thưởng bên trong xếp hạng thứ nhất người, đây chẳng phải là thảm hại hơn. Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, thầm nói: "Tiểu chủ, bọn hắn có vật phẩm nhất định là nghịch thiên chi vật, tìm bọn họ người nhất định không phải hạng người hời hợt. Bất quá, những người này đều sẽ ẩn tàng, người bình thường là tìm không thấy bọn hắn." Ma Linh Sư miệng nói tiếng người. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Kiếm long bay thẳng đến đi. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt nhiều hơn một ngọn núi lớn. Dạng núi này lơ lửng trong tinh không, cực kỳ nguy nga, núi cao hơn 9000 trượng, tựa như là một đầu to lớn yêu thú phụ phục trong tinh không, tản ra làm cho người kiêng kỵ khí tức. Một cỗ cảm giác gáp bách đánh tới. Núi này mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh một dạng. "Chủ nhân, nơi này chính là Tử Thần Điện." Ma Linh Sư lúc này mở miệng nói. Đứng tại kiếm long trên người Diệp Khinh Vân giương cổ lên, nhìn về phía trước, đôi mắt lóe lên một cái, "Đây cũng là Tử Thần Điện sao? Nơi này cảnh tượng cùng Tử Thần hai chữ khác biệt rất lớn a." Đúng lúc này, một bóng người từ tiền phương trong sơn phong nổ bắn ra mà đến. Đây là một vị lão giả tóc trắng, lão giả mặc một bộ áo bào màu trắng, giữ lại chạm một cái chòm râu dê. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, giống như cảm thấy người sau có chút quen mắt, trên dưới lại lần nữa đánh giá Diệp Khinh Vân một phen, sau một khắc, hắn thông lâu có chút co rụt lại, "Là ngươi?" Rất kinh ngạc. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Tương đương kinh ngạc, lão giả gật đầu, "Nói ngươi thế nhưng là trên bảng treo thưởng thứ 20 nhân vật, nghĩ không ra, ngươi cũng dám tới đây." Bảng treo thưởng bảng danh sách này chính là do Sát Thần Điện làm ra. "Ngươi là đang tìm cái chết sao?" Lão giả lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, ở phía sau hắn nhiều hơn mấy bóng người đến. "Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đánh được sao?" Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. "Ta thật hiếu kỳ là cái gì để cho ngươi tự tin như vậy?" "Chỉ bằng mượn cái kia yếu ớt tinh hoàng cảnh lưỡng trọng tu vi," lão giả lạnh lùng nói. "Các bạn, nghĩ không ra lần này tới đến chết trong thần điện liền gặp một vị tại trên bảng treo thưởng nhân vật. Thật sự là trời cũng giúp ta." Đúng lúc này, tại sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm ấm lãnh. Ngay sau đó, một vị hoa bảo thanh niên chậm rãi đi tới, ở trong tay của hắn nắm một thanh quạt xếp, nhìn về phía lão giả, "Dư lão, ta ở chỗ này giết người này, cái kia treo giải thưởng ban thưởng thế nhưng là ta." "Tự nhiên là," lão giả gật đầu. "Tốt, cái kia người này liền giao cho chúng ta xử lý đi." Hoa bảo thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói. "A Man, giết hắn." Hắn phủi tay, lập tức ở phía sau hắn đi ra một vị quái vật. Đầu sói, thân người, nhìn cực kỳ quái dị. Thứ chi của hắn cực kỳ phát đạt, mạnh mẽ đánh thép. "Bá." Đúng lúc này, A Man gầm nhẹ một tiếng, cả người hoa vi một đạo lợi kiếm thẳng hướng phía trước bắn tới, vùng tinh không này đều run rẩy, gia hỏa này tu vi cao tới tinh hoàng cảnh ngũ trọng bên trong. Tại Hoa Bảo thanh niên xem ra, một cái á man đủ để giải quyết hết Diệp Khinh Vân. Mà tại một bên khác, một bóng người xinh đẹp chính ngạo nghễ đứng đấy. Người này là Tử Thần Điện Tử Thần chi nữ, một bộ lá sen váy, lá sen là màu đen nhánh. Nàng có một đầu màu đen như là thác nước tóc dài, một đôi mắt đen nhánh. Điện nữ, người này chẳng lẽ là đồ đần? Tới đây chịu chết sao? Tại phía sau của nàng đứng đấy một vị lão giả, lão giả hai mắt cực kỳ đục ngầu, đang theo dõi phía trước Diệp Khinh Vân nhìn lại, hắn thấy, Diệp Khinh Vân đến đây không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù sao, nơi này là Tử Thần Điện. Tử Thần Điện là toàn bộ Hỗn Độn chi vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Tinh vực người đều có thể đến Tử Thần Điện tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Tử Thần Điện nhân căn theo treo giải thưởng kim ngạch tiến hành xếp hạng. Cũng bởi vậy có bảng treo thưởng bảng danh sách này. Trước đó, người trong ma đạo liền đến này ban bố một thì đối với Diệp Khinh Vân truy sát bảng treo thưởng. Ban thưởng này rất phong phú, tại bảng treo thưởng bên trong xếp hạng thứ 20. Cho nên, mới có nhiều người như vậy muốn giết Diệp Khinh Vân. Dù sao người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Có trọng thưởng tất có dụng vu. Người này hoặc là như ngươi lời nói là một kẻ ngốc, hoặc là chính là dụng ý khó dò. Hắn có lẽ muốn cùng ta làm một vụ giao dịch. Chỉ là hắn cho là mình có tư cách kia cùng ta đàm phán sao? Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ cực kỳ khinh thường. Đúng vậy a, có thể cùng tiểu thư đàm phán chí ít đều là thế lực lớn người. Người này không có chút nào thân phận bối cảnh, còn dám tới nơi này, thật sự là đầu óc bị lừa đá. Sau lưng, lão giả không khách khí nói ra. Đúng lúc này, Aman đã lảo vào tới, đi thẳng tới Diệp Khinh Vân trước mặt, ngay sau đó, tay phải hắn thành quyền, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân chính trán đánh tới, nắm đấm vung ra ngoài thời điểm, không gian bốn phía đều đang run rẩy lấy. Hiển nhiên, uy lực của một quyền này cực kỳ khủng bố. Đối mặt một quyền này, Diệp Khinh Vân không tránh không né, thậm chí ngay cả động tác đều không có làm được. Người này là kẻ ngu sao? Vị lão giả kia nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bên người đầu kia không chút nào thu hút tiểu yêu thú đột nhiên bật tới, thả người nhảy lên, trực tiếp mở to miệng, một ngụm liền hướng phía Aman nắm đấm tát tới. Rầm rầm, máu tươi như trụ. Aman nắm đấm trực tiếp bị ma linh sư cắn xuống. Hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh. Tinh đế cảnh. Cách đó không xa, vị kia hai mắt đục ngầu lão giả nhìn thấy một màn này, tuyết trắng lông mày đồ triều nhíu lên trọn. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới tại Diệp Khinh Vân bên người vậy mà lại có một đầu tu vi cao tới tinh đế cảnh cấp bậc yêu thú. Tinh đế cảnh cấp bậc yêu thú, tại hỗn độn trong tinh vực cũng không thấy nhiều. Ân, con tiểu yêu này thú, đây không phải ma đạo đầu kia tọa trấn yêu thú sao? Thiếu nữ nhìn sang, có chút khó tin. Giết. Diệp Khinh Vân đối với ma linh sư ra lệnh. Ma linh sư nhẹ nhàng gật gật đầu, thả người nhảy lên, sau một khắc, nơi xa trực tiếp vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. A a a, phát ra đạo này thê thảm thanh âm chính là Aman. Hắn toàn thân máu me đồng địa, trên thân mấy khối thịt trực tiếp bị ma linh sư cắn xuống tới, máu tươi như suối giống như chảy xuống. Chương 3401, cười đã chưa. Chương 3401, cười đã chưa. Tại tiếng kêu thê thảm bên dưới, vị võ giả kia trở thành ma linh sư trong bụng bữa ăn. Lần này, trước người những võ giả này đều rất là kiêng kỵ nhìn về hướng Diệp Khinh Vân, nói đúng ra, bọn hắn là tại kiêng kỵ ma linh sư. Một đầu tinh đế cấp bậc yêu thú, cái này có thể không dùng khinh thường. Tinh đế cảnh cấp bậc yêu thú, ngươi làm sao lại tự cam đoan lạc, trở thành người khác một con chó đâu? Đúng lúc này, trong hư không vang lên một thanh âm, ngay sau đó, ở phía trước nhiều hơn một đầu cự quyền. Này chó cao 10 trượng trở lại, rộng 5-6 trượng, tại trên người của nó trải rộng đen như mực nước giống như lân phiến, phun ra nuốt vào lấy hắc quang, như chuông đồng lớn đôi mắt lóe ra làm người sợ hãi màu đỏ tươi chi quang, song chảo hiện ra hàn quang lạnh lẽo, nó chính nhìn về phía Ma Linh Sư, thanh âm cực kỳ khinh thường. Ta ha ha, Ma Linh Sư cười ha ha, nhìn về phía đầu này cự quyền, hỏi ngược lại, ngươi tốt ý tứ nói ta, ngươi không phải cũng là người khác một con chó sao? Đầu này cự quyền liền đứng tại Hoa Bảo thanh niên bên người. Rõ ràng là cái này Hoa Bảo thanh niên một con chó. Cái này khác biệt. Cự quyền lắc đầu, nói chủ nhân của ta chính là Tinh Không môn môn chủ chi tử. Mà ngươi đây, ngươi nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi có thân phận gì? Chủ nhân của ta thân phận là ngươi không cách nào tưởng tượng, đi theo Diệp Khinh Vân bên người lâu, Ma Linh sư càng thêm phát hiện Diệp Khinh Vân thân phận thần bí, nếu không có thân phận, vì sao vị kia ma tiền bối lại trợ giúp Diệp Khinh Vân? Vì sao thế giới kia chi thuật cùng bạn vật chi linh sẽ chọn đi theo Diệp Khinh Vân bên người? Còn có, hiện tại Diệp Khinh Vân thế nhưng là Ma Tông tông chủ a. Ha 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 ha. Cự quyền nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng cùng kinh miệt. Cười đã chưa? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem đầu này cự quyền, hé mắt, trong đôi mắt hàn quang liên tục bùng lên lấy. Buồn cười, thật buồn cười. Tha thứ ta nói thẳng, nếu không phải tại bên cạnh ngươi có đầu này tinh đế cảnh cấp bậc yêu thú, ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cự quyền cười lạnh một tiếng, hoàn toàn xem thường Diệp Khinh Vân, dù sao Diệp Khinh Vân tu vi rất thấp, chỉ là tại tinh hoàng cảnh tam trọng bên trong, mà tu vi của nó thế nhưng là đi vào đến tinh đế cảnh chúng. Tinh đế cảnh, cái này một tu vi có thể để võ giả từ trong tinh không thu hoạch lực lượng thần bí, gia trì trên người mình, vô luận là nhục thân hay là linh hồn đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Loại kia lực lượng thần bí có thể cải tạo võ giả nhục thân cùng linh hồn, so tinh hoàng cảnh cấp bậc võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là đến từ cự quyền tự tin. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút ra Lịch Thiên kiếm. Tại hộp kiếm của hắn bên trong có 5 thanh kiếm, theo thứ tự là Ác Ma kiếm, Ma Nhãn kiếm, Hình Thiên kiếm, Phần Hỏa kiếm, Huyết Lân kiếm. Đem Ma Nhãn kiếm cắm vào trên người mình, lập tức một cô mãnh liệt khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển một dạng. Sau một khắc, mắt trái của hắn biến thành màu đen nhánh, không gì sánh được vực sâu, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Hướng phía trước xem xét, lập tức một sợi kiếm quang màu đen từ trong mắt trái bắn tới. Ân cảm nhận được cái này một cỗ mãnh liệt khí tức, cự quyền sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Sau lưng Hoa Bảo thanh niên đám người sắc mặt cũng đều ngưng trọng xuống tới, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Loại thủ đoạn này thực sự khủng bố, để cho người ta kinh ngạc đến cực điểm. Bất quá khí tức này cũng không có thể uy hiếp được cự quyền. Liên thủ đoạn này, cự quyền nhìn về phía Diệp Khinh Vân, khiêu khích nói ra: tha thứ ta nói thẳng, dạng này ngươi ta có thể đánh 100 cái. Nói sắc bén móng nuốt còn hướng lấy hư không gãi gãi, khiêu khích chi ý càng rõ ràng. Đối với cái này khiêu khích ngôn ngữ, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn phát hiện cái này dung hợp chi thuật là cùng kiếm có quan hệ, kiếm khác biệt, chỗ kèm theo cho hắn lực lượng là khác biệt. Tỷ như nói nghịch thiên kiếm, đem nghịch thiên kiếm cắm vào phần bụng, sẽ để cho tu vi của hắn trên phạm vi lớn mà tăng lên, khí thế tăng gọn. Sau một khắc, hắn liền đem nghịch thiên kiếm cắm vào phần bụng, nghịch thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bá một tiếng, dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong phần bụng. Và anh, lập tức một cỗ cường đại khí thế đột nhiên bộc phát. Theo nghịch thiên kiếm dung hợp, Diệp Khinh Vân tu vi ngắn ngủi mà tăng lên đến tinh hoàng cảnh cửu trọng. Loại thủ đoạn này làm cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nghe đều không có nghe nói có người có thể dung hợp kiếm. Tiếp tục, Diệp Khinh Vân biết lấy chính mình trước mắt thủ đoạn chặn đánh giết đầu này cự quyền hay là có nhất định khó khăn, cho nên hắn tiếp tục dung kiếm. Lấy hắn hiện tại lục thân cường hãn trình độ, nhiều nhất dung hợp 3 thanh kiếm, tiếp tục dung hợp, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Sau đó, Diệp Khinh Vân bắt đầu dung hợp thành thứ 3 kiếm. Lần này, hắn lựa chọn huyết lân kiếm. Đây là một thanh toàn thân trải rộng vảy màu đỏ ngòm lợi kiếm, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi chi quang. Bá, huyết lân kiếm hóa thành một đạo quang mang dung hợp đến Diệp Khinh Vân trên thân. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trên thân bắt đầu nhiều hơn tinh mịn lân phiến hình thoi, mỗi một phiến lân phiến đều là thành màu đỏ như máu, tản ra hoảng sợ khí tức. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tu vi lại tăng lên nữa, lại là ngắn ngủi mà tăng lên đến tinh đế cảnh nhất trọng chúng. Cự quyền nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không đơn giản đó, sau lưng những người kia cũng đều trừng lớn hai mắt. Nơi xa, tiểu thư, cái này, đây là sao gì kỹ? Đơn giản người tiên, gia hỏa này vậy mà có thể dung hợp lợi kiếm. Đây là cái gì thân thể? Trước đó vị kia một mực xem thường Diệp Khinh Vân lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Trước người, duyên dáng yêu kiều, một bộ lá sen váy, có một đầu màu đen như là thác nước tóc dài nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng thân là tử thần chi nữ, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, gặp được không ít quái dị chiêu thức, có thể nàng chưa bao giờ thấy qua cùng loại Diệp Khinh Vân loại chiêu thức này. Hắn trong hộp kiếm kia còn có 3 thanh kiếm. Nữ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phát ra bén nhọn thanh âm. Bên người lão giả nghe nói, sắc mặt chìm chìm. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân trong tay nắm lấy một thanh ác ma kiếm, tại dung hợp 3 thanh tuyệt thế thần kiếm sau, hắn hiện tại khí thế tăng vọt, đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Bá. Đúng lúc này, hắn toàn bộ thân ảnh hóa thành một thanh lợi kiếm hướng phía trước bắn tới, mục tiêu rõ ràng là trước đó đầu kia đối với hắn nói năng lô mãng cự quyền. Theo hắn tiến lên, không gian bốn phía đều muốn vì đó phá toái. Không thể không nói, tại dung hợp nghịch thiên kiếm, ma nhãn kiếm cùng huyết lân kiếm Diệp Khinh Vân thực lực đạt đến trạng thái đỉnh phong bên trong. Mắt thấy Diệp Khinh Vân vọt tới, cự quyền sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng, sau một khắc, nó giơ lên lợi trảo, sau đó hướng phía trước đống như gỗ. To lớn lợi trảo mang theo cực kỳ hung tàn năng lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước thanh niên hung hăng vút tới. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước vung lên, một kiếm định thiên hạ. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí thẳng hướng phía trước lợi trảo bóng dáng mà đi. Đạo này lợi trảo bóng dáng trong nháy mắt băng liệt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, cự quyền miệng nói tiếng người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 3402, thay đổi chủ ý. Chương 3402, thay đổi chủ ý. Đạo kiếm khí này thẳng hướng phía trước phóng đi, nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong. Kiếm khí thế không thể đỡ. Cự quyền sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, sau lưng Hoa Bảo thanh niên tay phải nâng lên, hướng phía trước một trường gỗ xuống. Lập tức, trong tinh không xuất hiện một đạo trưởng ấn to lớn, thẳng hướng phía trước đạo kiếm khí kia mà đi. Vị này Hoa Bảo thanh niên tu vi cao tới tinh đế cảnh tam trọng bên trong. Vốn cho là mình một trưởng này rơi xuống sau, đạo kiếm khí kia sẽ trong nháy mắt băng liệt, lại không nghĩ rằng, sau một khắc, đạo này thủ trưởng ấn ký tại cái này một sợi kiếm khí phía dưới ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà đạo kiếm khí kia theo tại, còn hướng lấy phía trước bắn tới. Cái này một sợi kiếm khí như muốn đem toàn bộ hư không chém vỡ một dạng. Hoa Bảo thanh niên con người co rụt lại. Đúng lúc này, đột nhiên một vị tang thương lão giả xuất hiện tại cái này sợi kiếm khí trước mặt, lão giả một bộ áo bào trắng, hắn hai mắt càng đục ngầu, ngẩng đầu nhìn xem cái này một sợi kiếm khí, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Khi cái này một sợi kiếm khí sắp đến trước người hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên cũng chỉ một chút, tại trên đầu ngón tay một sợi hàn quang phun ra nuốt vào lấy. Ngay sau đó, cái này sợi hàn quang dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước bắn tới, cùng sợi kiếm khí kia đụng vào nhau. Vâng. Lập tức trong hư không vang lên như sấm rền thanh âm, lão giả không nhúc nhích tí nào. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó từ trong hộp kiếm lại lần nữa rút ra một thanh kiếm, màu đỏ lợi kiếm, thiêu đốt lên hỏa diễm, phần hỏa kiếm. Lão giả nhìn thấy một màn này, mí mắt giật một cái, trời mới biết giá hỏa này còn có thể dung hợp mấy cái kiếm. Tuy nói hắn biết chắc chắn sẽ có một cái cực hạn, nhưng là hắn không biết giá hỏa này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì tại dung hợp 3 thanh kiếm sau, Diệp Kinh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, không có chút nào thống khổ, xem ra tựa hồ có thể dung hợp đến càng nhiều. Hắn biết ra hỏa này một dung hợp kiếm, chiến lực liền sẽ siêu cường. Các hạ, tiến đến Tử Thần Điện. Tiểu thư nhà ta hữu tình, lão giả chắp tay. Lý Tiên Bối, ra hỏa này thế nhưng là bảng treo thưởng thứ 20 người, sau lưng, vị kia hoa bảo thanh niên cau mày, không vui nói ra. Chỉ là nhàn nhạt. Lý lão nhàn nhạt nói ra. Đàm luận có thể sẽ thỏa đàm, cũng có thể sẽ đàm phán không thành. Ai biết được. Lý Tiên Bối hoa bảo thanh niên vẫn như cũ muốn nói lấy. Lúc này, Lý lão trừng hoa bảo thanh niên một chút, nói làm sao, Tinh Không Môn muốn nhúng tay Tử Thần Điện sự tình. Tinh Vũ Hằng trầm mặc, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau một bước. Tuy nói Tinh Không Môn chính là hỗn độn chi vực thế lực đỉnh tiêm một trong, nhưng lại không dám đối với Tử Thần Điện độc thủ. Tiến đến, hoa bảo thanh niên nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đạo: "Tốt." Diệp Kinh Vân gật đầu cười, kỳ thật, hắn vừa rồi ngay tại cực Tử Thần Điện người biết tìm hắn. Nếu là nghĩ sai, cùng lắm thì để Ma Tiền Bối xuất thủ. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Kinh Vân đi tới trong một tòa cung điện. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một vị mặc lá sen váy nữ tử. Nhìn về phía cách đó không xa duyên dáng yêu kiều, làn da tuyết trắng nữ tử, Diệp Kinh Vân hơi kinh ngạc, người sau tuy còn trẻ tuổi, có thể tu vi lại đạt đến tinh đế cảnh ngũ trọng, so trước đó vị kia hoa bảo thanh niên tu vi còn cao hơn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mỉm cười, "Diệp công tử, mời ngồi." Nói, nàng làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tại nữ tử trước mặt ngồi xuống. Vị kia hai mắt đục ngầu lão giả thì là đứng ở nữ tử sau lưng, tất cung tất kính. Nữ tử mỉm cười, nụ cười của nàng rất ngọt ngào, nụ cười này như trăm hoa đua nở, cười nói, "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Ám Liên Hoa, Tử Thần Điện điện nữ. Ta có chút hiếu kỳ, Diệp công tử thế nhưng là ta trên bảng treo thưởng thứ 20 người, vô số người muốn hái lá khinh vân đầu người, dù sao, đầu của ngươi có thể đáng tiền đâu. Thế nhưng là, Diệp công tử vậy mà đến ta Tử Thần trong điện, can đảm lắm a." Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói, "Ta tới đây, chính là muốn cho tại bảng treo thưởng bên trong hủy bỏ ta." "Cái này không thể được." Nữ tử lắc đầu, nói, "Chúng ta Tử Thần Điện thế nhưng là coi trọng tín dự. Trước đó cùng người trong ma đạo hợp tác, mà lại ma đạo bên kia cũng cho chúng ta chỗ tốt rất lớn, lời còn chưa nói hết." Diệp Khinh Vân đông nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó mở ra bình ngọc, lập tức, một cô cực kỳ nồng nặc mùi thơm tràn ngập bốn phía, người ngửi một chút, đều có thể kéo dài một chút tuổi thọ. Nguồn suối sinh mệnh, sau lưng lão giả tuệ nhãn như trâu, nhìn thoáng qua, kinh hô một tiếng. "Cái này nguồn suối sinh mệnh thế nhưng là giá trị nổi bật a." Diệp công tử, người Ám Liên Hoa cũng là rất rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, thứ này vô cùng hiếm thấy. "Chỉ cần ngươi tại bảng treo thưởng bên trong xóa đi tên của ta, như vậy cái này sẽ là của ngươi. Mặt khác, ta còn muốn ban bố lệnh treo giải thưởng." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. "Ban bố lệnh treo giải thưởng?" Ám Liên Hoa sững sờ, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân mục đích tới nơi này là cái này. "Cái này nguồn suối sinh mệnh có thể hay không để cho ngươi thay đổi chủ ý?" Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ám Liên Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong hai mắt lộ ra giảo hoạt chi quang. "Diệp công tử, ngươi liền không sợ chúng ta cướp đi sinh mệnh của ngươi nguồn suối?" Sau lưng lão giả nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, lão giả này thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Diệp Kinh Vân ra vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta dám đến, ngươi cảm thấy ta sẽ không có thủ đoạn sao? Dùng kiếm sao? Ta trước đó nhìn qua, bất quá, ta tin tưởng cái này cuối cùng sẽ có một cái cực hạn." Ám Liên Hoa nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, muốn nhìn Diệp Kinh Vân giờ phút này là phản ứng gì. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân để nàng thất vọng. Từ đầu tới đuôi, Diệp Kinh Vân biểu hiện được phi thường bình tĩnh, mà loại này bình tĩnh ở trong tối hoa sen xem ra, đây tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật bình tĩnh. Loại này bình tĩnh cần lực lượng. "Nhưng mà, các ngươi cũng không biết cực hạn của ta ở nơi nào, đúng không?" Diệp Kinh Vân mở miệng nói. "Ta nói ta còn có thủ đoạn khác, các ngươi có thể tin?" "Ta còn thực sự không tin." "Tiểu thư, trực tiếp đoạt bình kia nguồn suối sinh mệnh. Làm gì cùng rác rưởi này nói chuyện đâu?" Đúng lúc này, cây cột sau đi ra một bóng người, đạo thân ảnh này tựa như báo săn một dạng thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo thiểm điện cắt tới. "Tiền bối, hỗ trợ trấn nhiếp một chút." Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng nói. "Tốt." Thể nội, ma thanh âm chậm rãi vang lên. Sau một khắc, tại Diệp Kinh Vân sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo khí lưu màu đen, ngay sau đó, một bóng người hướng phía trước bước ra một bước, xuất hiện ở thanh niên sau lưng, một bàn tay rơi xuống. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, thanh niên thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay thẳng vạn trượng bên ngoài. Thanh niên bay ra ngoài thời điểm, nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Khí lưu màu đen biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, rất là hoảng sợ nhìn về phía trước. Ám Liên Hoa thần sắc cũng là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Chương 3403, quá mức thần bí. Chương 3403, quá mức thần bí. Hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp Diệp Kinh Vân. "Tiểu thư, đạo hắc ảnh kia rất mạnh, Tử Thần trong điện có thể đối phó người của hắn không có mấy cái." Lúc này, sau lưng vị kia hai mắt đục ngầu lão giả đối với Ám Liên Hoa truyền âm nói, hắn cũng rất kinh ngạc vì sao tại Diệp Kinh Vân bên người sẽ có cường giả bậc này? Chẳng lẽ là tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc cường giả? Ám Liên Hoa đáp lại nói, "Nhìn không đấu, quá mức thần bí." Vị lão giả kia lại lần nữa đáp lại nói. Ám Liên Hoa đôi mắt lấp lóe. Mà giờ khắc này, Diệp Kinh Vân đã là mặt mũi tràn đầy không vui, trực tiếp chất vấn Ám Liên Hoa, "Tối cô đường, ngươi hẳn là thật muốn cùng ta đấu thủ. Ngươi muốn động, ngươi nói sớm a. Làm gì để cho ta nói chuyện với ngươi? Ta Diệp Kinh Vân phụng bồi tới cùng là được." Thanh âm rơi xuống, trong tay Lịch Thiên kiếm trực tiếp cắm vào trong phần bụng. Lập tức, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức, cỗ khí tức này làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá thoái, khủng bố như vậy. Ngay sau đó, hắn từ trong hộp kiếm lại lần nữa rút ra một thanh kiếm. Chấm đã. Nhìn thấy một màn này, Ám Vô Song đại mi nhíu, sốt ruột mở miệng nói, không nói đến Diệp Khinh Vân đến tột cùng có thể dung hợp mấy cái lợi kiếm, liền chỉ nói vị kia thần bí tiền bối cũng đủ để cho nàng kiêng kỵ. Người như vậy cực kỳ phiền phức. Vì cái gì? Bởi vì rất khó giết chết. Một khi giết không chết, như vậy toàn bộ Tử Thần Điện sẽ sa vào đến vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Cái này rất nhức đầu. Bạn nhất đối phương cố ý tìm sát thần điện phiền phức, hoặc nói giết mấy cái sát thần điện tiên tiêu. Cái kia sát thần điện về sau còn có cái gì quang minh có thể nói? Phải biết, bất kỳ cường giả đều là từ kẻ yếu từng bước trưởng thành. Mà ám sát điện những thiên kiêu này cũng không có thiếu đạt được tài nguyên. Diệp Khinh Vân cũng không có thu hồi lợi kiếm, mà là ánh mắt nhìn về phía Ám Vô Song, "Tối cô đường, ngươi không cảm thấy thiếu ta một lời giải thích sao?" "Giải thích cái gì?" "Tiểu thư, trực tiếp để cho người ta giết hắn. Ta nhìn ra hỏa này chẳng ra sao cả." Sau lưng của hắn người mạnh hơn cũng chỉ còn lại có linh hồn thể thanh niên liên tục mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì một bóng người xinh đẹp đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, một cánh tay ngọc lạnh lùng bóp lấy linh hồn của hắn. "Tiểu thư, ngươi lời còn chưa nói hết." Một đám lửa bỗng nhiên hiện lên đi ra, ngay sau đó, linh hồn nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, hôi phi yên diệt. "Diệp công tử, không biết hài lòng không? Mặt khác, ta sẽ đem tên của ngươi từ bảng treo thưởng bên trong bỏ đi. Đồng thời, từ nay về sau không còn cùng ma đạo hợp tác." Ám Liên Hoa ngày đó lại giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân đem Lịch Thiên kiếm lấy ra ngoài, nhìn về phía duyên dáng yêu kiều Ám Liên Hoa, nói kỳ thật, con người của ta rất dễ nói chuyện. Đứng ở trong tối hoa sen sau lưng lão giả nghe nói như thế, da mặt co quắp, càng không ngừng nuốt nuốt lỗ tai. "Người tốt nói chuyện, đừng lừa gạt lão phu. Bất quá, chúng ta muốn cho Diệp công tử đi một chỗ." Ám Liên Hoa còn nói thêm. "A, đi nơi nào?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. "Đi một chuyến thần thành bí cảnh." Ám Liên Hoa nói khẽ, "Nói cho đúng, đến đó giúp ta lấy một dạng tên là Cửu Truyền Linh Hoa dược thảo. Phụ thân của ta từng bị người bên trong hạ mất linh ấn ký vật như vậy, một khi phát tác, tu vi của hắn sẽ trong nháy mắt hoàn toàn không có, ta sát thần điện địch nhân nếu là biết việc này, bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây. Ta biết tại cái này thần thánh trong bí cảnh có một loại tên là Cửu Truyền Linh Hoa dược thảo, là có thể giải trừ mất linh ấn ký. Các ngươi trước kia liền biết cái này Cửu Truyền Linh Hoa tồn tại, vì sao không chính mình phái người lấy tìm kiếm?" Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, tò mò hỏi. "Chúng ta đã phái người đi, thế nhưng là đều thất bại." Giống như nghĩ đến Diệp Khinh Vân suy nghĩ trong lòng, Ám Liên Hoa tiếp tục mở miệng nói, "Diệp công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này thần thánh bí cảnh có áp chế tu vi năng lực, võ giả sau khi tiến vào, tu vi sẽ bị áp chế đến tinh hoàng cảnh bên trong. Nói cách khác, sau khi tiến vào tu vi cao nhất cũng chỉ là tại tinh hoàng cảnh cửu trọng bên trong. Cho nên, chúng ta phải đi ra những cái kia tinh đế cảnh cấp bậc võ giả, tại sau khi tiến vào, tu vi liền bị áp chế đến tinh hoàng cảnh cửu trọng bên trong." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Cái kia thần thánh trong bí cảnh chắc là hung hiểm và phần, người của các ngươi sau khi tiến vào, người vẫn là khẳng định là bất kể tỷ số, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta sau khi tiến vào, còn có thể sống được đi ra sao?" Đối với cái này, Ám Liên Hoa mỉm cười, "Diệp công tử, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Lấy thực lực của ngươi, cho dù gặp phải tinh đế cảnh cấp bậc cường giả cũng có sức đánh một trận." "A, đúng rồi, giống như nghĩ tới điều gì," Ám Liên Hoa nói tiếp, "tại cái kia thần thánh trong bí cảnh thế nhưng là có một thanh kiếm, ta có thể cảm nhận được kiếm này cùng ngươi trong hộp kiếm kiếm khí hơi thở là giống nhau." "A, nghe nói như thế," Diệp Khinh Vân trong nháy mắt hứng thú, hắn hiện tại đã có phần tiên kiếm, hình thiên kiếm, huyết lân kiếm, ma nhãn kiếm, ác ma kiếm, nghịch thiên kiếm 6 thanh kiếm, đem 9 tầng kiếm ma trong tháp 6 tầng trấn áp xuống tới. Thế nhưng là cái này 9 tầng kiếm ma trong tháp còn có cái này 3 tầng cũng không trấn áp xuống, nếu là thời gian lâu dài, những phong ấn này giải khai, như vậy chờ đợi Diệp Khinh Vân chính là nguy cơ to lớn a. Hắn còn cần tìm kiếm ba đạo kiếm quang, dùng cái này đến trấn áp cuối cùng này 3 tầng. "Coi là thật?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Thật." Ám Liên Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm của nàng cực kỳ ngọt ngào, nhàn nhạt nói ra, "Có người sau khi trở về, đem trước khi đi hình ảnh lạc ấn tại trong hạt châu này mặt, Diệp công tử, ngươi có thể nhìn một chút." Nói, nàng liền đem một thủy tinh châu lấy ra ngoài. Viên thủy tinh này châu lóe ra hào quang sáng chói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, thần niệm hướng phía viên thủy tinh này châu quét tới, lập tức, tại trong đầu của hắn xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, trên vách núi, có một gốc to lớn hoa, có 9 mai cánh hoa. Ở đây hoa phía trên đứng thẳng một thanh kiếm ánh sáng, kiếm linh chi quang. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh hãi, thật không nghĩ tới tại cái này thần thánh trong bí cảnh vậy mà lại có kiếm linh chi quang a. Xem ra, chính mình nhất định phải đi một chuyến thần thánh bí cảnh a. Giờ phút này, người phía dưới, những người này cũng đều là tử thần điện người, bọn hắn cùng nhau hướng lấy đóa hoa kia mà đi. Đóa hoa này hẳn là cựu truyền linh bỏ ra, nhưng lại tại bọn hắn đi ra thời điểm. Đột nhiên, phía trước kiếm linh chi quang lóe lên một cái. Ngay sau đó, phía dưới vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm. Tiếp xuống hình ảnh không có. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, kiếm mi nhíu. "Diệp công tử, đóa hoa kia chính là cựu truyền linh hoa." Ám Liên Hoa đi tới Diệp Kinh Vân bên người, nhẹ nhàng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. "Diệp công tử, ta cảm thấy đạo kiếm quang này có lẽ sẽ đi theo ngươi." Ám Liên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. "Vì sao nói như vậy?" Diệp Kinh Vân sững sờ, nhìn về phía duyên dáng yêu kiều nữ tử, hỏi. Trực giác của nữ nhân." Ám Liên Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 3404, Đại kiếm tiên chương 3404, đại kiếm tiên Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem duyên dáng yêu kiều Ám Liên Hoa. Nữ nhân này trực giác vậy mà như thế chuẩn xác. Ta tin tưởng đạo kiếm quang này đối với Diệp công tử có lợi ích to lớn, nói không chừng đạo kiếm quang này có thể cùng Diệp công tử thân thể dung hợp lại cùng nhau. Ta cũng biết khẳng định không phải mỗi một chiếc lợi kiếm đều có thể cùng Diệp công tử thân thể dung hợp tại một khối, ta nói đúng không? Ám Liên Hoa nháy mắt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mỉm cười, nụ cười của nàng rất ngọt ngào. Chỉ cần Diệp công tử có thể đem cái này cựu chuyển linh hoa đưa tới, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Tử thân điện chính là ngươi hậu trường. Đương nhiên, ta biết Diệp công tử phía sau nhất định có hậu trường, chỉ là đến bây giờ, chúng ta còn điều tra không ra. Ám Liên Hoa nói tiếp, ngươi đang điều tra ta. Diệp Khinh Vân hé mắt, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Đối với cái này, Ám Liên Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu hợp tác, vậy sẽ phải thẳng thắn đối đãi, không phải sao? Diệp công tử. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, gật đầu. Lúc nào xuất phát? Hắn hỏi. Ngày mai. Ám Liên Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Đi. Diệp Khinh Vân gật đầu. Đúng rồi. Ám Liên Hoa nghĩ tới điều gì, nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, Diệp công tử, cũng không nên đắc tội trước đó vị kia Hoa Bảo thanh niên, hắn cứ gọi Tinh Vũ Hằng, là Tinh Không Môn người. Mà Tinh Không Môn là hỗn độn chi vực thế lực đỉnh tiêm một trong, đồng thời, Tinh Không này cửa chỉ là một cái trong đó phân bộ mà thôi. Tổng bộ thế nhưng là ở vào tứ tộc tinh vực bên kia. Tối cô nương, Diệp Mỗ làm việc từ trước đến nay tuân theo một cái chuẩn tắc, đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Ta sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một người, nhưng hắn nếu là nhất định phải đắc tội ta, cái kia rất xin lỗi, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào thế giới này. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm mặc dù bình thản, lại có vẻ không thể nghi ngờ. Muốn không có chuyện gì lời nói, liền giúp ta an bài một cái chỗ ở đi. Tốt. Ám Liên Hoa mỉm cười, phủi tay. Ngay sau đó, sau lưng vị kia hai mắt đục ngầu lão giả chính là đi tới, hắn mỉm cười, Diệp công tử, mời tới bên này. Diệp Khinh Vân đi theo lão giả đi tới một gian xa hoa trong phòng. Diệp công tử, ngươi là một vị kiếm tiên, còn kém một bước, liền có thể bước vào đến đại kiếm tiên chúng đi. Trong gian phòng đó có không ít liên quan tới kiếm thư tịch. Có một bản thư tịch rất quỷ dị, liền nhìn Diệp công tử có thể hay không mở ra, nói xong, lão giả chính là quay người rời đi, đóng cửa lại. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Diệp Khinh Vân nói ra. Chỉ chốc lát sau, một tên nữ tử mỹ mạo bưng một chồng linh quả đi đến, nàng mặc hở hang, làn da tuyết trắng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, có chút thi lễ, có chút ngượng ngập nói, "Diệp công tử, cần đặc thủ phục vụ sao?" Đặc thủ phục vụ. Lần trước, Diệp Khinh Vân liền trải qua chuyện như vậy. Lần trước, hắn tự tuyệt. Lần này, hắn cũng là cự tuyệt. Không cần. Ta muốn tu luyện, bất luận kẻ nào đều không cần tiến đến quấy rầy ta. Diệp Khinh Vân nói ra. Tốt. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, rời khỏi nơi này. Ma Linh Sư, ngươi đi giúp ta hộ pháp. Diệp Khinh Vân nhìn về phía bên người tiểu yêu thú, tuy nói hắn bây giờ tại tử thần điện bên trong, là tại cùng tử thần điện người hợp tác, nhưng lưu một cái tâm nhãn hiển nhiên không có sai. Tâm phòng bị người không thể không thôi. Tốt, chủ nhân, Ma Linh Sư thả người nhảy lên, chính là xuất hiện ở ngoài cửa, đồng thời đem cửa đóng lại. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới cổ kính gian phòng. Gian phòng kia rất lớn. Tại trong gian phòng đó có một loạt giá sách. Trên giá sách trưng bày rất nhiều thư tịch, toàn bộ là liên quan tới kiếm đạo. Diệp Khinh Vân bây giờ kiếm đạo trình độ tại kiếm tiên bên trong, tiến thêm một bước, chính là đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên liền cần bản nguyên kiếm tâm siêu phàm. Siêu phàm, siêu nhiên thoát phàm. Coi trọng kiếm bản tâm. Diệp Khinh Vân mở ra thư tịch, kiên nhẫn nhìn lại, trong óc thì là xuất hiện một vài bức kiếm giả sử dụng kiếm, huy kiếm, mua kiếm hình ảnh. Tại hắn cảm ngộ thời điểm, một bên khác, trước đó trong đại điện, tiểu thư, ngươi xác định hắn thật có thể từ thần thánh trong bí cảnh đạt được cửu chuyển linh hoa sao? Hai mắt cực kỳ đục ngầu lão giả nhìn xem trước người duyên dáng yêu kiều Ám Liên Hoa, mê hoặc mà hỏi thăm. Ta không xác định. Ta làm sao xác định? Bất quá, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất, lần này liền do hắn dẫn đầu chúng ta từ thần điện chi đội ngũ kia đi. Ám Liên Hoa nói khẽ. Tống Táng Tiên sợ là sẽ không chịu phục, sau lưng, lão giả nói ra. Không phục cũng muốn hắn chịu phục. Ám Liên Hoa nói ra, nguyên bản, lần này người dẫn đội là Tống Táng Tiên, bất quá, bởi vì Diệp Khinh Vân tới, lúc này mới có biến cố. Đi xuống đi. Chú ý những thế lực kia động tĩnh, phụ thân thể nội mất linh ấn ký sẽ phải phá giải tin tức cũng không biết là ai truyền đi. Ám Liên Hoa đại mi nhíu, nói mặt khác điều tra một chút chúng ta nội bộ nhân viên, đặc biệt là ta cái kia nhị thúc. Tiểu thư, ngươi hoài nghi, sau lưng, đục ngầu lao giả hỏi. Hy vọng không phải hắn, dù sao thể nội đều là chạy xuôi cùng một cái tổ tông huyết mạch. Ám Liên Hoa nói khẽ, đúng rồi, mặt khác, đem Diệp công tử danh tự từ bảng treo thưởng bên trong xóa đi đi. Đã xóa đi, lão giả gật đầu, giống như nghĩ tới điều gì, nói bất quá, cái kia Tinh Vũ Hằng đối với hắn rất khó chịu tùy hắn đi. Ám Liên Hoa mở miệng nói. Đúng lúc này, đột nhiên, ở bên ngoài, một đạo trùng tiên kiếm khí xông thẳng lên trời. Kèm theo là một đạo kiếm ngân vang. Kiếm này ngâm tựa như là một viên trái tim to lớn nhảy lên thanh âm, để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Đại kiếm tiên. Ám Liên Hoa bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía phía trước. Là tên kia. Hắn đại kiếm tiên. Sau lưng, hai mắt đục ngầu lão giả cũng là một mặt rung động mà nhìn xem phía trước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lúc này mới đi vào bao lâu à, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Cái này kiếm đạo tiên phú đơn giản nghịch thiên a. Cổ kính trong phòng. Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn kiếm tâm đã siêu phàm. Bản nguyên kiếm tâm siêu phàm, ý vị này hắn có thể nhất kiếm phá bát pháp. nơi này pháp chỉ phải là pháp tắc. Ma tiền bối, đại kiếm này tiên đằng sau là cái gì? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Là kiếm chủ. Kiếm chủ, ngươi có thể hiểu thành kiếm chủ nhân. Ma chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ kiếm đạo trình độ đạt tới đại kiếm tiên bên trong, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, cộng thêm bên trên ngươi là một vị tinh hoàng cảnh tam trọng tu vi, hiện tại ngươi tại tinh hoàng cảnh bên trong ở vào vô địch, bất luận cái gì tinh hoàng cảnh cấp bậc võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm chủ sao? Tiền bối, kiếm chủ phía trên là cái gì? Diệp Kinh Vân lại lần nữa tò mò hỏi. Là đại kiếm chủ. Đại kiếm kia chủ phía trên đâu? Ngươi trẻ tuổi, làm người muốn cước đạp thực địa, ta hiện tại cùng ngươi nói những này, có ý nghĩa gì sao? Ma có chút chịu không được, mở miệng nói. Diệp Kinh Vân trầm mặc. Chương 3405, thần thánh bí cảnh chương 3405, thần thánh bí cảnh đại kiếm tiên. Bây giờ, Diệp Kinh Vân kiếm đạo trình độ rốt cục tăng lên, đạt đến đại kiếm tiên bên trong. Bản nguyên kiếm tâm siêu phàm. Ý vị này hắn có thể không nhìn bất kỳ pháp tắc, lại phối hợp hắn tinh hoàng cảnh tam trọng tu vi, hắn giờ phút này tại tinh hoàng cảnh bên trong đã là vô địch tồn tại, thậm chí, hắn không cần dung hợp kiếm, đều có thể đối kháng tinh đế cảnh cấp bậc võ giả, sức chiến đấu có thể nói là cường đại dị thường. Đẩy cửa ra sau, trong tầm mắt nhiều hơn hai bóng người, một bóng người xinh đẹp cùng một vị tang thương thân ảnh, chính là Ám Liên Hoa bọn người. Ám Liên Hoa nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân, mỉm cười, nói Diệp công tử thiên phú thật là khiến người hâm mộ. Ta đối với Diệp công tử lòng tin thế nhưng là càng lúc càng lớn a. Diệp công tử, lần này ta sát thần điện lại phái một chi đội ngũ đi theo ngươi, mà ngươi sẽ trở thành chi đội ngũ này đội trưởng. Bất quá, đội trưởng này vị trí vốn là ta sát thần điện thiên kiêu chi tử Tống Táng Thiên, hắn người này lòng dạ cực cao, hy vọng đợi lát nữa Diệp công tử dùng võ lực đến để hắn chịu phục. Đơn giản. Bất quá, hắn đến lúc đó còn không nghe lời, ta đề nghị cũng đừng có đi theo. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật ta cảm thấy hay là một thân một mình tốt. Ám Liên Hoa lắc đầu, nói Diệp công tử, ngươi là lần đầu tiên đi thần thánh trong bí cảnh, cũng không biết bên trong địa thế phức tạp, mà lại tại thần thánh trong bí cảnh còn có chủng tộc khác. Những chủng tộc này có đem ta sát thần điện người coi là đối thủ muốn mất một còn, bọn hắn vừa thấy được chúng ta liền sẽ lộ ra sát ý. Cho nên, chúng ta muốn tránh đi hắn. Mà những năm này kinh lịch, để cho chúng ta biết bọn hắn bình thường sẽ xuất hiện ở nơi nào. Minh Bạch. Diệp Kinh Vân khẽ gật đầu một cái, chợt hắn nghĩ tới cái gì, nói lần này có bao nhiêu người sẽ đi vào. Hết thảy 5 người. Ám Liên Hoa nói tiếp, cái này thần thánh bí cảnh là một cái ngăn cách với đời thế giới, như rất nhiều nhân loại võ giả đi vào, sẽ khiến những chủng tộc này phản cảm, mà lại rất dễ dàng bại lộ. Tốt. Diệp Kinh Vân gật đầu. Hà tới. Ám Liên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, chỉ gặp phía trước trong tinh không, một bóng người đang nhanh chóng hướng lấy bên này nhanh chóng mà đến, tựa như một tia chớp chi quang, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Diệp Kinh Vân phía sau, ở phía sau hắn còn đi theo 4 bóng người. Hiển nhiên, những người này chính là Tống Táng Thiên bọn người. Ngươi chính là Diệp Kinh Vân, hiển nhiên, Tống Táng Thiên đã là biết mình đội trưởng vị trí bị thay thế, khi biết được việc này sau, hắn vô cùng khó chịu. Đối với cái này, Diệp Kinh Vân chưa hồi phục, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nếu đối phương tới đây không có hảo ý, như vậy hắn nếu không sẽ cùng đối phương lãng phí nhiều nước bọt như vậy, đi lên chính là đánh. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Nam tử mặc bạch bào không chút suy nghĩ đến Diệp Kinh Vân đi lên liền trực tiếp động thủ, hắn hai mắt nhắm lại, phất tay áo chấn động. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt đổi biến, đối phương một kiếm này uy lực quá mạnh. Vâng, hắn liên tục lui ra phía sau mấy trượng. Tại trong tay phải của hắn nhiều hơn một vết máu đỏ sẫm. Chịu phục sao? Diệp Kinh Vân nhìn xem nam tử mặc bạch bào, nhàn nhạt mở miệng nói. Không phục, nam tử mặc bạch bào lạnh lùng nói, hắn thấy, vừa rồi Diệp Kinh Vân là đang đánh lén, muốn xuất kỳ bất ý thương hắn, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, bất quá tu vi lại cao tới tinh hoàng cảnh cựu trọng đỉnh phong, khoảng cách cái kia tinh đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Khó trách hắn có thể trở thành sát thần điện tiên tiêu. Nếu là Diệp Kinh Vân tại chưa đem kiếm đạo trình độ đột phá đến đại kiếm tiên, đối phó người này hay là có nhất định độ khó. Không phục, vậy liền tái chiến. Ta đánh tới ngươi chính miệng cùng nói ta thuyết phục mới thôi. Thanh âm rơi xuống, Diệp Kinh Vân thân hình lại lần nữa hướng phía trước bắn tới, tựa như một đạo kiếm quang mở dạng. Nam tử mặc bạch bào nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tựa như dỉ máu mở dạng. Gia hỏa này không khỏi quá coi thường hắn đi. Muốn chết? Ngươi cho rằng liền ngươi là đại kiếm tiên sao? Ta cũng là. Nam tử mặc bạch bào đông nhiên mở miệng nói. Ông. Phía sau kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Tay cầm lợi kiếm, nam tử mặc bạch bào hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước rơi xuống. Đối với cái này, Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tay hắn cầm Lịch Tiên kiếm, đem Lịch Tiên kiếm nâng tại trên đỉnh đầu, sau đó hướng xuống hung mãnh bung lên. Kiếm tâm định tiên. Chiêu này là ma truyền thụ cho hắn. Chiêu này cũng chỉ có đại kiếm tiên cấp khác kiếm giả mới có thể thi triển đi ra, yêu cầu chính là kiếm tâm muốn siêu phàm. Oanh! Một kiếm này rơi xuống. Nam tử mặc bạch bào trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, tại trong tay phải của hắn nhiều hơn một vết máu đỏ sẫm, có thể thấy được bạch cốt tung tùm, làm cho người dùng mình. Ân. Diệp Kinh Vân rất là kinh ngạc nhìn xem thanh niên mặc bạch bào này. Không thể không nói, thanh niên mặc bạch bào này cũng không có trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy, rất cường đại. Không hổ là sát thần điện tiên kiêu chi tử. Hồn ma. Thanh niên mặc bạch bào đột nhiên mở miệng nói, sau một khắc, cặp mắt của hắn lại có biến hóa, mắt phải biến thành màu đỏ như máu, mắt trái biến thành màu đen nhánh, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu, cả người khí thế trở nên cực kỳ cuồng bạo lên. Mái tóc dài màu đen giờ phút này biến thành huyết sắc, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay. Hắn bước ra một bước, ngay sau đó, một quyền liền hướng phía Diệp Khinh Vân cả người đánh tới. Đối mặt quyền này, Diệp Khinh Vân không dám khinh thường, hắn trong hai mắt hiện ra chiến ý mãnh liệt, như liệt hỏa thiêu đốt một dạng, tay phải thành quyền. Thể nội ma đạo huyết mạch đang nhanh chóng quần quật lấy. Một chiêu mai táng quyền thi triển đi ra. Oeng! Hai người đều là lui ra phía sau. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm chìm, không thể không nói, gia hỏa này so với chính mình trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Diệp Khinh Vân vốn cho là mình có thể trong nháy mắt chiến thắng đối phương, bất quá, hiện tại xem ra, chính mình là nghĩ nhiều. Tinh không to lớn, xa không phải ngươi tưởng tượng. Tinh không to lớn như thế, nhân khẩu nhiều như thế, trên thế giới này, kỳ thật chính là không bao giờ thiếu thiên tài, lúc này, ma bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, đúng như là ma lời nói, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, dù sao nhân khẩu rất rất nhiều. Bá. Diệp Khinh Vân nhanh chóng tiến đến, giờ phút này, hắn đem một thanh huyết lân kiếm dung hợp trên người mình, lập tức, ở trên người hắn giăng đầy bảy màu đỏ ngòm. Những lân phiến này chết xạ ra băng lánh màu đỏ tươi quang trạch, cái kia hoảng sợ khí thế từ những lân phiến này bên trong phát ra, làm cho không gian bốn phía đều run dậy. Kiếm tâm định thiên. Lại lần nữa thi triển chiêu này, một kiếm chém chi. Hoảng sợ kiếm khí trong nháy mắt hướng phía trước bàn tới. Lần này, Diệp Khinh Vân không lưu tay nữa. Phanh. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Người này rõ ràng là Tống Táng Thiên. Bốn phía võ giả sợ ngây người. Chương 3406, Tà Linh Lửa Bia chương 3406, Tà Linh Lửa Bia chịu phục sao? Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên đất thanh niên mặc bạch bào. Tống Táng Thiên miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút ra Lịch Thiên kiếm. Tống Táng Thiên nhìn thấy một màn này, da mặt run rẩy, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Chịu phục, chịu phục." Diệp Khinh Vân lúc này mới đem Lịch Thiên kiếm thả lại đến trong vỏ kiếm. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Khinh Vân, Tống Táng Thiên bọn người rời đi Tử Thần trong điện, thẳng hướng Thần Thánh Bí cảnh mà đi. Bọn hắn cưỡi chính là một chiếc to lớn tinh không chiến thuyền. Nửa ngày sau, bọn hắn liền đi tới Thần Thánh Bí cảnh lối vào. Diệp công tử, phía trước chính là Thần Thánh Bí cảnh lối vào, ở bên trong có một mảnh rộng lớn tinh không rừng rậm, xuyên qua tinh không này rừng rậm, liền có thể tiến vào cái này Thần Thánh Bí cảnh khu vực trung tâm, đóa kia cựu chuyển linh hoa vào chỗ tại nơi đó. Bên người, Tống Táng Thiên cực là cùng kính nói ra, từ khi thua với Diệp Khinh Vân sau, hắn đối với Diệp Khinh Vân thái độ liền có cải biến, đối với Diệp Khinh Vân cực kỳ cung kính. "Tốt, đợi lát nữa tất cả mọi người cẩn thận một chút, cảnh giác một chút." Diệp Khinh Vân nói khẽ. Thời gian trôi qua, đám người thẳng hướng mảnh kia rộng lớn tinh không rừng rậm mà đi. Tống Táng Thiên đi tại phía trước nhất, Diệp Khinh Vân đi theo phía sau hắn. Tống Táng Thiên trước đó liền đến qua, hắn đối với địa thế của nơi này cực kỳ thấu hiểu. Chúng ta từ nơi này đi qua, bởi vì ở bên kia phía trước có rất nhiều tà linh lửa địa, nếu là tiến lên, có lúc những này tà linh lửa trong bia sẽ toát ra rất nhiều quái vật. Tống Táng Thiên chậm rãi mở miệng nói, lúc trước hắn liền gặp được. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Vùng tinh không này trong rừng rậm lộ ra quỷ dị mùi, loại mùi này ảnh hưởng võ giả thể nội tinh không chi lực vận chuyển tốc độ. Đi tới, Diệp Khinh Vân cau mày, có hay không cảm thấy chúng ta giống như tới qua nơi này cái địa phương? Hắn nói ra. Đúng vậy a. Trước đó, chúng ta liền đến qua nơi này. Hay là cây đại thụ này, sau lưng, một vị võ giả cũng là cao mày, mở miệng nói. Kỳ quái. Tống Táng Thiên cao mày. Đồ đần a. Đây là huyễn cảnh. Đúng lúc này, chín tầng kiếm ma trong tháp vang lên một đạo âm thanh tự nhiên, đạo thanh âm này đến từ vạn vật chi linh, chính là tiểu nữ hài kia. Thời khắc này vạn vật chi linh chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, nhìn cực kỳ đáng yêu. Huyễn cảnh. Diệp Kinh Vân hé mắt, sau một khắc, tay hắn cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước một bộ. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là một vị kiếm tiên, bản nguyên kiếm tâm siêu phàm, một kiếm có thể phá vật pháp. Một kiếm này rơi xuống, lập tức hư không phía trước có ngóng run lên. Ngay sau đó, hoàn cảnh bốn phía chính là có biến hóa. Ở phía trước là một chỗ mộ địa bên trong có rất nhiều mộ địa, mỗi một khối mộ địa phía trên đều lơ lửng một đám lửa. Mà tại phía trước nhất trên không thì là lơ lửng một đạo lúc sáng lúc tối tiểu nam hải. Hắn hình thể không lớn, cùng vạn vật chi linh một dạng, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Tiểu nam hải ghim một cây bím tóc sừng dê, toàn thân huyết hồng. Linh tộc. Đúng lúc này, ma thanh âm đột nhiên vang lên. Linh tộc. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này linh thể, tiền bối, cái gì là linh tộc? Trên đời có rất nhiều chủng tộc, cái này linh tộc chính là nhất là hiếm thấy chủng tộc, bọn hắn đều là trời sinh sủng nhi, là thiên địa đản sinh ra. Cũng tỉ như nói, cái kia vạn vật chi linh, hắn chính là linh tộc bên trong thành viên, ma chậm rãi nói ra, có linh tà ác không gì sánh được, tỉ như cái kia trong truyền thuyết huyết linh, loại này huyết linh bình thường đều sẽ ở chiến tranh chi địa bên trong đản sinh ra, lại tỉ như nói oan linh, là do vô số oan hồn trung sản sinh ra linh. Mà trước mắt ngươi cái này linh tên là huyễn linh. Đối với võ giả có nhất định huyễn lực, thường thường có thể tại trong huyễn cảnh đánh giết địch nhân, năng lực có chút khủng bố. Bởi vì ngươi bây giờ là đại kiếm tiên, kiếm tâm siêu phàm, cho nên ngươi khắc chế hắn. Không phải vậy, vừa rồi, các ngươi sẽ rất nguy hiểm, ma mở miệng nói. Đúng rồi. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp ngươi nếu là đem nó thu phục, phong ấn tại trên kiếm của ngươi, có thể để kiếm của ngươi phát sinh biến hóa về chất. Ngươi kiếm mỗi lần vung vẩy phía dưới, cũng có thể làm cho địch nhân sinh ra huyễn cảnh. Thực lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên. Còn có thể dạng này. Diệp Khinh Vân hé mắt, kích động nói ra. Đương nhiên có thể, mà trả lời.
Tốt.
Nghe vậy, Diệp Khinh Vân hơi có chút tâm động. Giờ phút này, cái kia chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương tiểu Nam Hải đang theo dõi Diệp Khinh Vân nhìn, liếm môi một cái. Nhân loại, ngươi vậy mà có thể phá giải ta huyễn cảnh, thật không đơn giản. Bất quá, linh hồn của ngươi, ta là ăn chắc. Loại tà ác này linh tộc bình thường là lấy thôn vệ sinh vật linh hồn mà sống, ma mở miệng nói, muốn ăn linh hồn của ta, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Ha ha, thật sự là càn rỡ, toàn thân màu đỏ như máu làn da tiểu Nam Hải lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, thân hình hắn run lên, tựa như là một thanh huyết sắc lợi kiếm thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trong hư không đều đang phát ra trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước vung lên. Tại đứa bé trai này trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm này cực kỳ quỷ dị, hư hư thật thật. Sau một khắc, hai thanh lợi kiếm nhanh chóng đụng vào nhau. Oeng! Một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên trên không trung vang lên. Phanh! Một bóng người chật vật nổ bắn ra đi. Đạo thân ảnh này lại là Diệp Khinh Vân. Không thể chủ quan a. Linh tộc trời sinh liền rất cường đại, Ma Ngưng trọng nói ra. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, từ vừa rồi xuất thủ, là hắn biết trước mắt vị này chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương tiểu Nam Hải sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường. Tay hắn nắm lấy Lịch Thiên kiếm, Lịch Thiên kiếm chỉ xéo mặt đất, ở phía trước thì là một mảnh to lớn hố. Đây là lúc trước song phương giao chiến lưu lại. Giờ phút này, vị kia bàn tay kích cỡ tương đương tiểu Nam Hải cũng không tại. Bá. Đúng lúc này, một đạo hồng mang bắn ra, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thi triển ma khí ẩn nấp chi thuật, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả khí tức đều không thấy. Tiểu Nam Hải cau mày. Đúng lúc này, giống như cảm nhận được cái gì, tiểu Nam Hải con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu. Chỉ gặp ở phía trên, Diệp Khinh Vân hai tay cầm Lịch Tiên kiếm, hướng phía dưới bỗng nhiên chém xuống, từ trên xuống dưới. Lịch Tiên một chém. Một chém này, vùng hư không này đều phản phất bị chém vỡ một dạng. Đột nhiên xuất hiện một kiếm làm cho Huyền Linh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cả hai tay nhanh chóng bóp lấy thủ ấn, sau đó bỗng nhiên hợp lại, tại trước người hắn nhiều hơn một cái bảy màu hộ thuẫn. Cái này thất thải hộ thuẫn càng không ngừng lóe ra thất thải chi quang, để cho người ta quỷ dị chính là, trước người không gian vậy mà tại tầng tầng bặm mẻo, ngăn trở Diệp Khinh Vân một kiếm này lực lượng. Đùng. Đúng lúc này, tiểu Nam Hải bỗng nhiên ngẩng lên đùi phải, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phần bụng đá vào. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, lấy tay cánh tay ngăn cản. Mà lúc này, tiểu Nam Hải chân phải bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3407, ta cho rằng ngươi chủ chương 3407, ta cho rằng ngươi chủ sau một khắc, Huyễn Linh liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt. Coi như hắn muốn xuất thủ thời điểm, đương nhiên, Diệp Khinh Vân trực tiếp đem Lịch Thiên kiếm cắm vào trong phần bụng. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Linh lúc này sững sờ. Tự sát. Nhưng mà, sau một khắc, nó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức đến. Dung kiếm, Huyễn Linh rất là kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngươi vậy mà lại dung kiếm chi thuật. Nó đối với Diệp Khinh Vân sát ý tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Vòng này đến Diệp Khinh Vân ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Ta cho rằng ngươi chủ, Huyễn Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Khinh Vân có chút phản ứng không kịp, nhìn trước mắt chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương tiểu Nam Hải, hỏi, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Trong đầu ta lưu lại viễn cổ ký ức nói cho ta biết muốn đi theo sẽ dung kiếm chi thuật võ giả, mà ngươi sẽ, Huyễn Linh mở miệng nói. Cứ như vậy, Diệp Khinh Vân sửng sốt. Đối với, cứ như vậy, Huyễn Linh nhẹ gật đầu. Xem ra, kiếp trước của ngươi thật không đơn giản, so trong tưởng tượng của ta còn muốn không đơn giản, mà lúc này mở miệng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Khinh Vân nói ra, chính mình kiếp trước đến tột cùng là ai? Hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía Huyễn Linh, nói ngươi là thật tự nguyện đi theo ta. Đương nhiên, Huyễn Linh nhẹ gật đầu, nói tự nguyện. Có thể hay không dung hợp kiếm này bên trong? Diệp Khinh Vân hỏi. Cần không tầm thường kiếm, ngươi kiếm này có thể. Huyễn Linh nhìn qua Diệp Khinh Vân trong tay Lịch Thiên kiếm, đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, thân ảnh của hắn chính là biến thành một đạo quang mang, sau đó dung nhập Lịch Thiên kiếm bên trên. Lập tức, Lịch Thiên kiếm ong ong rung lên, không ngừng mà phát ra tiếng kiếm ngân, quanh quẩn thiên địa. Không biết qua bao lâu, tiếng kiếm reo dần dần biến mất. Diệp Khinh Vân nhìn qua trong tay trôi này Lịch Thiên kiếm, hắn luôn cảm thấy cái này Lịch Tiên kiếm hình như có khác biệt, bất quá, đến cùng bất đồng nơi nào, hắn lại cảm thụ không được. Tiểu chủ, lúc này, trong đầu vang lên Huyễn Linh thanh âm. Ngươi bây giờ thanh kiếm này vung ra đi, nhưng đối với địch nhân sinh ra huyễn cảnh. Đương nhiên, đối với những cái kia không nhìn huyễn cảnh người mà nói liền vô hiệu, Huyễn Linh chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hiện tại Lịch Tiên kiếm mang theo một cái kèm theo tác dụng, Diệp Khinh Vân đem tác dụng này trở thành huyễn giết. Trong huyễn cảnh đánh giết địch nhân. Diệp công tử, sau lưng, nam tử mặc bạch bào tống táng thiên đi tới. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tiếp tục đi tới đi. Diệp Khinh Vân mỉm cười, mở miệng nói. Tiến lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Bá. Chỉ gặp, ở phía trước trên mộ bia ngạo nghễ đứng vững một bóng người xinh đẹp. Đối phương ẩn tại dưới khăn che mặt, tại trong mi tâm có xích hồng điểm, đang không ngừng lóe ra, tại đối phương trên mông có sáu đầu màu đỏ đuôi cáo. Là huyết hồ bộ tộc, bên người, Tống Táng Thiên lông mày thật sâu nhíu một cái này huyết hồ bộ tộc đối với chúng ta nhân tộc thành kiến thế nhưng là rất lớn. Bọn hắn cái đuôi số lượng đại biểu cho thực lực của bọn hắn, nếu là có 9 cái đuôi, thực lực kia thế nhưng là cường đại dị thường. Đây là trong truyền thuyết cựu vĩ huyết hồ. Nhân loại các ngươi tới đây làm gì? Không rất sao? Trên bia mộ, ngạo nghễ đứng vững vàng nữ tử lạnh lùng mở miệng nói. Cô đương, chúng ta tới nơi này lấy một vật, lấy đi đằng sau, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không đến. Tống Táng Thiên chắp tay, nói ra, là vật này đi. Chỉ gặp nữ tử bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay lơ lửng một đóa hoa, có 9 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều tựa như huyết sắc ngọc phiến tạo ra, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi chi quang, chính là cái kia cựu chuyển linh hoa. Mà tại cái này cựu chuyển linh hoa phía trên lơ lửng một đạo kiếm quang này tản ra hoảng sợ khí tức, kiếm khí hướng phía bốn phía khuyết tán ra, không gian bốn phía đang không ngừng run rẩy, cái này đủ để thấy kiếm này không tầm thường. Đối với chính là cái này, nhìn qua cựu chuyển linh hoa, Tống Táng Tiên nhãn lộ ra nét mừng. Nữ tử mạng che mặt mỉm cười, nói muốn không, nếu mà muốn, các ngươi có thể cầm. Nếu là cầm không đi lời nói, liền đều lưu lại, ta huyết hồ bộ tộc vừa vặn thiếu mấy cái tôi tớ, ta nhìn mấy người các ngươi cũng không tệ. Đừng nhìn nàng mặt ngoài cười toe toét, không có chút nào sắc ý, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra nàng đối với nhân loại chán ghét. Cô đương, nếu có thể lấy đi, liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nói ra, là lấy đi là của ngươi. Nữ tử mạng che mặt cười nhạt một tiếng. Tốt. Diệp Kinh Vân mỉm cười, sau đó bước ra một bước, nói khẽ, kiếm đến. Thể nội 9 tầng kiếm ma tháp ong ong du lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đạo kiếm quang kia vậy mà thẳng hướng Diệp Kinh Vân thể nội bắn tới, sau đó rơi vào 9 tầng kiếm ma tháp trong tầng thứ 7. Sau một khắc, 9 tầng kiếm ma tháp tầng thứ 7 ong ong du lên. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nữ tử mạng che mặt nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Đóa kia cựu chuyển linh hoa rơi vào Diệp Kinh Vân trong tay. Diệp Kinh Vân đối với nữ tử mạng che mặt chắp tay, nói cô đường, cảm ơn. Sau lưng, Tống Táng Thiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, bọn hắn không cách nào lý giải đạo kiếm quang kia làm sao lại rơi vào đến Diệp Kinh Vân trong cơ thể, đồng thời, người sau nhìn qua một chút sự tình đều không có a, cái này quá quỷ dị. Nữ tử mạng che mặt lạnh lùng nhìn về Diệp Kinh Vân, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất thủ. Trong tay nhiều hơn một huyết sắc roi. Roi vừa xuất hiện, liền thẳng hướng phía trước Diệp Kinh Vân bắn tới, tựa như là một đầu mãng xà khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu. Diệp Kinh Vân kiếm mi nhíu, trong tay giơ lên nghịch thiên kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Kiếm tâm định thiên. Một kiếm này rơi xuống, lập tức nữ tử mạng che mặt lui về phía sau mấy bước, trên mông 6 đầu màu đỏ đồi cáo vung vẩy một chút, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói nhân loại, thực lực ngươi không tệ lắm. Ngươi cũng không tệ. Diệp Kinh Vân nói khẽ, nếu ta tu vi tại tinh hoàng cảnh bên trong, thật đúng là không làm gì được ngươi. Nữ tử mạng che mặt thanh âm rất ngọt ngào, mang theo một loại ma lực, làm cho Diệp Kinh Vân có chút thất thần, cái này lại là một loại nhiễu loạn nhân thần trí sóng âm công pháp. Chủ nhân, tỉnh. Lúc này, ở vào nghịch thiên kiếm bên trong Huyễn Linh trầm giọng nói, thanh âm truyền vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên, sau một khắc, hắn chính là thanh tỉnh lại, rất là kinh ngạc nhìn xem trước mặt nữ tử mạng che mặt. Ân. Nữ tử mạng che mặt trên mặt biểu lộ càng thêm giận mình. Bất quá, sau một khắc, roi trong tay của nàng lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân bắn tới, vùng hư không này đều run dậy. Khủng bố như vậy. Diệp công tử, coi chừng, sau lưng, Tống Táng Thiên sốt ruột mở miệng nói, sắc mặt lo lắng, hắn biết nơi đây tu vi hạn chế vẹn vẹn đối với ngoại giới người mà nói, đối với nơi này người địa phương tới nói là không chịu đến bất luận cái gì hạn chế. Diệp Kinh Vân vội vàng lấp lóe, thi triển thân pháp. Chương 3408, một trận tạo hóa. Chương 3408, một trận tạo hóa. Mạng che mặt này nữ tử tu vi cao tới tinh đế cảnh lưỡng trọng, nàng không thu nơi đây quy tắc hạn chế. Như Tống Táng Thiên lời nói, nơi đây quy tắc hạn chế chỉ là nhằm vào kẻ ngoại lai. Cái kia huyết sắc roi tựa như là một đầu cự long hạ xuống song, sau lưng ngọn núi lớn kia mạch trực tiếp sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Tránh thoát, thật thú vị. Nữ tử mạng che mặt nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Nàng tự nhiên nhìn ra Diệp Kinh Vân tu vi chỉ là tại tinh hoàng cảnh tam trọng bên trong, tu vi như vậy vậy mà có thể tránh né được nàng một roi này, đã là thật không đơn giản. Dù sao nói tinh đế cảnh cùng tinh hoàng cảnh ở giữa có chênh lệch lớn. Tiếp tục, nữ tử mạng che mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo âm thanh tự nhiên. A Mai, dừng tay, để hắn tiến đến. Nữ tử mạng che mặt hơi sững sờ, ngay sau đó, nàng nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút, hỏi, ngươi biết ta tộc trưởng? Diệp Kinh Vân sững sờ, sau đó lắc đầu, à không, kỳ quái. Nữ tử mạng che mặt đạo, sau đó nàng trong tay phải nhiều hơn một tấm lệnh bài, tay trái bóp lấy thủ lấn, đặt ở khối lệnh bài này bên trên. Lập tức, trên lệnh bài bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, ở phía trước xe rách ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng này chậm rãi biến thành một cánh quan môn. Ngươi đi vào đi, nữ tử mạng che mặt nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nghĩ nghĩ, đối phương nếu là muốn giết hắn, hoàn toàn không cần như thế, cái này hiển nhiên sẽ thêm nhất cử này, nghĩ như vậy, hắn liền hướng phía trước đi vào. Đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý. Đạo kiếm ý này làm cho huyết mạch trong người đang không ngừng rung động. Rốt cục chờ được ngươi, đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Trong hư không, cái kia đạo kỳ diệu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm ảnh thẳng hướng Diệp Kinh Vân thể nội mà đi. Cái này từng đạo kiếm ảnh đều mang theo năng lượng kinh người. Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này từng luồng tinh khiết năng lượng. Thời gian dần qua, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức đến. Tu vi đột phá, tinh hoàng cảnh tứ trọng, tinh hoàng cảnh ngũ trọng, tinh hoàng cảnh lục trọng, liên tục đột phá tam trọng tu vi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này đủ để chứng minh những kiếm ảnh này bên trong năng lượng đến cỡ nào tinh khiết. Tiến đến, phía trước truyền đến thanh âm. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn hướng phía trước đi đến, sau đó phát hiện ở phía trước có một tòa cũ nát đại điện. Trong đại điện có một tòa pho tượng nữ tử. vị nữ tử này dáng dấp rất đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, tại trên mông đít của nàng có 9 cái đuôi. Giờ phút này, pho tượng kia lóe lên một cái. Nữ tử chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, bất quá, nữ tử này cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo, nhìn như muốn tùy thời phiêu tán một dạng. "Tiên bối, ngươi nói chờ ta thật lâu, ngươi biết ta?" Diệp Khinh Vân nhìn qua vị này có được 9 đầu đuôi cáo nữ tử, hỏi. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói nhận biết kiếp trước của ngươi. "Kiếp trước của ta?" Diệp Khinh Vân sửng sốt, chợt cười khổ một tiếng, "Tiên bối, có thể hay không nói cho ta biết, kiếp trước của ta đến tuột cùng là cái gì?" "Là cái gì?" "Ngươi về sau liền sẽ biết đến." Nữ tử nói ra, "Đạo kiếm con kia." "Đến." Nàng nói khẽ, lập tức, tại Diệp Khinh Vân thể nội 9 tầng kiếm ma tháp ong ong run lên, ngay sau đó, đạo kiếm quang kia chính là tự động xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. "Máu." Nữ tử nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ, "Máu của ngươi." Diệp Khinh Vân gật đầu, cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi trôi nổi đi ra. Nữ tử tay phải vung lên. Lập tức, giọt máu này rơi vào đạo kiếm quang kia, đạo kiếm quang này nhanh chóng thành hình. Chỉ chốc lát sau, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, liền nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm này trôi kiếm rất quỷ dị, phảng phất là đuôi của hồ ly. "Đỏ cao kiếm." Nữ tử nói khẽ. Đỏ cao kiếm rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Thanh kiếm này rất nhẹ, vừa rơi xuống ở trong tay, lập tức, một đạo khí lưu màu đỏ từ Diệp Khinh Vân thể nội bạo phát đi ra. "Thử một lần dung hợp thanh kiếm này." Nữ tử mở miệng nói. "Tiên bối, làm sao ngươi biết ta có thể dung kiếm?" Diệp Khinh Vân sửng sốt. "Trong thiên địa này chỉ có ngươi mới có thể dung kiếm. Thể chất của ngươi rất đặc thù, ngươi không có phát hiện sao?" Nữ tử mở miệng nói. "Phát hiện." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó, tháp đem thanh này đỏ cao kiếm trực tiếp cắm vào bụng của mình bên trong, lập tức, thể nội huyết hải vậy mà tại càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Ngay sau đó, tại trên cái mông của hắn vậy mà nhiều hơn 9 đầu hư ảo huyết sắc đuôi cáo, khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển, không gian bốn phía đều giống như đọc lại một dạng. Bất quá, tại dung hợp kiếm này sau, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Đúng vậy, áp lực này rất rất lớn. Trực giác nói cho Diệp Khinh Vân, dung hợp kiếm này sau, hắn không cách nào lại dung hợp thành thứ hai kiếm. Kiếm này rất bất phàm a. Diệp Khinh Vân đánh giá thấp đạo. Đây là ta huyết hồ bộ tộc trấn áp chi kiếm, có thể bình thường sao? Nữ tử khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, nói ra, ngươi luyện tập cơ hội đã đến. Ân. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn xem nữ tử. Ác lang tộc xâm phạm tộc ta, ngươi đi đem bọn hắn giết, nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt. Bao tại trên người của ta, nói, Diệp Khinh Vân vỗ vỗ lồng ngực, tay phải cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước mà đi. Nữ tử yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Khinh Vân rời đi. Bên ngoài, một vị nam tử nghiêm mặt mê mẩn mà nhìn xem phía trước nữ tử mạng che mặt, vị nam tử này tướng mạo cùng người bình thường có khác nhau. Đầu tiên, lỗ tai của hắn là sói lỗ tai, tại trên mông có một con sói cái đuôi, thân hình của hắn so với người bình thường muốn khôi ngô được nhiều, và bữa, thân cao tại 3 mét. Hắn người mặc áo bào màu trắng. Ở phía sau hắn đứng đấy một vị lão giả. Lão giả trong tay cầm một cây côn sắt màu đen. Thanh niên mặc bạch bào tà mị cười một tiếng, "A Mai, cùng ta song tu đi, bản công tử tuyệt đối sẽ để ngươi thoải mái lật trời." Cút sang một bên. Nữ tử mạng che mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Ha ha, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Coi chừng, ta ác lang bộ tộc thu phục ngươi huyết hồ bộ tộc. Một khi thu phục, đãi ngộ lại khác biệt, ngươi bây giờ theo ta." Thanh niên mặc bạch bào lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. "Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được." Nữ tử mạng che mặt hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tống Táng Tiên bọn người đồng dạng nhìn đi qua, khi phát hiện trở về bình yên vô sự Diệp Khinh Vân sau, bọn hắn sắc mặt đại hỉ. "Nhân loại? Ha ha, ngươi huyết hồ bộ tộc không phải trời sinh liền chán ghét nhân loại sao? Nghĩ không ra ngươi vậy mà để một vị nam tử nhân loại tiến vào tộc địa." Thanh niên mặc bạch bào cười ha ha, trong tươi cười đều là ý trào phúng. Nữ tử mạng che mặt đôi mắt lóe lên một cái, nhìn chằm chằm thanh niên mặc bạch bào, đột nhiên nói ra, "Là ta là ưa thích hắn, ta còn cùng hắn làm, hắn để cho ta rất dễ chịu, thật rất dễ chịu, như thế nào?" Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân tại chỗ ngây ngẩn cả người. Lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết? Chương 3409, Kiếm Tâm Định Tiên chương 3409, Kiếm Tâm Định Tiên. Nữ tử mạng che mặt đột nhiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mị nhãn như thơ, nhu tình như nước. Nghe đến lời này, áo bào trắng thanh niên yêu dị sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hai mắt giống như có thể phun ra lửa giận đến, "Tiểu tử, dám đụng đến ta coi trọng nữ nhân, lá gan của ngươi rất lớn à?" Liền lời còn chưa nói hết. "Ông." Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. "Xuy." Nam tử mặc bạch bào còn không có kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay phải bày thẳng ra ngoài. Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, cực kỳ kinh hãi, "Ngươi chết." Diệp Khinh Vân lời nhắc cùng nam tử mặc bạch bào nhiều lời, trực tiếp bước ra một bước, hắn giờ phút này tại dung hợp huyết hồ kiếm hậu, thực lực mức độ lớn mà tăng lên. "Muốn chết?" Sau lưng, vị lão giả kia phản ứng lại, sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý, bước ra một bước, liền một bước này, ở trên người hắn lập tức bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế. Lão giả này tu vi cao tới tinh đế cảnh tam trọng bên trong, Kiếm Tâm Định Tiên. Diệp Khinh Vân hai tay cầm lịch thiên kiếm, nâng tại trên đỉnh đầu, sau đó nặng nề mà hướng xuống bung lên. Bá! Hoảng sợ kiếm mang rơi xuống, thân thể của lão giả tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Diệp Khinh Vân thực lực thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không thể không nói, tại dung hợp huyết hồ kiếm hậu, Diệp Khinh Vân thực lực có toàn phương vị tăng lên, chiến lực phi phàm. Bá! Đúng lúc này, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cái đầu bay thẳng ra ngoài. cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, chính là thanh niên mặc bạch bào kia.
Không,
lão giả nhìn thấy một màn này, nổi giận, sau một khắc, hắn trực tiếp nghiền nát một khối đá, lập tức một đạo quang mang phóng lên tận trời, xem ra hắn là muốn gọi người. Rất nhanh, ở phía sau hắn trong không gian nhiều hơn không ít ác lang bộ tộc võ giả, trên cái mông của bọn hắn đều có lấy một con sói cái đuôi, lỗ hai đều là hai sói, dáng người cũng đều rất khôi ngô. Trong đó, chỉ là tinh đế cảnh cấp bậc võ giả liền cao tới hơn 30 vị. Các ngươi đây là muốn cả tộc diệt ta huyết hồ bộ tộc sao? Nữ tử mạng che mặt nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng. Theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức, tại phía sau của nàng nhiều hơn mấy đạo bóng hình xinh đẹp, mỗi một vị nữ tử đều lớn lên nhìn rất đẹp. Nhìn xem những nữ tử này, ác lang bộ tộc võ giả hai mắt đều là phát sáng, nước bọt đều chảy xuống. Mà đối với ác lang bộ tộc võ giả biểu lộ, huyết hồ bộ tộc nữ tử đều đối với cái này cảm thấy thật sâu phiền chán. Giết con của ta, lão phu để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vị lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Ngươi làm không được. Diệp Khinh Vân nói khẽ, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái bắn gọn, ngay sau đó, tay phải cầm lịch thiên kiếm, từ trên xuống dưới, tấn mãnh một chém. Lão giả lần này có chỗ chuẩn bị, trước đó, hắn là quá mức chủ quan, mới có thể bị thua, giờ phút này, hắn vất tay áo vung lên, lập tức, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh tựa như thủy triều chấn động đi ra. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân kiếm đã tới. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ngạnh sinh sinh ngăn cản kiếm này, ngay sau đó, tay phải liền muốn nâng lên. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc roi thẳng hướng bên này mà đi. Xuất thủ rõ ràng là A Mai. Hai người đồng loạt ra tay, đối kháng lão giả. Cái này A Mai tu vi đạt đến tinh đế cảnh lưỡng trọng bên trong. Đúng lúc này, hư không đống nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một tên hư ảo nam tử mặc hoa bào xuất hiện tại trong hiện trường. Lão giả lập tức dừng tay lại, cực kỳ cung kính đi tới nam tử mặc hoa bào sau lưng. Đây là một vị nam tử trung niên, tại trên cái mông của hắn có một đầu huyết sắc đuôi chó sói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Ta biết ngươi tại. Trong hư không lại lần nữa vang lên một đạo ong ong thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hư ảo nữ tử viện chuyển xuất hiện ở hiện trường. Chính là huyết hồ bộ tộc tộc trưởng. Dạng này, để thế hệ tuổi trẻ người chơi đùa, ba cùng hai thắng, nếu ta thắng, các ngươi huyết hồ bộ tộc nữ tử liền cùng ta ác lang bộ tộc nam tử song tu. Như thế nào? Huyết hồ bộ tộc mỗi một nữ tử đều lớn lên đẹp như tiên nữ, dáng người đều cực kỳ uyển chuyển, mà lại, các nàng tu luyện lại là công pháp song tu, nếu là nam tử cùng các nàng song tu, sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cho nên, ác lang bộ tộc võ giả đối với huyết hồ bộ tộc nữ tử cực kỳ tham lam. Đương nhiên, đó cũng không phải nói huyết hồ bộ tộc nữ tử liền thủy tính dương hoa, các nàng tu luyện bất quá là vì ngày sau người thường trô phục vụ, mà lại cả đời chỉ có thể có một vị nam tử. Các nàng nếu là gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, liền có thể đem thể nội âm dương chi khí truyền cho đối phương, làm cho đối phương tu vi tăng nhiều. Nếu là ta thắng đâu? Nữ tử nói khẽ. Ngươi thắng, ta thể về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi huyết hồ bộ tộc phiền phức. Hoa bào nam tử trung niên mở miệng nói. Ngươi thể? Ngươi nói, ta có thể tin mấy thành? Nữ tử cười ha ha. Dạng này, nếu là ta thắng, ngươi liền đem các ngươi ác ma hồn cho ta, như thế nào? Ngươi vậy mà đem chủ ý đánh vào ác ma hồn bên trên. Hoa bào nam tử trung niên hé mắt. Hắn nghĩ nghĩ, nói tốt, ta đồng ý. Diệp công tử, liền do ngươi đại biểu ta huyết hồ bộ tộc xuất chiến đi. Nữ tử tóc dài nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải ngươi huyết hồ bộ tộc. Nam tử trung niên hé mắt, đạo. Không nhìn thấy hắn trên mông chín đầu huyết hồ đôi sao? Nữ tử tóc dài nói ra. Tốt. Nam tử trung niên quay đầu nhìn một cái. Trong đám người, một vị áo trắng thanh niên yêu dị từ đó đi ra, rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt. Thanh niên áo trắng trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, cao mày, tinh hoàng cảnh lục trọng tu vi. Rất yêu a. Nói, hắn nhìn về phía vị nữ tử tóc dài kia, từ đấy lòng mà hỏi thăm, có thể tới hay không điểm mạnh. Gia hỏa này, không đáng chú ý a. Không đáng chú ý. Diệp Khinh Vân bị khiêu khích a. Hắn nhìn về phía thanh niên áo trắng, nói ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. So với ngươi còn mạnh hơn, thanh niên áo trắng gật đầu. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên biến mất, thẳng hướng phía trước thanh niên áo trắng mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Nhìn thấy một màn này, thanh niên áo trắng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh tuyết trắng trường thương, sau một khắc, hắn liền hướng phía trước đâm một cái, thương như kinh lôi. Đúng lúc này, phía trước, trong hư không, nghịch thiên kiếm quét ngang mà đến, trực tiếp chém xuống. Lập tức, chôi này trường thương tuyết trắng trực tiếp nổ bể ra đến. Nhìn thấy một màn này, thanh niên áo trắng sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ như thế biến thái, hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Nhưng Diệp Khinh Vân tốc độ càng nhanh, trong tay xuất kiếm càng nhanh. Một sợi kiếm mang bay tới, trực tiếp rơi vào thanh niên áo trắng trên cánh tay. Xuy, máu tươi văng khắp nơi. Cánh tay phải của hắn bay thẳng ra ngoài. Thực lực của ngươi làm sao khủng bố như vậy? Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, thần sắc liên tục có biến hóa, vô cùng hoảng sợ. Chương 3410, Ma đạo huyết mạch chi mê chương 3410, Ma đạo huyết mạch chi mê kinh ngạc sao? Chấn kinh sao? Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, ngươi rất yếu. Ngươi, nghe nói như thế, thanh niên áo trắng thần sắc nổi giận, hắn liền muốn nói chuyện. Lúc này, một sợi kiếm khí nổ bắn ra mà đến, từ hắn giữa lông mày xuyên qua. Xuy, trong mi tâm nhiều hơn một cái kiếm động, máu tươi bắn tung tóe. Khí tức của hắn trong nháy mắt biến mất, trong cặp con mắt kia lộ ra mãnh liệt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới đối phương cường đại như thế, càng không có nghĩ tới chính mình vậy mà đã chết nhanh như vậy. Diệp Khinh Vân mặt không thay đổi nhìn về phía trước các lang bộ tộc võ giả, khiêu khích nói ra, có thể hay không đến cái lợi hại điểm. Câu bại. Câu bại. Thằng nhãi danh phách lối. Đúng lúc này, phía trước vang lên một đạo nổi giận thanh âm. Thanh âm rơi xuống, một vị cầm trong tay hoàng kim lưới búa thanh niên hướng phía Diệp Khinh Vân nổ bắn ra mà đến, trong tay hoàng kim lưới búa trực tiếp văng ra ngoài, tựa như là một đạo lôi điện màu vàng hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới, hoàng kim lưới búa những nơi đi qua, không gian càng không ngừng run rẩy, phảng phất bị ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực, cực kỳ hãi nhiên. Bá. Diệp Khinh Vân phía sau lưng đeo trong hộ kiếm, một thanh phần hỏa kiếm bay thẳng ra ngoài, cùng thanh kia hoàng kim lưới búa đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ không gian đều kịch liệt run lên. Thanh kia hoàng kim lưới búa bay ra ngoài, bay đến thanh niên trong tay. Thanh niên có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân, từ trước đó xuất thủ, là hắn biết Diệp Khinh Vân so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bá. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, lại lần nữa hướng phía trước thanh niên bắn tới. Thanh niên quát to một tiếng, trong tay quan hậu hoàng kim lưới búa hướng phía trước đống nhiên bung lên, liền nghe một trận chói hai khí bạo âm thanh. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trước người liền nhiều hơn từng đạo như sơn nhạc nguy nga giống như phủ ảnh, mỗi một đạo phủ ảnh đều mang theo khí thế duệ không thể đỡ. Phản phất là một ngọn núi lớn giống như thẳng hướng Diệp Khinh Vân áp bách mà đến. Diệp Khinh Vân khẽ ngẩng đầu, lộ ra cặp kia con ngươi đen như mực ánh sáng. Ánh mắt rất bình thản, cũng rất thâm thúy, như sâu không thấy đáy vực sâu. Lượng cái kia đạo như sơn nhạc nguy nga giống như phủ ảnh, sau một khắc, Diệp Khinh Vân rút ra một kiếm. Trường kiếm vừa ra, lập tức, một đạo nguy nga không gì sánh được kiếm ảnh trong khoảnh khắc của tới. Bá. Đạo kiếm ảnh này rất nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức nam tử đều không có kịp phản ứng. Một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, nam tử ánh mắt trừng tròn xoe, tại trên khuôn mặt của hắn nhiều hơn một đạo vô cùng rõ ràng vết máu, máu tươi từ trong mi tâm không ngừng mà chảy xuống. Chết. Phải biết, vị nam tử này tu vi thế nhưng là đạt đến tinh đế cảnh lưỡng trọng. Nhưng mà, hắn cứ như vậy đã chết đi, thua ở Diệp Khinh Vân trong tay. Ba cục hai thắng, đem ác ma hồn giao ra đi. Huyết hồ bộ tộc bên này, vị nữ tử tóc dài kia nhìn về phía hoa bảo nam tử trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói. Nam tử trung niên sắc mặt chìm chìm, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực lực sẽ cường đại như thế, thậm chí nói là biến thái. Phải biết Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại tinh hoàng cảnh lục trọng mà thôi. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Nữ tử tóc dài hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lập tức, một đạo hồn phách chính là rơi vào đến nữ tử tóc dài trong tay. Đạo hồn phách này rất quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ truyền đến giống như ác ma thanh âm, để cho người ta nghe sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nam tử trung niên quay người, mang theo tộc nhân của mình rời đi nơi đây. Nữ tử tóc dài bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một đoàn hồn phách, chính là ác ma kia hồn phách. Đoàn này ác ma hồn phách tràn ngập khí tức cực kỳ tà ác. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang từ Diệp Khinh Vân thể nội bắn tới. Đó là một vị bàn tay kích cỡ tương đương tiểu nữ hài, chính là vạn vật chi linh. Ta muốn. Tiểu Linh Nhi nhìn xem đoàn kia ác ma hồn, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn xem nữ tử tóc dài, nháy nháy mắt, đạo: "Đang định đưa cho ngươi, cầm đi đi." Nữ tử tóc dài mỉm cười, đem ác ma chi hồn giao cho Tiểu Linh Nhi trong tay. Tiểu Linh Nhi hai tay ôm lấy ác ma hồn, sau đó hóa thành một đạo quang mang rơi vào đến Diệp Khinh Vân thể nội, biến mất không thấy gì nữa. "Trở về đi." Nữ tử tóc dài nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ, giống như nghĩ tới điều gì, từ trong cửa tay áo lấy ra một huyết sắc lông hồ ly. Huyết sắc lông hồ ly bay xuống tại Diệp Khinh Vân trong tay. Có cái gì không thể giải quyết sự tình, trực tiếp tướng tinh không chi lực chuyển vận đến đây lông hồ ly bên trên, ta có thể trong nháy mắt xuất hiện, nữ tử tóc dài nói khẽ. Tốt. Diệp Khinh Vân chắp tay, nói đa tạ tiền bối. Ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy. Ta thiếu ngươi sẽ trả, nữ tử tóc dài bỗng nhiên nói ra. Diệp Khinh Vân sững sờ. Thiếu ta? Đối với cái này, hắn rất mê hoặc, bất quá, hắn biết nữ tử tóc dài sẽ không lại đối với hắn nói cái gì, nhẹ gật đầu, chính là mang theo Tống Táng Thiên rời đi thần thánh bí cảnh. Sau một ngày, bọn hắn về tới tử thần trong điện. Trong cung điện, Ám Liên Hoa nhìn qua trong tay cựu chuyển linh hoa, đôi mắt phát sáng, có cái này cựu chuyển linh hoa, phụ thân hắn liền có thể tiêu trừ thể nội cái kia đạo mất linh ấn ký, xem như có thể tiếp xúc tử thần điện nguy cơ. Diệp công tử, sau đó, ngươi định đi nơi đâu? Ám Liên Hoa hỏi. Đi chuyến hỗn độn chi vực đi. Diệp Kinh Vân nói khẽ, tại bên cạnh hắn nằm sấp một đầu tiểu yêu thú, chính là ma linh sư. Ta đề nghị Diệp công tử tốt nhất đừng đến đó. Ám Liên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Vì cái gì? Diệp Kinh Vân mê hoặc mà nhìn xem Ám Liên Hoa, có chút không hiểu. Theo ta sát thần trong điện có được tin tức, ma đạo bên kia biết được chúng ta đưa ngươi danh tự từ bảng treo thưởng bên trong xóa đi sau, liền chính mình một mình tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy sát, bọn hắn lấy ra càng tăng giá hơn giá trị liên thành đồ vật. Ma Châu. Ám Liên Hoa mấp máy hớp trà, nói khẽ. Ma Châu. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua cái này Ma Châu. Cái này Ma Châu bên trong có mấy cái ma long chi hồn, chính là đương kim thập đại tinh khí một trong, nếu có được đến cái này Ma Châu, có thể để người đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thậm chí có cơ hội xông phá tinh đế cảnh. Ám Liên Hoa mở miệng nói, đồ tốt như vậy, người trong ma đạo vậy mà bỏ được cho ra đi. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, trên mặt mê hoặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thật cho. Mà lại, ta biết, muốn thôi động cái này Ma Châu, vậy thì nhất định phải muốn có được ma đạo huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì người trong ma đạo không cách nào thôi động Ma Châu nguyên nhân. Ám Liên Hoa nói ra, nếu như vậy, những người kia cũng không cần phải vì thu hoạch được Ma Châu mà giết ta đi. Dù sao, bọn hắn cho dù đạt được cái này Ma Châu, cũng vô pháp thôi động. Diệp Kinh Vân nói ra. Ám Liên Hoa lắc đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân tấm kia tuấn lãng gương mặt, nói nhưng có ít người không phải nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy mình có thể có biện pháp thôi động Ma Châu. Ta rất hiếu kỳ, vì sao người trong ma đạo đối với trong cơ thể ta ma đạo máu tươi quan tâm như vậy? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta nghe nói cái này ma đạo huyết mạch tương đương với một chiếc chìa khóa. Ám Liên Hoa đôi mắt lấp lóe, đương nhiên, chỉ là nghe nói mà thôi. Chương 3411, ta cứ như vậy nhỏ yếu sao? Chương 3411, ta cứ như vậy nhỏ yếu sao? Cho nên, những này người trong ma đạo mới có thể đối với cái này như vậy theo đuổi không bỏ. Ta biết Diệp công tử rất lợi hại, tu vi tăng lên tới tinh hoàng cảnh lục trọng, kiếm đạo tăng lên tới đại kiếm tiên bên trong, lấy Diệp công tử cùng bên người đầu này ma linh sư thực lực, bình thường thế lực thật đúng là không làm gì được các ngươi, bất quá, tin tưởng ta, lần này đến tìm kiếm Diệp công tử tuyệt không phải là người bình thường. Những người này sở dĩ nghĩ như vậy muốn giết Diệp công tử, là bởi vì bọn hắn tự thân tu vi đã đạt đến tinh đế cảnh cửu trọng bên trong, muốn mượn dùng ma châu, bán bọn cảnh giới càng cao hơn. Ám Liên Hoa chậm rãi mở miệng nói, không phải nói tu vi đạt tới tinh đế cảnh cửu trọng võ giả muốn đột phá tu vi nhất định phải đi tứ tộc tinh vực sao? Bọn hắn vì sao không đi chuyến tứ tộc tinh vực, lớn như vậy trong cung điện, Diệp Khinh Vân an vị ở trong tối hoa sen trước người, hắn nhìn xem duyên dáng yêu kiều nữ tử, nhẹ giọng hỏi, nguy hiểm. Ám Liên Hoa nói ra, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Ngươi cảm thấy giết ngươi đạt được ma châu nguy hiểm không? Nàng hỏi ngược lại. Diệp Kinh Vân sửng sốt, chợt cười khổ, trong mắt bọn hắn, ta cứ như vậy nhỏ yếu sao? Dù sao bọn hắn đã đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất. Ám Liên Hoa nói ra, ngươi ngược lại là có thể đi một chỗ, chỉ cần đi nơi nào, bọn hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào. Đi nơi nào? Diệp Kinh Vân hỏi. Đi tinh không chiến trường. Vì để tránh cho tinh không đụng phải phá hư, đại tinh chống không cao tầng cùng chúng ta hỗn độn tinh không cao tầng quyết định tại tinh không trong chiến trường tiến hành chiến đấu. Ngươi có thể đi nơi đó, chỉ cần ngươi có thể gia nhập đến hỗn độn vân, bọn hắn liền không cách nào bắt ngươi thế nào. Ám Liên Hoa nói ra. Đồng thời, chuyện đó đối với ngươi mà nói là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Tốt, ta đi một chuyến. Diệp Kinh Vân gật đầu. Bạch Lão, mang Diệp công tử đi tinh không chiến trường, phải tất yếu bảo vệ tốt Diệp công tử. Ám Liên Hoa đối với phía trước nói khẽ. Tốt, tiểu thư. Phía trước, hư không long long run lên. Ngay sau đó, một vị người mặc áo bào trắng, hai mắt cực kỳ đục ngầu lão già xuất hiện ở Diệp Kinh Vân bên người. Diệp công tử, bây giờ cách đi thôi. Ám Liên Hoa mở miệng nói. Tốt. Sau đó, Diệp Kinh Vân đi theo lão giả mặc bạch bào bên người, thẳng hướng tinh không chiến trường mà đi. Nhưng mà, bọn hắn còn không có rời đi Tử Thần Điện bao lâu, tại Diệp Khinh Vân cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử này một bộ áo bào đen, người này là ma đạo bây giờ Tam Đại Ma Đế một trong, Ma Hóa Hải. Ma đạo nội bộ thế lực cực kỳ phức tạp, bị chia làm tam đại phái, mỗi một phái đều có một vị chủ nhân, được xưng là Ma Đế. Ma Hóa Hải nhìn xem lão giả mặc bạch bào, nói rời đi, đừng bởi vì hắn mà đắc tội ta ma đạo. Lão giả mặc bạch bào còn chưa nói hết, liền đứng tại Diệp Khinh Vân trước người, gắt gao bảo hộ lấy người sau. Nếu như thế, vậy liền muốn mạng của ngươi. Ma Hóa Hải lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, lập tức, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, một thân tinh đế cảnh cựu trọng tu vi tại thời khắc này như núi như biển giống như bạo phát đi ra, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái, khủng bố như vậy. Trong tinh không, đột nhiên, một đạo quang mang hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Đi ra chính là một vị trung niên võ giả. Diệp Kinh Vân phát hiện Ám Liên Hoa cùng người này cũng giống. Nghĩ đến vị này hẳn là Tử Thần Điện địa chủ, Ám Đế. Ám Đế chậm rãi đi tới, hắn nhìn xem Ma Hóa Hải, cười ha ha, "Ma huynh, đến ta Tử Thần Điện có việc." Ám Đế, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ma Hóa Hải sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhưng là biết trước mặt vị trung niên nhân này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Ám Đế mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía lão giả mặc bạch bào, nói còn không mang theo hắn đi. "Là địa chủ." Bạch lão một mực cung kính nói ra. "Ám Đế, ngươi cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Vì một người, cam nguyện cùng ta ma đạo đối nghịch sao? Ngươi đây là đang hủy ngươi tổ thượng lưu lại cơ nghiệp a? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Tử Thần Điện biến mất tại mảnh này trong vũ trụ vô ngần sao?" Ma Hóa Hải lạnh lùng nói ra. Ta Tử Thần Điện ở trong vùng tinh không này đã có gần như hơn 3000 năm lịch sử, ngươi cho là ta Tử Thần Điện sẽ sợ ngươi?" Ám Đế hé mắt, vừa cười vừa nói, "Cần biết, ở trong vùng tinh không này, không có cái gì thế lực là có thể vĩnh cửu tồn tại. Còn nhớ rõ cái kia tiên đạo cửa sao? Người ta lịch sử thế nhưng là có trên vạn năm, nhưng còn không phải tại ngàn năm trước diệt vong. Ngươi cái này lại giải thích như thế nào? Một cái ma đạo có lẽ không cách nào làm cho ngươi Tử Thần Điện kiêng kỵ, nhưng nếu là tăng thêm thế lực khác đâu?" Ma Hóa Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thì như ta Băng Cung đâu?" Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp hướng phía bên này chậm chậm đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía liền sẽ tản ra một cỗ lạnh ý đến, cỗ này lạnh ý để cho người ta huyết mạch đều phảng phất đọc lại một dạng, khủng bố như vậy. Vị nữ tử này có một đầu tuyết trắng tóc dài tới eo, thân hình của nàng rất tốt, làn da rất trắng, toàn thân cao thấp tản ra màu trắng lôi điện. Băng Cung cung chủ Băng Linh, ngay cả ngươi cũng xuất thủ. Ám Đế lông mày thật sâu nhíu một cái, nhìn về phía trước Băng Linh. Hắn Ma Hải Thành đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Ám Đế nói ra. Ngươi đây cũng không cần biết. Băng Linh cười cười, dáng tươi cười rất ngọt ngào. Ba người ngay ở chỗ này trong giằng co, Băng Linh cùng Ma Hải Thành cũng không xuất thủ. Các ngươi, giống như nghĩ tới điều gì, Ám Đế sắc mặt đại biến, đống nhiên quay người, còn có giúp đỡ. Bá, bá. Đúng lúc này, Băng Linh cùng Ma Hải Thành theo thứ tự xuất hiện ở Ám Đế trước mặt. Ám Đế, cần gì phải đi đâu? Ma Hải Thành mỉm cười. Ám Đế sắc mặt chìm chìm, hắn biết có hai người này tại, chính mình là căn bản không đi ra ngoài được. Nói trắng ra là, hai người này chính là vì ngăn chặn hắn. Một bên khác, lão giả mặc bạch bào chính mang theo Diệp Khinh Vân tiến về tinh không trong chiến trường. Liên tại bọn hắn tiến lên thời điểm, trên đường xuất hiện một vị lão giả. Lão giả mặc một bộ rộng lớn áo bào màu đen, trong tay nắm một cây hắc trượng, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mỉm cười, "Lão phu chờ ngươi rất lâu." Lão giả mặc bạch bào sắc mặt đổi biến, tranh thủ thời gian đối với Diệp Khinh Vân nói, "Đi mau." Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả mặc hắc bào đột nhiên giật giật cây kia màu đen quả trượng. Bá! Một sợi hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào đến lão giả mặc bạch bào trong mi tâm. Lão giả mặc bạch bào còn không có kịp phản ứng, trong mi tâm liền có thêm một huyết động, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Oeng! Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Bất quá, cũng may linh hồn của hắn xuất hiếu. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhưng là biết vị lão giả mặc bạch bào kia tu vi tinh đế cảnh ngũ trọng. Nhưng mà, cấp bậc như vậy võ giả tại đối mặt lão giả mặc hắc bào chiêu thức bên dưới không hề có lực hoàn thủ. Cái này đủ để chứng minh vị lão giả mặc hắc bào này thực lực. Tinh đế cảnh cửu trọng tu vi. Diệp Khinh Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị lão giả mặc hắc bào này. Nói đúng, lão giả mặc hắc bào nắm hắc trượng, mỉm cười. Chương 3412, đây là ngươi kỳ ngộ chương 3412, đây là ngươi kỳ ngộ. Lão giả mặc hắc bào đang nói chuyện thời điểm, trong thân thể dũng động một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng thần bí này trực tiếp khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân, khiến cho Diệp Khinh Vân không cách nào động đậy. Diệp công tử, ta phụ mệnh làm việc, đến đây đổi bắt ngươi. Ngươi chớ có phản kháng, vừa bạn rất tốt. Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía Diệp Khinh Vân mỉm cười. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, ngươi nhìn ta cái dạng này, sao có thể phản kháng được? Ta cũng liền nói một chút mà thôi. Bên cạnh ngươi đầu này ma linh sư là ma đạo a? Nghĩ không ra, nó vậy mà lại đi theo bên cạnh ngươi. Lão giả mặc hắc bào hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tại Diệp Khinh Vân bên người ngồi xổm một đầu ma linh sư. Đầu này ma linh sư mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào này rất mạnh. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Lão giả mặc hắc bào lúc này nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: "Có, bất quá, không phải gì ngôn, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Thì như, người kia cho ngươi vật phẩm gì?" "Thứ gì? Ta có thể gấp đôi cho ngươi." Diệp Khinh Vân nhìn về phía lão giả mặc hắc bào, đạo: "Ngươi muốn dụ hoặc ta?" Trong tay nắm lấy hắc trượng, lão giả nhìn Diệp Khinh Vân một chút, mỉm cười. "Đây là ngươi kỳ ngộ, không phải sao?" Diệp Khinh Vân nói ra. "Vật của ta muốn, ngươi không cho được." Lão giả mặc hắc bào lắc đầu nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi. Ta muốn sống mệnh nguồn suối, ngươi có sao? Nói thật với ngươi, thời gian của ta không nhiều lắm, ta cần kéo dài tính mạng, mà đồ tốt nhất không thể nghi ngờ là sinh mệnh bản nguyên, nhưng thứ này quá mức hiếm thấy. Mà lại, ta trước đó đi tìm thế giới chi thụ, phát hiện thế giới này chi thụ cũng không tại. Ta kim chủ cho ta một viên giá trị liên thành kéo dài tính mạng thần đan, có thể vì ta kéo dài tính mạng thời gian 5 năm." Lão giả mặc hắc bào chậm rãi mở miệng nói, sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói: "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi rất cơ linh, đáng tiếc à? Hay là phải chết? Ngươi nói một chút ngươi, đang yên đang lành, vì sao liền muốn đi được cái gì ma đạo huyết mạch đâu? Đây không phải nhận người truy sát sao?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, nói: "Tiền bối, ăn ngay nói thật, cái này ma đạo huyết mạch cũng không phải là ta chủ động đi mướn. Tùy tiện, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Nói tiếp, miễn cho xưng là oan hồn, lão giả mặc hắc bào nhìn phi thường hòa khí a, đổi lại một nửa võ giả đã sớm không nói hai lời, trực tiếp giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân mau từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình ngọc. Lão giả mặc hắc bào nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng: "Ngươi đừng nói cho ta, trong tay ngươi có sinh mệnh bản nguyên." "Tiền bối, đây chính là sinh mệnh bản nguyên." Diệp Khinh Vân nghiêm mặt nói. "Ân." Lão giả mặc hắc bào hơi sững sờ, ngay sau đó, tiến lên một bước. Diệp Khinh Vân đem bình ngọc đưa cho lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào mở ra xem, liền phát hiện bình ngọc này còn bên trong đựng thật sự là nguồn suối sinh mệnh. "Làm sao lại? Ngươi tại sao có thể có?" Lão giả mặc hắc bào mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Ta nói ta biết thế giới chi thụ, ngươi tin không?" Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, đạo: "Ta tin, ai ngờ, lão giả mặc hắc bào vậy mà thật tin." Diệp Khinh Vân sững sờ. "Chỉ có thế giới chi thụ mới có thể có được nguồn suối sinh mệnh, mà ngươi có nhiều như vậy, chắc là thật nhận biết thế giới chi thụ. Ngươi vì sao không sợ ta cướp đi cái này nguồn suối sinh mệnh, sau đó lại giết ngươi, đi thu hoạch được mặt khác kéo dài tính mạng thần đan?" Lão giả mặc hắc bào tò mò nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi: "Giống như ngươi lời nói, ta biết thế giới chi thụ, ngươi giết chúng ta thế là đắc tội thế giới chi thụ. Mà lại, ta tin tưởng cường giả có cường giả tôn nghiêm, sẽ không làm loại chuyện như vậy." Diệp Khinh Vân nghiêm mặt nói. "Ngươi nói sai, nếu là ép, cường giả cũng sẽ làm chuyện như vậy." Lão giả mặc hắc bào nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, lắc đầu cảm thán, nói: "Cho cùng, hay là lòng người khó dò. Lúc trước đắc tội, hắn đông nhiên nhìn về phía vị kia chỉ còn lại có linh hồn thể bạch lão, nói ra, nghĩ đến cái gì, lấy ra một viên nhận không gian, nói bên trong có một lần nữa ngưng tụ nhục thân vật liệu cùng đang lượng, coi như ta không phải. Mặt khác, ngươi trở về đi." Hắn. Lão giả mặc hắc bào chỉ Diệp Khinh Vân, nói tiếp: "Để ta tới bảo hộ đi." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân mặt người. "Cái này hóa thủ thành bạn. Tiền bối, ngươi là chăm chú sao? Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn mạng của ta a?" Diệp Khinh Vân nói ra. "Ha ha, ngươi lại có biết có bao nhiêu người muốn đi đạt được một giọt này nguồn suối sinh mệnh a? Mà ngươi trực tiếp cho ta một bình, lão phu có thể nào không biểu hiện biểu thị?" Lão giả mặc hắc bào cười ha ha. "Vậy liền xin nhờ tiền bối." Diệp Khinh Vân nói ra. "Thế nhưng là đi cái kia tinh không chiến trường?" Lão giả mặc hắc bào hỏi. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem lão giả mặc hắc bào, "Tiền bối, làm sao ngươi biết?" "Truy sát người của ngươi đều biết." Lão giả mặc hắc bào cười nói, "Bởi vì trừ nơi này, ngươi không có khác tránh né địa phương. Bất quá, cái chỗ kia cũng giống vậy rất nguy hiểm. Chính ngươi phải cẩn thận." "Tốt." Diệp Khinh Vân sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, từ lão giả mặc hắc bào trong miệng, hắn biết người muốn giết hắn không phải bình thường nhiều a, vốn cho là mình danh tự từ bảng treo thưởng bên trong xóa đi sau, sẽ không còn có người nào biết tìm hắn phiền phức. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình là muốn nhiều lắm. "Việc này không nên chậm trễ, đi." Lão giả mặc hắc bào đối với Diệp Khinh Vân nói ra. "Tốt." Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ở phía sau hắn đi theo một đầu ma linh sư. Ma linh sư giờ phút này thở dài một hơi, bởi vì lão giả mặc hắc bào không còn là địch nhân của nó. Nói thật, địch nhân như vậy, lấy trước mắt tu vi của nó không cách nào đánh bại. Hai người một thú thẳng hướng cái kia tinh không chiến trường mà đi. "Ngươi đi bao xa?" Một đạo thần thức bỗng nhiên khóa lại nó. "Lão phu Vương Mệnh Phu, nể tình ta, liền thả vị tiểu hữu này đi." Lão giả mặc hắc bào đứng ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra. Đạo thần thức kia trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Kinh Vân nhìn nhiều lão giả mặc hắc bào một chút, từ sự tình vừa rồi cũng có thể thấy được tới này, lão giả mặc hắc bào ở trong vùng tinh không này địa vị rất không thấp à, có thể nói, có ít người là tương đối kiêng kỵ hắn. Bất quá, cũng có một số người là không e ngại hắn. Không bao lâu, lại có mấy đạo thần thức khóa chặt tại Diệp Kinh Vân trên thân, đây đều là tràn ngập không còn che giấu sát ý, cô sát ý này xông thẳng lên trời. "Diệp tiểu hữu, ngươi có chút phiền phức." Lão giả mặc hắc bào cau mày, nói bất quá, "Yên tâm, hết thảy có ta ở đây." Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân không gì sánh được cảm kích nhìn xem lão giả mặc hắc bào, chắp tay, "Đạo khách khí." Lão giả mặc hắc bào nhàn nhạt nói ra. Đúng lúc này, một đạo xâm nhiên thanh âm vang lên. "Nghĩ không ra đường đường Hắc Sắt Phong Vương sẽ trở thành người khác nô tài." Chương 3413, giết. Chương 3413, giết. "Ai, lén lén lút lút, cút ra đây cho ta." Hắc Sắt Vương bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, tại trong lòng bàn tay, một sợi ánh sáng sáng chói lấp loé không ngừng, sau một khắc, hắn hướng phía trước chính là một bộ. "Xuy." Cái tia sợi quang mang hóa thành một đạo pháp trượng màu đen, hướng phía trước tinh không hung hăng đánh tới. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, tay phải đồng thời nâng lên, hướng phía trước vỗ tới một trường. Ba đạo trưởng ấn mang theo kinh người năng lượng kinh khủng, trực tiếp rơi vào phía trước. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ chân trời vì đó rung lên. Cái kia ba đạo trưởng ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phá hủy lấy. Tại Hắc Sát Vương cùng ba người giao chiến thời điểm, Ma Linh Sư đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, "Chủ nhân, bốn phía này còn ẩn giấu đi không ít người, có thể cầm xuống." Diệp Khinh Vân nói khẽ, "Có thể." Những người này đều bộ phận đều là mới vào tinh đế cảnh bên trong, Ma Linh Sư mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, bước ra một bước, nhìn bốn phía, sau đó nói, "Chư vị liền không thể thả Diệp Mỗ một con đường sống." "Ha ha, thả ngươi một con đường sống? Có thể, đem thể nội ma đạo huyết mạch giao ra đi. Đừng tưởng rằng có Hắc Sát Vương vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể bình yên vô sự. Hắn Hắc Sát Vương cũng không phải vùng tinh không này đệ nhất cường giả. Thả ngươi một con đường sống? Ai lại thả ta một con đường sống? Ta là tức tử người, nếu là không cách nào đột phá tu vi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình trôi qua. Ngươi cho ta một con đường sống, vừa vặn rất tốt." Bốn phía tinh không nhớ tới từng đạo thanh âm. Nếu như thế, nghe được dấu ở tinh không nơi nào đó những người này nói, Diệp Khinh Vân hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy, đối với Ma Linh Sư nói ra, "Vậy liền giết." Ma Linh Sư trực tiếp thả người nhảy lên, sau một khắc, cách đó không xa bên ngoài trăm trượng vang lên một đạo tiếng kêu thê thảm. Một bóng người trực tiếp rơi rụng xuống, đẫm máu. Ma Linh Sư tu vi giờ phút này đã đạt đến tinh đế cảnh lưỡng trọng, bất quá, thân là yêu thú, hắn vốn là so với người bình thường loại võ giả phải cường đại hơn nhiều. Tại một mảnh tinh không chỗ sâu, một bóng người giấu ở trong không gian, người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp chi thuật, mà lại hắn là một vị thích khách. Thân là thích khách, lại phối hợp cái này ẩn nấp chi thuật cùng tinh đế cảnh tam trọng tu vi, hắn thường thường có thể cho đối thủ một chiêu chí mạng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn liền rơi vào phía dưới Diệp Khinh Vân trên thân, liếm môi một cái, "Con mồi, là của ta." Khóe miệng của hắn sừng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng đến, trong đôi cười mang theo xâm nhiên sát ý trong tay phải nhiều hơn một thanh kiếm, gặp Diệp Khinh Vân tại hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Thời cơ đã đến." Bá. Toàn bộ thân hình tựa như một đạo thiểm điện hướng phía trước bắn tới, dao găm trong tay hướng phía Diệp Khinh Vân cổ mà tới. "Có thể, đột nhiên." Hoa. Một đạo băng lãnh đến cực điểm kiếm quang ở phía sau hắn vô thanh vô tức bổ tới. Thân là một vị thích khách, đối với nguy cơ có cảm giác mãnh liệt. Nụ cười trên mặt hắn tại thời khắc này trực tiếp đọc lại xuống tới, đột nhiên quay người, khó có thể tin nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang, trong nguy cơ, hắn vội vàng lấy ra một kiện tinh khí. Cái này tinh khí cao tới bát giai. Tinh khí tổng cộng có cửu giai tinh khí được xưng là thần cấp tinh khí. Mà cái này bắt giai tinh khí thì là chuẩn thần cấp tinh khí, uy lực không tầm thường. Đây là một mặt hộ thuẫn bên trong khắc họa lấy một đầu sinh động như thật ác ma đầu. Đương nhiên, cái này ác ma đầu vậy mà trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, một ngụm đem sợi kiếm khí tiên nuốt vào. "Ngươi?" Nhìn qua phía trước thanh niên, nam tử tóc bạc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hãi nhiên, bởi vì thanh niên này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Rất kinh ngạc. Diệp Khinh Vân mỉm cười, hắn lưng đeo một kiếm, tại cái mông của hắn sau có lấy 9 cái đuôi, hiển nhiên, hắn đã đem thanh kia huyết hổ kiếm dung hợp. Không có cách nào đối phó cấp bậc như vậy đối thủ, hắn chỉ có thể lựa chọn dung hợp thần kiếm. Kinh ngạc. "Bất quá, ngươi còn phải chết." Vị thích khách này lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía tay trái mình ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó một giọt máu tươi rơi vào cái kia hộ thuẫn bên trên. Trong hỗn độn ác ma chậm rãi xuất hiện, mặt xanh nhanh vàng, nhìn rất là khủng bố. Cùng lên đi. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bốn phía, những người này đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, sát ý lang nhiên. Chúng ta người đông thế mạnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thích Khách lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cựu phảng phất tại nhìn xem một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân nhìn phía sau. Giờ phút này, Hắc Sát Vương đã thành công đánh chết trước đó ba vị võ giả, bất quá, hắn lại xuất hiện đối thủ mới. Vị này mới đối thủ rõ ràng so trước đó ba người phải cường đại hơn nhiều, có thể cùng Hắc Sát Vương kỳ chống tương đương. Người này một bộ áo bào trắng, trong tay nắm một thanh to lớn trường đao, trên thân đao khắc lấy một đầu cự long, sinh động như thật. Lại nhìn một bên khác, Ma Linh Sư cũng gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Đó là một đầu yêu thú, là một đầu cự hùng. Huyền Băng Gấu. Đầu này Huyền Băng Gấu đạp ở trong tinh không, nó có mấy tấn nặng thân thể, làm cho vùng tinh không này cũng hơi run lên. Tu vi của nó đạt đến tinh đế cảnh tứ trọng bên trong. Ma Linh Sư bỗng nhiên trên thân khói đen bốc lên, ngay sau đó, thân thể của nó trực tiếp tăng gọn, như một tòa sơn nhạc nguy nga. "A ngươi, tu vi của ta liền có thể tăng." Ma Linh Sư nhìn xem đầu này Huyền Băng Gấu, miệng nói tiếng người, liếm môi một cái, nước bọt đều muốn chảy xuống, yêu thú tu vi muốn nhanh chóng tăng lên, liền cần thôn phệ cấp bậc cao hơn mình yêu thú hoặc thôn phệ thiên địa linh bảo trở chút. "Là ta nuốt ngươi." Huyền Băng người gấu lập mà lên, nện bước nặng nề bước chân hướng phía Ma Linh Sư mà đi, nó nâng lên chân phải, sau đó hướng phía tinh không giẫm mạnh. Cái này giẫm mạnh, lập tức toàn bộ tinh không tựa như là đun sôi nước sôi một dạng, càng không ngừng run rẩy. Ma Linh Mặt Sư tử sắc mặt nghiêm trọng, bá, nó hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng phía trước bắn tới. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía trước nhìn chằm chằm địch nhân, lạnh nhạt cười một tiếng, liền muốn xuất thủ. Lúc này, một thanh âm vang lên. "Diệp huynh, vì sao không tìm ta?" Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Đây là một vị thanh niên, dáng dấp rất yêu dị thanh niên. Trên phần đầu của hắn có một cây sắc bén sừng rồng, sau lưng có một đôi cánh màu vàng. "Quan phi." Diệp Khinh Vân nhìn xem Quan phi, "Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hiện tại, toàn bộ hỗn độn tinh không người đều biết đại danh của ngươi." Quan phi nói ra, "Ngươi là ai? Cùng hắn làm bạn, có biết chữ chết là thế nào biết?" Vị kia Thích Khách nhìn chằm chằm Quan phi, trên mặt bất thiện nói ra, trong thanh âm lộ ra uy hiếp. Quan phi lạnh lùng lườm người này một chút, sau một khắc, sau lưng của hắn cánh bỗng nhiên vẫy phẩy, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. "Nhanh!" Nhanh như tiệm điện, tựa như một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 3414, huynh đệ của ta. Chương 3414, huynh đệ của ta. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, xa xa tinh không đống nhiên một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vị kia Thích Khách đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhìn nhiều Quan phi một chút. Cửa này bay thực lực hôm nay thế nhưng là so trước đó phải cường đại quá nhiều. Theo Quan phi miểu giết vị kia Thích Khách, không ít người nhìn về phía Quan phi ánh mắt đều mang thật sâu kiêng kỵ ánh sáng. Bất quá, vẫn còn có chút người không sợ Quan phi. "Dị tộc người, cần gì phải nhúng tay ta nhân tộc sự tình đâu?" Đúng lúc này, người phía trước trong đám đi ra một vị thanh niên tóc đỏ, trên thân người này khí huyết như dao long lao nhanh, một thân tu vi cao tới tinh đế cảnh ngũ trọng bên trong, hai tay phân biệt nắm lấy một thanh huyết sắc liêm đao, giống như có thể dễ dàng thu gặt lấy võ giả tính mệnh. "Hắn là huynh đệ của ta." Quan phi nói ra. "Vậy liền chết chung đi." Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng mở miệng nói. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Quan phi lắc đầu nói ra, thanh âm rất bình thản. "Ha ha ha," thanh niên tóc đỏ giận quá thành cười, "thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, đợi lát nữa ta muốn đánh nát ngươi cái này toàn thân xương cốt, đổ ngươi trên trán kia độc giác cùng phần lưng bên trên cánh, để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi muốn vì ngươi cuồng ngôn bỏ ra như máu đại giới." "Bớt nói nhiều lời, động thủ đi." "Chỉ nói không làm, thật sự là buồn cười." Quan phi lạnh lùng mở miệng nói. "Muốn chết?" Nghe nói như thế, thanh niên tóc đỏ nổi giận, chỉ gặp hắn trong tay hai thanh huyết sắc liêm đao hướng thẳng đến Quan phi bắn tới, vung chặt mà đến. Hai thanh huyết sắc liêm đao lóe ra màu đỏ tươi chi quang, như là hai đầu huyết sắc trường hạ, quán xuyên tinh không, thẳng bức Quan phi mà đi. "Diệp huynh, chờ một lát, ta đi một chút liền đến." Quan phi đối với Diệp Khinh Vân nói ra, sau một khắc, sau lưng của hắn cánh màu vàng gỗ, vang lên trầm thấp âm thanh xé gió, ngay sau đó, hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng phía trước bắn tới. Hắn song quyền nắm chặt, kim quang càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, tựa như là hai tòa kinh thiên sở lớn, thẳng hướng phía trước hung mãnh đập tới. Rơi thẳng tại phía trước thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ cầm trong tay huyết sắc liêm đao, hướng phía trước chính là bỗng nhiên một chém. Nắm đấm rơi vào trên song đao. Sau một khắc, cái này hai thanh huyết sắc liêm đao sinh sinh bị nện đến vỡ nát. Mà giờ khắc này, Quan phi song quyền đã là rơi vào thanh niên tóc đỏ trên bộ ngực. "Làm sao có thể?" Thanh niên tóc đỏ vừa nói xong lời này, sau một khắc, hắn oa kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Mà giờ khắc này, Quan phi cánh sau lưng lại lần nữa run rẩy, xuất hiện tại thanh niên tóc đỏ trước mặt, một cước đạp xuống, đem thanh niên tóc đỏ trực tiếp dẫm chết. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, hắn biết Quan phi thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều. "Diệp huynh, ngươi đi, nơi này giao cho ta." Quan phi mở miệng nói, hắn chu môi huýt sáo một tiếng, ngay sau đó, tại phía sau hắn trong vùng hư không kia nứt ra một cái lỗ hổng, vô số dị tộc nhân đi ra, bọn hắn đều là đầu sinh sừng, sau lưng mọc lên cánh, đều là đến từ Kim gia tộc. Bọn hắn đến một lần, liền trực tiếp hô, "Quan thiếu." Hiển nhiên, cửa này bay ở Kim Giác trong tộc có không tầm thường địa vị.
Tốt.
Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giờ phút này, một đạo yêu thú thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Con yêu thú này rõ ràng là Ma Linh Sư. Ma Linh Sư thời khắc này bụng rất lớn, hiển nhiên, lúc trước hắn đem đầu kia băng huyền gấu nuốt xuống, đang muốn luyện hóa. Đi. Lại một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Hắc Sát Vương trên thân dính đầy máu tươi, bất quá, ở trong tay của hắn có một viên đẫm máu đầu người, tóc hai bù xù, cặp con mắt kia trừng tròn xoe. Hắc Sát Vương trực tiếp đem người này đầu ném ra ngoài, sau đó sắc mặt ngưng trọng đối với Diệp Khinh Vân nói ra, đợi lát nữa tới địch nhân sẽ càng thêm cường đại. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng xuống tới. Các ngươi bây giờ rời đi, nơi này giao cho ta Kim Giác tộc liền tốt. Quan Phi nói ra. Đà tạ quan huynh. Diệp Khinh Vân đối với Quan Phi chắp tay. Đều là huynh đệ, đừng có khách khí như vậy. Nếu không phải lần trước ngươi cho ta nguồn suối sinh mệnh, ta đã chết từ lâu. Quan Phi lắc đầu nói ra. Đi nhanh đi.
Tốt.
Diệp Khinh Vân không do dự nữa, cùng Ma Linh Sư cùng Hắc Sát Vương nhanh chóng rời đi nơi đây. Những cái kia đuổi giết hắn địch nhân nhìn thấy một màn này, hé mắt. Một người nổi giận nói, mơ tưởng rời đi. Đầu người lưu lại. Liền muốn hắn hướng phía Diệp Khinh Vân đuổi theo thời điểm, đúng lúc này, ở trước mặt của hắn nhiều hơn một vị tang thương lão giả. Chính là Kim Giác tộc một vị cường giả. Kim Giác tộc, các ngươi đây là muốn diệt tộc sao? Vị võ giả kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng âm trầm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Diệt tộc. Liền xông lời này của ngươi, đáng chết, lão giả lạnh lùng nói, sau một khắc, hắn thẳng hướng phía trước bàn tới, cùng người này nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Hắc Sát Vương, Ma Linh Sư hướng phía tinh không chiến trường chuyển tống đài mà đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới một mảnh tinh không. Ở phía trước, một tòa to lớn truyền tống đài lơ lửng. Tòa này truyền tống đài chuyên môn là truyền tống đến tinh không chiến trường. Bất quá, tại cái kia truyền tống đài bên trong lại là ngồi ngay thẳng một bóng người. Đó là một vị người áo đen. Toàn thân hắn áo bào đen, bị khói đen che phủ lấy, thấy không rõ diện mục chân thật. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân sau lưng, trong tay nắm tối sầm trượng lão giả, nói Hắc Sát Vương, ngươi bảo vệ được hắn một lúc, có thể bảo vệ được hắn một thế sao? Hắc Sát Vương tiếu cười, nói hắn cần thời gian. Hắn biết Diệp Khinh Vân tiên phú không tầm thường, chỉ cần đầy đủ thời gian, người sau nhất định có thể trở thành trong vùng tinh không này cường giả đỉnh cao. Là, hắn cần thời gian. Không thể phủ nhận, thiên phú của hắn rất yêu nghiệt. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nói không chừng có thể uy hiếp được chúng ta. Bất quá, hắn không có thời gian. Hôm nay, hắn là nhất định phải chết, người áo đen lạnh lùng mở miệng nói. Các hạ, ngươi nói ta chết, ta liền phải chết. Không khỏi quá đại luôn không biết thẹn đi. Đoạn đường này đi tới, có bao nhiêu người phách lối nói muốn diệp mỗ đầu người, có thể những người này đâu? Bọn hắn làm được sao?
Không có, bọn hắn không có làm đến, còn trở thành dưới kiếm của ta hồn.
Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Người áo đen lườm Diệp Khinh Vân một chút, tay áo phải có chút bung lên, lập tức, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng như cơn lốc hướng phía Diệp Khinh Vân bên này bắn tới. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Người áo đen này tu vi cao tới tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến cảnh giới toàn mới chúng. Bất quá, một bước này có lẽ là cả một đời. Bởi vì người áo đen dừng lại ở cảnh giới này đã có dòng dã 300 năm. Hắn sở dĩ giết Diệp Khinh Vân, chính là vì đạt được viên kia Ma Châu. Hắn có tư cách, Hắc Sát Vương mỉm cười, tay phải nắm chặt lại hắc trượng. Chương 3415, Kiếm cung chương 3415, Kiếm cung theo Hắc Sát Vương trong tay phải hắc trượng có chút đống lúc đích, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, phía trước kia năng lượng cuồng phong biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Sát Vương, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá, ngươi chỉ có một người. Người áo đen lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, ở phía sau hắn tả hữu hai bên phân biệt đứng đấy hai vị lão giả. Hai vị này lão giả đều là người mặc trường bào màu vàng sậm, trong tay bọn họ riêng phần mình nắm lấy một thanh huyết sắc chiến đao, khí huyết như đại dương mênh mông. Mà tại phía sau bọn hắn trong không gian truyền đến trận trận ba động. Ngay sau đó xuất hiện 16 người, mỗi một người đều người mặc trường bào màu đen, mặt lộ dấu ở dưới trường bào, khiến cho bọn hắn thấy không rõ lắm bộ dáng, bất quá, tu vi đều đạt đến tinh đế cảnh bắt trọng, cực kỳ khủng bố. Về phần hai vị kia cầm trong tay huyết sắc chiến đao lão giả tu vi đạt đến tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đội hình này đã là phi thường khủng bố. Nhìn qua những người này, Hắc Sát Vương sắc mặt chìm chìm, đối phương một vị tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, hắn còn có thể một trận chiến, nhưng đối phó hai người, hắn liền rất cố hết sức, đối phó ba người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sát Vương, sao phải vì kẻ này mà không công bỏ ra tính mệnh đâu? Phía trước, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới người lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra lệnh ý bá.
Bá.
Đúng lúc này, phía trước, trong tinh không, đột nhiên nổ bắn ra ba đạo kiếm quang. Cái này ba đạo kiếm quang thẳng hướng bên này mà đến, những nơi đi qua, không gian vậy mà từng khúc nổ tung, càng khủng bố. Là kiếm cung người. Nhìn phía trước ba đạo kiếm quang, người áo đen đôi mắt vui mừng, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cười ha ha, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngay cả kiếm cung đều muốn giết ngươi đâu. Tiểu tử, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền nói, ngươi có thể phách lối mấy ngày.
Kiếm cung người.
Diệp Khinh Vân chợt nhớ tới một người. Kiếm cung Lý Vân Kiếm. Lý Vân Kiếm đem truyền thừa cho Diệp Khinh Vân, đồng thời đem kiếm cung lệnh bài hình kiếm đưa cho hắn. Diệp Khinh Vân còn biết Lý Vân Kiếm thứ tử là bây giờ kiếm cung chủ nhân.
Bá,
bá,
bá.
Ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng, hắn lưng đeo một thanh lợi kiếm, dáng người có chút gầy gò, tóc cao cao kim lên, cả người nhìn phi thường tinh thần, đặc biệt là cặp mắt kia, không có chút nào đục ngầu,
nhìn sáng ngời có thần. Người này là kiếm cung đại trưởng lão, hắn đi ra chính là vì tìm kiếm Lý Vân kiếm truyền nhân. Hiện tại, toàn bộ kiếm tông từ trên xuống dưới đều đang tìm kiếm người này. Tại lão giả đứng phía sau một nam một nữ, hai người này đều là người đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hai người tuy còn trẻ tuổi, có thể tu vi lại cao tới tinh đế cảnh ngũ trọng, lại phối hợp kiếm tiên kiếm đạo trình độ, cho dù là đối mặt tinh đế cảnh bát trọng cấp bậc võ giả cũng có sức đánh một trận. Kiếm tu vốn là so võ giả cường đại hơn nhiều. Tống kiếm, các ngươi cũng là tới giết thứ tự sao? Người áo đen coi là cái này Tống kiếm là tới giết Diệp Khinh Vân, cho nên rất vui vẻ, có kiếm này tông hỗ trợ, Diệp Khinh Vân chắp cánh có thoát. Một cái hắc sát vương căn bản nhấc lên không được sóng gió. Tống kiếm lắc đầu, cũng không phải, chỉ là tới tìm người. Tìm người? Nghe nói như thế, người áo đen hơi sững sờ. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sắc mặt cuồng hỉ. Trực giác nói cho hắn biết, những người này chính là tới tìm hắn. Hắn không tin kiếm cung chủ nhân sẽ hại hắn. Lão giả trong tay cầm một thanh tiểu mục kiếm, nhìn một chút, bóp lấy thủ ấn, lập tức, một đạo kiếm khí rơi vào đến tiểu mục kiếm bên trên. Lập tức, tiểu mục kiếm này bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó, tiểu mục kiếm trực tiếp lơ lửng tại Diệp Khinh Vân trước mặt. Quả nhiên, Diệp Khinh Vân sắc mặt cuồng hỉ, nhìn xem lão giả, nói tiền bối, người mà ngươi đang tìm kiếm thế nhưng là ta. Tống kiếm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trên dưới dò xét. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian lấy ra khối kia lệnh bài hình kiếm đi ra, tiền bối, ta chính là Lý Vân kiếm tiền bối truyền nhân. Chứng minh. Tống kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ta cần chứng minh. Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp thi triển vô địch kiếm thế thân. Lập tức, từng đạo kiếm khí từ hắn trên người bạo phát đi ra, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Vô địch kiếm thế thân, là Lý Vân kiếm đặc hữu tinh kỹ. Tống kiếm nhìn xem một màn này, sau một khắc, hắn liền đã xác định. Xưng hô như thế nào? Tống kiếm hỏi. Tiền bối, ta gọi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt. Tống kiếm gật đầu, nói cùng ta hồi kiếm cung đi. Không đợi Diệp Khinh Vân nói chuyện, lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên nhớ tới. Hồi kiếm cung. Ngươi đã hỏi chúng ta chưa có đồng ý hay không? Trong đám người, một bóng người bước ra một bước, hắn nhìn chằm chằm người phía trước nhìn lại. Lão phu làm việc, còn phải xem mặt ngươi sắc. Còn muốn trải qua ngươi đồng ý. Ngươi tính là gì? Tống kiếm lườm người này một chút. Người này tốt xấu là tinh đế cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả, đã là có thể được xưng là vùng tinh không này cường giả đỉnh cao. Thân là cường giả, tự có cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hắn ha có thể không giận. Vị này người mặc chiến bào màu vàng óng trung niên nhân bỗng nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, hắn một trường hướng phía dưới Tống kiếm chính là vỗ. Trong lòng bàn tay ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Một trường này rơi xuống, bốn phía tinh không đều phảng phất muốn bị đập nát một dạng. Đạo trường ấn này xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng hướng phía trước Tống kiếm mà đi. Đồng thời, trường ấn rơi xuống sau, còn phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Đối mặt một trường này, Tống kiếm vô cùng bình tĩnh, khi cái kia trường sắp rơi xuống, hắn mới xuất kiếm. Bá, một kiếm đâm ra. Nhìn vô cùng đơn giản một kiếm, có thể một kiếm này rơi xuống, lập tức phía trước đạo trường ấn kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá hủy lấy. Cùng lúc đó, ở phía trước xuất hiện một khe hở không gian, ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh đột nhiên ở trong tinh không vang vọng mà lên. Oeng, toàn bộ tinh không run rẩy kịch liệt lấy. Chỉ gặp trước đó đối với Tống kiếm xuất thủ võ giả thân hình tại thời khắc này liên tục nhanh lùi lại, mà cái này lùi lại chính là dòng dã trăm trượng. Song phương tu vi đều là tại tinh đế cảnh cửu trọng, nhưng thực lực này chênh lệch lại to lớn vô cùng. Đại kiếm chủ, người kia mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem Tống kiếm. Không sai, Tống kiếm là một vị đại kiếm chủ. Cũng bởi vì như thế, lực chiến đấu của hắn mới có thể cường đại như thế, bình thường tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy hoàn toàn có thể đối kháng năm vị tinh đế cảnh cửu trọng võ giả mà không bại. Đây cũng là đại kiếm chủ biến thái. Ai còn muốn tới? Tống kiếm liền đứng tại Diệp Khinh Vân trước mặt, nghĩ hắn chết, chẳng khác nào tại cùng ta kiếm cung đối nghịch. Phía trước, người áo đen nghe nói như thế, sắc mặt chìm, âm trầm như nước. Kiếm cung, hỗn độn tinh không thế lực đỉnh tiêm một trong. Cho dù là thế lực sau lưng hắn cũng phải kiêng kỵ một phần. Hắn bắt đầu vốn cho rằng cái này Tống kiếm là tới giết Diệp Khinh Vân, không nghĩ tới người sau là đến bảo hộ Diệp Khinh Vân. Tống kiếm, ngươi thật muốn bảo đảm hắn? Người áo đen nhìn chằm chằm Tống kiếm nhìn, hé mắt, thanh âm trầm thấp. Chương 3416, tuyển tộc chương 3416, tuyển tộc ngươi cái này không nói nhảm. Tống kiếm ngẩng đầu, lườm đối phương một chút, lạnh lùng nói ra: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao?" Người áo đen sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Tống kiếm: "Ngươi có thể thử một lần." Tống kiếm cầm trong tay lợi kiếm, kiếm chỉ hướng người áo đen, thanh âm bình thản, lại lộ ra tự tin: "Ta tới thử một lần." Đúng lúc này, một thanh âm chợt nhớ tới, đạo thanh âm này lộ ra tà ác. Ngay sau đó, tại Tống kiếm trước người nhiều hơn một bóng người. Đây không phải nhân tộc, là dị tộc. Vị võ giả này dáng người cực kỳ khôi ngô, làn da là huyết sắc, ở phía trên có từng đạo kiếm văn, hắn không có ngực. Tả hữu hai ngực giống tuyết, bất quá, nhìn kỹ, lại là hai đoàn vòng xoáy. Cái này hai đoàn vòng xoáy tại vận chuyển bên trong, tản ra hoảng sợ khí tức. Tuyển tộc. Tống kiếm mi đầu nhíu một cái, nghĩ không ra ngay cả tuyển tộc người đều nhúng tay. Không có cách nào, ma đạo vị lão giả kia cho ta tuyển tộc lợi ích to lớn. Tống kiếm, ta biết ngươi là đại kiếm chủ, bình thường tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả căn bản không làm gì được ngươi, nhưng chỉ có ta tuyển tộc võ giả ngoại trừ, yêu dị võ giả lạnh lùng nói, ta tuyển tộc cũng không muốn cùng các ngươi kiếm cùng người đối nghịch. Kiếm cung tuy nói đệ tử số lượng không nhiều, nhưng mỗi một vị đệ tử đều là kiếm tu, sức chiến đấu đều cường đại dị thường. Cho nên, vị này tuyển tộc siêu cấp cường giả mới có chỗ cố kỵ. đem kẻ này giao cho ta, chuyện lúc trước coi như sự tình gì đều không có phát sinh.
Tống Kiếm, ngươi nói thế nào? Tuyển tộc cường giả nhìn về phía Tống Kiếm, hỏi.
Chiến. Tống Kiếm không chút suy nghĩ đến, nói thẳng.
Chiến.
Có thể nói, hắn hôm nay là bảo định Diệp Khinh Vân.
Vậy liên chiến.
Tuyển tộc cường giả lạnh nhạt cười một tiếng.
Đúng lúc này, Tống Kiếm bỗng nhiên rút ra một kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên.
Một đạo kiếm quang nhanh chóng hướng phía trước vạch tới, kiếm quang như điện, tấn mãnh không gì sánh được.
Tuyển tộc cường giả nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn thành quyền, sau đó một quyền liền hướng phía trước đánh tới.
Quyền ảnh cùng kiếm quang nhanh chóng mà đụng vào nhau.
Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh.
Toàn bộ tinh không đều run rẩy.
Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, con người có chút co rụt lại.
Chặn lại.
Vị này tuyển tộc cường giả vậy mà chặn lại.
Không thể tưởng tượng nổi a.
Tuyển tộc cường giả đối với kiếm khí có trời sinh khắc chế năng lực, lúc này, bên người Hắc Sát Vương đối với Diệp Khinh Vân nói ra, đây là thiên phú thần thông của bọn hắn.
Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu.
Hắn tự nhiên biết mỗi một cái chủng tộc đều có thiên phú thần thông.
Cũng tỉ như nói Long tộc, bọn hắn trời sinh liền nhục thể cường hãn, bình thường vũ khí căn bản là không cách nào tổn thương đến nhục thể của bọn hắn.
Lại tỉ như nói Linh tộc, chủng tộc này trời sinh liền có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, có thể nhanh chóng mà tăng lên tu vi.
Vẫn còn so sánh như nói tộc người lùn, bọn hắn trời sinh liền có chế tạo vũ khí thiên phú kinh người.
Hắc Sát Vương, có hứng thú đánh với ta một trận không?
Lúc này, phía trước, người áo đen đem ánh mắt rơi vào Hắc Sát Vương trên thân, liếm môi một cái, mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt lại bùng lên lấy xâm nhiên hàn quang, trên mặt nổi lên một vòng sát ý có thể.
Hắc Sát Vương tay nắm lấy hắc trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước người áo đen.
Người áo đen mỉm cười, sau một khắc, thân hình của hắn liền hướng phía trước bắn tới, tựa như là một đạo quang mang mở dạng, những nơi đi qua, bốn phía tinh không đều đang không ngừng run rẩy, toàn thân tản ra hoảng sợ khí tức, một thân tinh đế cảnh cựu trọng tu vi như núi như biển giống như bạo phát đi ra.
Lại chiến.
Những người còn lại cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi.
Diệp huynh, chúng ta giúp ngươi tiến vào truyền tống trận kia bên trong đi. Bên người, một vị lương meo cổ kiếm nam tử nói ra, hắn biết chuyện cho tới bây giờ, Diệp Khinh Vân muốn sống ra ngoài, chỉ có tiến vào cái kia tinh không chiến trường.
Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào?
Diệp Khinh Vân hỏi.
Ta gọi Lăng Vân.
Vị này là tiểu muội, Lăng Tuyết.
Lăng Vân chậm chậm mở miệng nói.
Bên người, duyên dáng yêu kiều Lăng Tuyết giờ phút này trong tay cầm một tấm lệnh bài.
Nàng bóp lấy thủ ấn, lập tức, một đạo kiếm khí hướng phía khối này lệnh bài hình kiếm mà đi.
Ngay sau đó, khối này lệnh bài hình kiếm chính là nổ bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói.
Đạo này sáng chói kiếm quang vọt thẳng vào đến trong tinh không, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên.
Diệp Khinh Vân có chút hiếu kỳ mà nhìn xem vị này duyên dáng yêu kiều nữ tử.
"Gọi người?" Nữ tử nói khẽ.
"Quá nhiều người, đánh không lại, dù sao cũng phải gọi người đi.
Chúng ta hộ ngươi, ngươi đi cái kia truyền tống đài bên trong."
Lăng Tuyết nói tiếp.
Thanh âm rơi xuống, nàng cùng nàng ca ca rút ra lợi kiếm.
Lập tức, hai cỗ khí thế kinh thiên động địa đột nhiên từ hai người bọn họ trên thân bạo phát đi ra, khuấy động tinh không.
"Đại kiếm tiên!"
Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem huynh muội này hai, hắn không nghĩ tới hai người này đều là đại kiếm tiên cấp khác. Hai vị đại kiếm tiên thẳng hướng phía trước mà đi, hóa thành hai đạo kiếm quang,
đánh giết địch nhân.
"Ma linh sư."
Diệp Khinh Vân nói khẽ.
"Tốt." Ma linh sư nhẹ gật đầu.
Huynh muội hai tu vi tuy nói chỉ là tại tinh đế cảnh ngũ trọng, có thể phối hợp bên trên đại kiếm tu kiếm đạo trình độ, có thể chống đỡ ngăn cản tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả, hai người là Diệp Khinh Vân mở đường, một đường đánh tới.
Trong tinh không, từng viên đầu lâu bay ra ngoài,
máu me đầm địa.
Bọn hắn hai mắt đều là trừng tròn xoe tròn go, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ.
Coi như Diệp Khinh Vân muốn tới đến cái kia truyền tống đài thời điểm, đột nhiên, trong tinh không, một đạo to lớn đao mang lấy tốc độ như kia chớp nhanh chóng hướng phía dưới bắn tới.
Ngay sau đó, cả tòa truyền tống đài kịch liệt run lên, bị chia năm xẻ bảy.
Khói bụi cuộn cuộn,
lại có một vị địch nhân rồi.
Tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt nhiều hơn một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm trung niên nhân, trung niên nhân cầm trong tay một thanh huyết sắc đầu rồng chiến đao.
Cây chiến đao này mang theo xâm nhiên sát khí, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái, cực kỳ khủng bố.
Đao Vương, Đao Minh Thiên.
Lăng Vân sắc mặt chìm, nhìn chằm chằm phía trước trung niên võ giả nhìn lại.
Diệp Khinh Vân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn còn đánh giá thấp những người này đối với hắn sát ý.
Các hạ, làm việc vì sao muốn như vậy chi tuyệt?
Phong thủy luân chuyển, liền không sợ ngày khác bị ta trả thù.
Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm, nhìn chằm chằm phía trước trung niên nhân, đạo:
"Trả thù?
Ngươi nói người đã chết, có thể trả thù sao?"
Đao Minh Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, thanh âm băng lãnh, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt.
"Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi.
Đừng nói hai người bọn họ, cho dù là toàn bộ kiếm cung người đến đều không được."
Đao Minh Tiên lắc đầu khẽ cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra bạo giảm tự tin.
"Đao tiền bối, hắn nhưng là kiếm cung người, ngươi thật muốn cùng ta kiếm cung đối nghịch sao?"
Lăng Vân sắc mặt chìm, hắn biết lấy thực lực của mình căn bản là không có cách đánh bại được Đao Minh Tiên.
Dù sao vị này chính là tại trăm năm trước liền người có danh tiếng, tại đao đạo bên trên có tạo hóa cực lớn, cực am hiểu đao pháp, thực lực vô cùng khủng bố.
Chương 3417, sợ qua ai?
Chương 3417, sợ qua ai?
"Đừng uy hiếp lão phu."
Thử hỏi, "Lão phu sợ qua ai?"
Đao Minh Tiên cười khẩy, nói, hắn còn giỡn cổ lên, nhìn sang, nhìn về phía đang cùng địch nhân giao chiến Tống Kiếm, nói cho dù là các ngươi đại trưởng lão, cũng ngăn cản không được ta.
Lăng Vân huynh muội hai mặt sắc chìm, bọn hắn biết Đao Minh Thiên không có nói sai, người sau hoàn toàn chính xác có thực lực này, cũng có năng lực như thế.
Dù sao, người sau lấy đao nhập đạo, đao pháp kinh người.
Các ngươi là kiếm cung người, ta và các ngươi không oán không kỷ, không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Đao Minh Thiên lạnh lùng nói. Nhưng mà, Lăng Vân cùng Lăng Tuyết lại không chút do dự đứng ở Diệp Khinh Vân trước người, thủ hộ lấy Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân có chút kinh ngạc, đối với hai huynh muội bảo hộ, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bọn hắn nhận biết không đến bao lâu. Ngươi là kiếm cung người, chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Lăng Vân nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân trong lòng xúc động, rất là cảm động nhìn xem hai người bọn họ, sau đó nghĩ nghĩ, bước ra một bước, nhìn về phía trước cầm trong tay một thanh huyết sắc đầu rồng đại đao Đao Minh Thiên, đột nhiên nói ra, ngươi cho rằng ta không có hậu trường sao? Ngươi có hậu đài. Đao Minh Thiên lườm Diệp Khinh Vân một chút, cười ha ha cười, đối với Diệp Khinh Vân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói để cho ngươi hậu trường đi ra. Nếu có thể chống được ta ba chiêu, ta có thể tha ngươi một mạng. Trong lời nói lộ ra bạo dạn tự tin. Diệp huynh, thật có hậu trường. Lăng Vân có chút nghi ngờ nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn có chút không tin. Có, thật có. Diệp Khinh Vân nói ra, giờ khắc này, hắn nhớ tới một người, đó chính là huyết hồ bộ tộc tộc trưởng, vị kia cực đẹp nữ tử. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy ra huyết sắc lông hồ ly, sau đó đem linh lực rót vào đến huyết sắc lông hồ ly bên trên. Ngay sau đó, căn này huyết sắc lông hồ ly phát nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ không gian nóng nóng run lên. Sau một khắc, một vị nữ tử tóc dài từ đó chậm rãi đi ra, nàng đi được rất chậm chạp, tại trên mông đít của nàng có 9 đầu huyết sắc cái đuôi. Tiền bối. Diệp Khinh Vân nói khẽ, trên thực tế, hắn cũng là có chút lo lắng, dù sao hắn không biết nữ tử tóc dài thực lực chân thật. Huyết hồ linh nhẹ nhàng gật gật đầu, biết. Lại có người tới giết ngươi sao? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lúng túng gãi gãi cái hót, khóc cười một tiếng, tiền bối, ta cũng không muốn à. Ra tay đi. Ta sợ ta xuất đau sau, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Phía trước, tay nắm lấy huyết sắc đại đao Đao Minh Thiên cuồng bộc nói, trong lời nói mang theo bạo dạn tự tin. Xuất thủ. Huyết hồ linh hơi sững sờ, nhìn về phía Đao Minh Thiên biểu lộ thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Là, xuất thủ, đánh với ta một trận. Đao Minh Thiên lườm huyết hồ linh một chút, không khách khí chút nào nói ra, từ đầu tới đuôi, hắn đều biểu hiện ra một bộ cô độc cầu bại dáng vẻ, liền phảng phất hắn thắng chắc. Không dám sao? Hắn dùng cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn về phía có được dáng người uyển chuyển nữ tử, yêu căng nói. Nữ tử khẽ miệng hơi cong lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, ngươi là cái gì rác rưởi đồ vật, cũng dám đánh với ta một trận. Rác rưởi đồ vật, nghe nói như thế, Đao Minh Thiên trực tiếp híp mắt lại, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy, hừ lạnh một tiếng, ngươi đã nói ta rác rưởi, vì sao không xuất thủ? Tốt, ta thành toàn ngươi. Huyết hồ linh mở miệng nói, theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức, nàng trên mông chín cái đôi phân biệt ngừng tụ ra 9 đám huyết quang. Cái này 9 đám huyết quang hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một thanh huyết sắc lợi kiếm, sau một khắc, thanh này huyết sắc lợi kiếm từ giữa sân chợt lóe lên. Cầm trong tay huyết sắc trường đạo Đao Minh Thiên còn chưa kịp phản ứng chính là bị một kiếm kia xuyên thủng giữa lông mày. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái kia đang cùng Hắc Sát Vương một trận chiến người áo đen nhìn thấy một màn này, con người bạo co lại. Mạnh. Vị này có được 9 đầu đôi cáo, dung nhan vô cùng tốt, dáng người luyện chuyển nữ tử thực sự quá mạnh. Cương đại đến để bọn hắn rất rung động. Tâm thần đều tại rung động mạnh. Còn có ai muốn giết ngươi? Thời gian của ta cũng không nhiều. Huyết Hồ Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ. Theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức, bốn phía võ giả đều là dùng mình. Những võ giả này đều vô cùng sợ hãi nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Phản phất, tại thời khắc này, sinh tử của bọn hắn đều bị Diệp Khinh Vân nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay. Còn có hắn. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng hỉ, loại này đem tính mạng con người nắm giữ nơi tay trong bàn tay cảm giác thực sự quá sung sướng, nói, hắn chỉ cách đó không xa người áo đen. Đang cùng Hắc Sát Vương kịch chiến người áo đen nghe nói như thế, thân thể run lên, lùi gấp mấy bước, đồng thời, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Nếu như biết tại Diệp Khinh Vân sau lưng có như thế cường đại võ giả, nói như vậy cái gì? Hắn cũng sẽ không đi treo chọc Diệp Khinh Vân. Huyết Hồ Linh nhìn về phía người áo đen, không nói tiếng nào. Nhưng mà càng như vậy, liền càng để người áo đen cảm thấy một cô cảm giác giận cả tóc gáy. Cảm giác kia quá tệ. Người áo đen nhìn chằm chằm Huyết Hồ Linh, nói ta chính là người trong ma đạo, ta chớ nói chuyện, đi chết đi. Huyết Hồ Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Người áo đen không còn gì để nói. Sau một khắc, Huyết Hồ Linh hướng phía trước phóng ra một bước, cứ như vậy một bước, nàng liền đi tới người áo đen trước mặt. Mạnh như vậy. Người áo đen nhìn thấy một màn này, đầu óc trống rỗng. Giờ phút này, một bàn tay đã là bóp lấy trên cổ của hắn, lập tức, một cỗ lạnh ý giống như thủy triều ập tới, làm cho người áo đen hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn đứng lên. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Người áo đen khó khăn phát ra thanh âm. "Ngươi cả một đời sẽ không biết người." Huyết Hồ Linh nói khẽ, theo nàng thanh âm rơi xuống, tay phải đột nhiên đông nhiên vặn một cái. Răng rắc. Lập tức, một đạo tiếng xương gãy vang lên. Tại bốn phía võ giả nhìn soi mói, người áo đen đầu người trực tiếp bị Huyết Hồ Linh vặn gãy xuống dưới. Máu tươi như trụ. Miểu sát. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều hóa đá. Vị nữ tử này thực lực so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Một bên khác, vị kia đang cùng Tống Kiếm kịch chiến tuyển tộc võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dùng mình, hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân đã sớm phát hiện hắn. Tiền bối, còn có hắn. Hắn cũng muốn giết ta. Diệp Khinh Vân chỉ vào vị này tuyển tộc võ giả, đạo. Tuyển tộc võ giả nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nổi giận nói, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng ta tuyển tộc võ giả không chết không thôi. Từ ngươi giết ta một khắc kia trở đi, ta liền cùng các ngươi tuyển tộc võ giả không chết không thôi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía vị này tuyển tộc võ giả, đạo: "Ngươi muốn giết ta, mà ta lại không thể giết ngươi, ngươi là đến khôi hài sao?" đi chết đi. Diệp Kinh Vân nói ra, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyển tộc vị võ giả này đỗng nhiên mở miệng nói, sau một khắc, hắn vậy mà hóa thành một đoàn vòng xoáy, hướng phía Diệp Kinh Vân điên cuồng mà đi. Chương 3418, yếu ớt quá đáng thương. Chương 3418, yếu ớt quá đáng thương. Tuyển tộc vị võ giả này hóa thành một đạo gió lốc, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi, muốn đem Diệp Kinh Vân chém giết ở đây. Làm cản. Huyết Hồ Linh quát lớn một tiếng, ngay sau đó, nàng đỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó, tay phải hướng phía hư không vung lên. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản. Lập tức, tuyển tộc vị võ giả này thân thể trực tiếp định trụ, một cô áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống, làm cho thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy. Hắn khó khăn hướng phía trước đi đến. Nhưng mà, lúc này, xoạt xoạt một tiếng, một đạo xương vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Đùi phải của hắn trực tiếp đứt gãy, máu tươi như trụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hồ Linh, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Huyết Hồ Linh thực lực. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình yếu ớt quá đáng thương sao? Huyết Hồ Linh giãy giụa bờ eo thon, chậm chậm đi qua, mỗi đi một bước, phía trước liền vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm. Tuyển tộc vị võ giả này bên trái đùi cũng là gãy mất, máu tươi như trụ. Tiếng kêu thê thảm càng không ngừng từ trong miệng của hắn vang lên. Ngươi chẳng những rất yếu, hơn nữa còn rất vô tri, cũng dám tại trước mặt của ta đối với người của ta độc thủ. Huyết Hồ Linh nhìn chằm chằm vị này tuyển tộc võ giả, lắc đầu cười một tiếng. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi lau lau trán mình mồ hôi lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Ai có thể nghĩ tới Diệp Khinh Vân hậu trường cường đại như thế? Lăng Vân cùng Lăng Tuyết huynh muội hai người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới vị này có chín đầu đôi cáo nữ tử sẽ như thế cường đại. Ta tuyển tộc vị võ giả này vừa muốn mở miệng, mà lúc này, Huyết Hồ Linh chính là đánh gãy, đừng nói chuyện, ta cũng không muốn nghe. Thanh âm rơi xuống, mảnh khảnh tay ngọc nâng lên, hướng phía trước chính là một chút. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang mang từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra mà đến, rơi vào vị này tuyển tộc võ giả trên thân. Oeng. Sau một khắc, một đạo tựa như thanh âm như sấm đột nhiên vang lên. Vị này tuyển tộc võ giả thân thể tại chỗ bị tạc đến vỡ vụn. Chết. Bị Huyết Hồ Linh dễ dàng giết chết. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Huyết Hồ Linh, tò mò hỏi, tiền bối, tu vi của ngươi đến tột cùng đạt đến một bước nào? Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người tò mò đem ánh mắt ngưng tụ tại Huyết Hồ Linh trên thân, đây cũng là những người này trong lòng hiếu kỳ địa phương. Tinh đế cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả không phải là đối thủ của ta. Huyết Hồ Linh nói khẽ. Nghe nói như thế, bốn phía võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, ở mảnh này trong tinh không nơi nào đó tinh không, mảnh không gian này bỗng nhiên vỡ ra, ngay sau đó một đạo không gì sánh được sáng chói kim quang hướng phía dưới nổ bắn ra mà đến. Tất cả mọi người biết lại có cường giả tới, mà lại lần này người tới thực lực tuyệt đối so với trước đó những người kia phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì theo đạo kim quang này giáng lâm, bốn phía không gian đều run rẩy. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp đánh tới, giáng lâm không gian, bốn phía võ giả lập tức cảm thấy thân thể truyền đến một cỗ áp lực lớn lao, làm cho bọn hắn khí đều khó mà thở. Địch nhân của ngươi đều không có xong không có sao? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trên mông có chín đầu huyết sắc đuôi cáo Huyết Hồ Linh quanh người, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, tò mò hỏi. Diệp Khinh Vân nghe nói, có chút bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói trong cơ thể ta huyết mạch bên trong có được ma đạo huyết mạch. Liên giác rưởi này huyết mạch đưa tới những cường giả này truy sát. Huyết Hồ Linh hơi sững sờ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ngây mẩn cả người. Giác rưởi huyết mạch. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, da mặt càng không ngừng co quắp, nguyên lai, tại vị này nữ tử trong mắt, ma đạo huyết mạch chỉ là giác rưởi huyết mạch. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết, cái này ma đạo trong huyết mạch tựa hồ ẩn giấu đi một chiếc chìa khóa. Diệp Khinh Vân vừa muốn nói ra. Huyết Hồ Linh phất phất tay, đánh gãy, mở ra ma đạo bảo tàng chìa khóa 8. Cái kia ma đạo trong bảo tàng đồ vật toàn bộ là rác rưởi, cũng chỉ có loại rác rưởi này người mới có thể để ý. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giờ khắc này, hắn biết mình cùng tiền bối không phải người của một thế giới a. Tu vi của đối phương rất rõ ràng đã vượt qua tinh đế cảnh cửu trọng, hắn thực lực khủng bố như vậy. Giờ phút này, đạo kim quang kia đã nhanh tốc hàng phút cuối cùng, xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Hắn liền đứng ở Huyết Hồ Linh trước người. Đây là một vị tóc vàng, mắt vàng, kim bào trung niên võ giả. Ở trong tay của hắn còn nắm một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Hắn mặt không thay đổi đến đây, mà theo sự xuất hiện của hắn, lập tức từng cô vô hình uy áp của tới. Cô uy áp này để phía dưới võ giả sắc mặt đều là biến đổi, mà có ít người vậy mà trực tiếp quỳ xuống, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Diệp Kinh Vân thân thể cũng tại ngăn không được run lên. Đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đối phương là một vị kiếm tu, siêu phàm kiếm chủ. Tống Kiếm mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem phía trước cầm trong tay trường kiếm màu vàng trung nhân, lông mày cau chặt. Kiếm đế đằng sau chính là kiếm chủ, mà kiếm chủ chia nhỏ là ba đại cảnh giới, theo thứ tự là kiếm chủ, đại kiếm chủ cùng siêu phàm kiếm chủ. Người trước mắt chính là một vị hàng thật giá thật siêu phàm kiếm chủ. Khó trách hắn đến một lần, phóng ra vô hình kiếm khí liền để bốn phía võ giả linh hồn run rẩy. Nam tử tóc vàng chậm rãi đi tới, theo hắn tiến lên, lập tức toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt toát ra tham lam chi quang, nói ngược lại là không ngờ tới, ngươi hậu trường sẽ mạnh như vậy, bất quá, nàng hay là sẽ chết trong tay ta. Nói, hắn ánh mắt lạnh như băng chuyển rời đến trên mông có chín đầu đuôi cáo Huyết Hồ Linh trên thân thể mềm mại. Ngươi đến từ chỗ nào? Vùng tinh không này vô số cường giả bên trong, ta đã nhận biết đến 7-8 phần, lại chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi nếu là bảo vệ hắn, có thể thừa nhận được lửa giận của ta sao? Nam tử tóc vàng cầm trong tay kiếm, kiếm chỉ hướng Huyết Hồ Linh cái mũi, lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra bạo dạn tự tin, dạng như vậy phảng phất ăn chắc huyết hổ linh một dạng. Ngươi không thấy ta, cái này không nhiều bình thường sao? Thử hỏi, trên đất một con run dế có thể thấy được qua ngao du tại trên trời cao phượng hoàng. Huyết hổ linh thanh âm cực kỳ bình thản, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp không lộ ra chút nào sợ hãi. Thử. Cầm trong tay lợi kiếm màu vàng nam tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn nữ tử một chút, nói ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng tự đại, đem chính mình so sánh phượng hoàng, đem ta so sánh sâu kiến. Ngươi có biết ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn? Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên rút ra một kiếm chém chi. Sang chói kiếm mang màu vàng tựa như là một đầu màu vàng dao long, dương nhanh múa vút hướng phía huyết hổ linh mà đi. Một chiêu này uy lực to lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, huyết hổ linh bỗng nhiên nâng lên tay ngọc, hướng phía trước chính là nhẹ nhàng bung lên. Động tác của nàng cực kỳ đơn giản, nhưng mà uy lực lại to lớn vô cùng, khủng bố như vậy, uy lực bạo tăng. Chương 3419, yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Chương 3419, yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Nam tử tóc vàng một kiếm rút lên, nhanh chóng mà rơi xuống. Lập tức, một đạo khí tức cường đại lặng yên ngưng tụ, ngay sau đó, đạo này kinh khủng kiếm khí thẳng hướng phía trước nữ tử hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, luồng kiếm khí màu vàng nóng này liền muốn đi vào nữ tử trước mặt, ngay vào lúc này, huyết hổ linh tay phải vung lên. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lập tức, phía trước, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia biến mất vô tung vô ảnh. Trước người, nam tử tóc vàng nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Huyết hổ linh ngẩng đầu, nhìn xem nam tử tóc vàng, nói yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, hướng phía trước vỗ. Oanh! Nam tử tóc vàng thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Nhục thân tại thời khắc này từng khúc nổ tung, đến cuối cùng hắn chỉ còn lại có một sợi linh hồn. Hắn một mặt kinh hãi, phải biết hắn nhưng là siêu phàm kiếm chủ a, nhưng mà hắn cứ như vậy bại, bị bại triệt triệt để. Hắn một mặt kinh hãi, giờ phút này hắn là chân chính phát hiện trước mắt vị này có chín đầu đôi cáo nữ tử hắn thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Diệt! Huyết hồ linh nói khẽ, theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức phía trước cái kia còn lại linh hồn thể nam tử tóc vàng trực tiếp tan thành mây khói. Địch nhân của ngươi nhiều lắm, ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành. Lúc này, Huyết Hồ Linh nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đi cái kia tinh không chiến trường đi, nơi đó có thể để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Huyết Hồ Linh nói ra. Thế nhưng là cái kia truyền tống đài đã bị người kia phá hủy. Diệp Kinh Vân giận dữ nói. Không có việc gì, ta đưa ngươi đi qua. Còn thừa lại một chút năng lượng, vừa bạn có thể đưa ngươi đi. Huyết Hồ Linh nói ra. Diệp Kinh Vân lúc này nhìn về phía Tống Kiếm, Lăng Vân bọn người, nói chờ ta đi ra, nhất định sẽ đi kiếm cung. Hôm nay, đã tạ các ngươi. Tốt. Coi chừng. Cái kia tinh không chiến trường cũng không phải nơi an toàn gì, lưng meo lợi kiếm Tống Kiếm nặng nề nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đi thôi. Huyết Hồ Linh đối với Diệp Kinh Vân nói khẽ, sau đó tay phải đặt ở Diệp Kinh Vân trên bờ vai, sau một khắc, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng hướng phía trước bắn tới. Sau nửa canh giờ, đi vào đi. Huyết Hồ Linh chỉ phía trước, ở mảnh này trong tinh không có một mảnh rừng rậm, nơi này là cửa vào, từ nơi này đi vào, liền có thể đến tinh không chiến trường chi địa. Tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, chắp tay. Đi thôi. Huyết Hồ Linh bóng hình xinh đẹp thời gian dần qua biến mất tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Diệp Kinh Vân ngự kiếm phi hành, có ở sau lưng một kiếm. Rất nhanh, hắn liền đi tới cánh rừng rậm này, tiến vào này rừng rậm, sắc trời lập tức tối xuống. Từng đạo yêu thú tiếng gào thét nhớ tới, phi thường có lực chấn nhiếp. Diệp Kinh Vân sắc mặt nghiêm trọng, tu vi hiện tại của hắn tại tinh hoàng cảnh lục trọng, bất quá, hắn cảm giác bốn phía này yêu thú kém cỏi nhất đều có tinh hoàng cảnh cửu trọng tu vi. Phải biết, yêu thú từ trước đến nay liền sẽ so người bình thường loại võ giả phải cường đại. Xem ra, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì. Không bao lâu, hắn liền gặp một đầu yêu thú. Bá. Song phương gặp mặt, đàn nhị hồ không nói, trực tiếp bắt đầu đại chiến. Lập tức, chiến đấu âm thanh nhớ tới. Hắn phát hiện nơi này yêu thú phổ biến đều rất mạnh, mà lại nhục thân đều cực kỳ biến thái. Cũng may hắn có rất nhiều thủ đoạn, không phải vậy, còn không cách nào giải quyết những yêu thú này. Bá. Phía sau trong hộp kiếm phần hỏa kiếm trực tiếp nổ bắn ra đi, hóa thành một đạo ánh lửa, ngay sau đó, từ trên xuống dưới, tấn mạnh rơi xuống. Thẳng chạm tại con yêu thú này bên trên. Phúc. Đầu này tựa như sư tử bộ dáng yêu thú trực tiếp bị thanh này phần hỏa kiếm chạm xuống dưới. Đánh giết yêu thú này sau, Diệp Kinh Vân tiếp tục đi tới, đi không bao xa, hắn liền lại gặp vài đầu yêu thú, không thể không nói, những yêu thú này thực lực đều thật mạnh. Nơi này thật là tu luyện nơi tốt. Chỉ là để Diệp Kinh Vân cảm thấy kỳ quái là vì sao những cường giả kia không dám tiến vào nơi đây. Một lúc lâu sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở sông nhỏ bên trong, liền muốn tiến lên, chỉ gặp cái kia sông nhỏ đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một đầu thủy giao xuất hiện ở phía trên, giữ tận không gì sánh được, thở ra hơi thở. Nhân loại, đừng muốn đốt bức thú. Bản thú cũng là có tính tình. Đầu này thủy giao tu vi cao tới tinh đế cảnh nhất trọng, toàn thân trên dưới trải rộng vảy màu xanh lam, phun ra nuốt vào lấy lang quang, một đôi như đèn lồng giống như lớn đôi mắt bắn ra băng lãnh quang trạch, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Trên người nó khí thế càng mãnh liệt, sát khí bức người. Tại trước người của nó đứng đấy một vị dáng người khôi ngô, nửa người trên trần trụi, lộ ra làn da màu đồng cổ, nửa người dưới mặc một bộ bó sát người bố quần nam tử. Nam tử có một đầu màu vàng tóc ngắn, trong tay hắn có một thanh màu vàng đại đao, nhìn về phía trước thân thể dài đến ngàn trượng thủy giao, cười ha ha, có tính tình ngươi ngược lại là phát ra. Kìm nén cũng không tốt. Muốn chết, nhân loại. Thủy Giao nghe được cái này khinh miệt lời nói, giận tí mặt, một đôi trong mắt càng là bắn ra quang mang mãnh liệt, sát ý bạo tăng, to lớn giao vĩ trực hướng phía trước nam tử Khôi Ngô quét tới. Nam tử Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn hoàng kim trường đao thẳng hướng phía trước quét qua mà đi. Lập tức, một đạo hoàng sợ đao mang màu vàng hướng phía trước mà đi. Đùng. Đầu kia thủy giao cái đuôi trực tiếp bị chặt xuống dưới, máu tươi như trụ. Bá. Nam tử Khôi Ngô thả người nhảy lên, sau một khắc, hắn liền đi tới giao long trên phần đầu, ngay sau đó, hai tay nắm hoàng kim trường đao, hướng phía đầu này thủy giao cổ chính là cắm xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Lúc này, nam tử tóc ngắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Khinh Vân, nhìn về phía Diệp Khinh Vân sau, hắn ngây ngẩn cả người, tinh hoàng cảnh ngũ trọng. "Đừng nói cho ta, ngươi là đến gia nhập Hỗn Độn Quân." "Đối với, ta chính là đến gia nhập Hỗn Độn Quân." Diệp Khinh Vân nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra, hắn nhớ ký ám liên hoa để hắn gia nhập Hỗn Độn trong quân. "Chán." Nam tử tóc ngắn quái dị mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói vậy ngươi gia nhập không được, bởi vì muốn gia nhập Hỗn Độn Quân yêu cầu thấp nhất là tinh đế cảnh nhất trọng. Vừa nói, đúng lúc này, phía trước vang lên một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Hai người dưới chân đại địa đều tại kịch liệt rung động. Diệp Khinh Vân cùng nam tử tóc ngắn lông mày trực tiếp nhíu lại, hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng phía trước. "Có yêu thú." Nam tử tóc ngắn nói ra, "Đây là một đầu cường hóa yêu thú, rất mạnh. Đi nhanh lên." Nam tử tóc ngắn mở miệng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, ở phía trước phát ra tựa như thanh âm như sấm. "Oanh!" Phía trước, trên mặt đất nhiều hơn từng đạo thật sâu to lớn dấu chân. Chỉ gặp, ở nơi đó có một tòa tựa như núi cao yêu thú, con yêu thú này hình thể to lớn, trên thân tản ra hoàng sợ sát khí, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. "Bá!" Đúng lúc này, nam tử tóc ngắn xuất đao. Trong hư không, một đạo hoàng sợ kiếm sắc đao khí dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước bắn tới, nhanh như thiểm điện. Chương 3420, không thể nhịn được nữa, chương 3420, không thể nhịn được nữa, nam tử tóc ngắn xuất đao. Một đạo đao mang lấy như lôi đình rơi vào cách đó không xa yêu thú trên thân. Con yêu thú này trong nháy mắt nổi giận, đồng nhiên một trường vô hướng nam tử tóc ngắn. Nam tử tóc ngắn con ngươi có chút co rụt lại, hắn biết mình căn bản né tránh không được một chiêu này, dứt khoát trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền. Quyền ảnh mang theo kinh người năng lượng kinh khủng, thẳng hướng phía trước yêu thú hung hăng đập tới. Vạn trượng quyền ảnh. Thanh âm trầm thấp từ nam tử tóc ngắn trong miệng vang lên. Sau một khắc, ở trong hư không vậy mà nhiều hơn từng đạo quyền ảnh, lít nhá lít nhít, dòng dã một vạn đạo, hội tụ vào một chỗ, tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga. Con yêu thú kia tuyệt không phải người lương thiện, cũng là xuất thủ. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử tóc ngắn thân thể liên tục nhanh lùi lại, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, vừa dừng lại, phía trước, con yêu thú kia trên thân tản ra khí tức cuồng bạo. Con yêu thú này lại lần nữa vọt tới. Mà lúc này, trên mặt đất đột nhiên vang lên một đạo như sấm rền thanh âm. Ngay sau đó, một đầu răng đầy lôi đình mãng xà khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng nam tử tóc ngắn phóng đi, toàn thân đồng dạng là tản ra hãi nhiên khí tức kinh khủng, không gian bốn phía đều phảng phất phá toái một dạng. Nhìn thấy một màn này, nam tử tóc ngắn sắc mặt liền thay đổi, hắn biết mình sợ là muốn tại chết nơi này. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung, một đạo thanh niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. "Người còn không đi?" Nam tử tóc ngắn nhìn qua Diệp Khinh Vân, cả giận nói. "Đương nhiên là tới cứu ngươi a." Diệp Khinh Vân hướng về phía nam tử tóc ngắn cười một tiếng. Sở dĩ không có chạy, là bởi vì Diệp Khinh Vân cảm thấy gia hỏa này người hay là không sai. "Cứu ta?" "Người ngốc a." Nam tử tóc ngắn nói ra, "Ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa a, huynh đệ." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ngữ khí rõ ràng tốt hơn nhiều. Diệp Khinh Vân không để ý đến nam tử tóc ngắn, hắn nhìn về phía trước con yêu thú kia, trực tiếp có quắc huyết hồ kiếm. Sau đó, tại nam tử tóc ngắn dưới ánh mắt, trực tiếp đem thanh kiếm này cắm vào trong phần bụng. Nhìn thấy một màn này, nam tử tóc ngắn sợ ngây người. Cái quỷ gì? Cái gì thao tác? Tự sát. Nam tử tóc ngắn ra mặt càng không ngừng có gắp. Không đơn giản hắn, phía trước, đầu kia như cự hùng giống như yêu thú cùng con đại mãng xà kia cũng là trợn tròn mắt. Nhân loại này đầu óc là có vấn đề sao? Bất quá, rất nhanh, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra, tại sau cái mông của hắn, xuất hiện chín đầu hư ảo đuôi cáo, trên thân thì là toát ra khí lưu màu đỏ ngòm. Chính là cái này một cỗ khí lưu, làm cho khí thế của hắn tăng gọn. Diệp Khinh Vân cười cười, nhìn về phía trước mặt đầu này cuồng bạo yêu thú. Mà con yêu thú này cũng là đang nhìn hắn, giống như không rõ vì sao người trước mắt đem kiếm cắm vào phần bụng sau còn chưa có chết. Bá. Mà lúc này, Diệp Khinh Vân trực tiếp cầm lịch tiên kiếm, hướng phía trước chính là vung lên, thi triển kiếm pháp. Lập tức, mấy đạo kiếm quang thẳng hướng phía trước bắn tới, rất nhanh liền đứng ở con yêu thú này trên thân. "Huynh đệ, coi chừng." Sau lưng, nam tử tóc ngắn sốt ruột mở miệng nói. Lúc này, con đại mãng xà kia bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, mở ra miệng to như chậu máu. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo kiếm quang nhanh chóng rơi vào trong miệng lớn này, đem đại mãng xà trong miệng đầu lưỡi xoắn đến vỡ nát, máu tươi như trụ. Diệp Khinh Vân chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, trong tay nghịch thiên kiếm hướng xuống tấn mạnh rơi xuống. Sau một khắc, kiếm liền cắm vào phía dưới đại mãng xà trên phần đầu. Phốc, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, sau lưng nam tử tóc ngắn trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mạnh như vậy. Hắn không thể không thừa nhận chính mình là nhìn lầm. Trước mắt vị thanh niên này tu vi đích thật là tại tinh hoàng cảnh ngũ trọng, nhưng sức chiến đấu rõ ràng so tinh hoàng cảnh cấp bậc võ giả cường đại hơn nhiều. Bá. Lúc này, Diệp Khinh Vân lại biến mất. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới cự hùng kia trước người, kiếm trong tay thẳng hướng phía trước rơi xuống. Nghịch tiên kiếm khí ở trong hư không tỏa ra, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Những kiếm khí này toàn diện rơi vào con yêu thú này trên thân, trong lúc nhất thời, tại con yêu thú này trên thân nhiều hơn vô số đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong bắn tung tóe mà ra. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân bây giờ kiếm đạo trình độ lại có tiến triển. Vô số đạo khí kiếm lấy các loại góc độ khác biệt rơi vào con yêu thú này trên thân. Con yêu thú này thể tích quá lớn, căn bản là không cách nào tránh né cái này từng đạo kiếm khí. Oeng! Đến cuối cùng, con yêu thú này trực tiếp ngã trên mặt đất. Người không sao chứ? Diệp Khinh Vân nhìn về phía sau lưng nam tử tóc ngắn, hỏi. Không có việc gì. Nam tử tóc ngắn chậm rãi đứng lên, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, nói ta thu hồi trước đó lời nói, ngươi có tư cách gia nhập Hỗn Độn Quân. Hỗn Độn Quân ở nơi nào? Diệp Khinh Vân hỏi. Ta dẫn ngươi đi. Ta gọi Đoàn Quân. Đoàn Quân mở miệng nói, chỗ sâu tay phải. Ta gọi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cũng là đưa tay, cùng Đoàn Quân nắm tay. Sau đó, hắn đi theo Đoàn Quân sau lưng, hướng phía trước đi đến. Theo bọn hắn tiến lên, đúng lúc này, phía trước không gian rung động. Sau đó, ở phía trước nhiều hơn ba người. Ba người này đều là người mặc áo giáp. Vừa vặn, bọn hắn chính là Hỗn Độn Quân người. Đoàn Quân vừa cười vừa nói, hắn muốn đi qua thời điểm, Diệp Khinh Vân lại lôi kéo tay của hắn. Làm sao? Đoàn Quân nghi ngờ nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cau mày, hỏi, bọn hắn tựa hồ hướng ta tới. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Huyết mạch đắc chế. Không sai, ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Tại trong cơ thể của ngươi có được ma đạo huyết mạch. Trong ba người, đứng tại phía trước nhất thanh niên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, trong đôi mắt toát ra tham lam chi quang. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hé mắt. Quả nhiên, ba người này chính là hướng về phía trong cơ thể hắn ma đạo huyết mạch tới. Chỉ là, để Diệp Khinh Vân không nghĩ tới chính là tại cái này hỗn độn trong quân bên trong lại còn có ma đạo võ giả. Những người này đúng là điên chó á huynh đệ. Chúng ta là đến gia nhập Hỗn Độn Quân, không lâu chính là các ngươi thành viên Đoàn Quân, mở miệng nói. Có thể lúc này, người kia bỗng nhiên lườm Đoàn Quân một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ, giết. Đoàn Quân nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, khinh người quá đáng. Bởi vì có hai người đã hướng phía hắn phóng đi, vừa đến đã rút ra riêng phần mình vũ khí, thẳng hướng Đoàn Quân đánh xuống. Cũng may Đoàn Quân thực lực không kém, mà lại hắn lực phản ứng rất nhanh, tại đối phương xuất thủ thời điểm, hắn liền xuất đao, đánh đòn phủ đầu. Trong tay màu vàng đại đao thẳng hướng phía trước quét tới. Trong hư không, xuất hiện một đầu màu vàng giao long, đầu này màu vàng giao long hướng ngay phía trước người phóng đi, mạnh mẽ đâm tới, ngửa mặt lên trời gào thét. Phanh! Làm sao hắn đối mặt chính là hai người, mà lại hai người này tu vi không kém chút nào với hắn? Lẽ nào lại như vậy, nhiều người khi dễ ít người sao? Bị đẩy lui Đoàn Quân mắng.